Chương 1, xuyên qua thành một tôn tượng thần. Cồn vợ ở, Án Phi ạ. Câu cất dấu. Chương 1, xuyên qua thành một tôn tượng thần. Cồn vợ ở, Án Phi ạ. Câu cất dấu. Mặt trời lặn về hướng tây, hồng hà đầy trời. Gió núi gào thét, quần quần nổi lên lá rụng, phát sinh tiếng vang xào xạc. Một đạo màu trắng duyên dáng thân ảnh, hành đầu ở trong núi trên đường nhỏ. Một thân màu trắng quần lụa mỏng, buộc vòng quanh đạo thân ảnh kia linh lung thích thú vóc dáng. Gió núi lưu lưu làn váy, lộ ra trắng non mắt cá chân, cùng một đôi trong suốt như ngọc chân trần. Da thịt trắng non như ngọc, mày như viễn sơn đen nhạt, hai tròng mắt trong suốt bên trong mang theo một tia câu nhân quyến rũ. Mũi ngọc khéo léo, môi hồng tiểu diễm, tựa như một đầu tinh linh. Này đêm khuya người đi đường nữ tử không phải người khác, chính là Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên thân truyền đệ tử, Loan Loan. Xem ra hôm nay là đuổi không đến Lạc Dương thành, đến tìm địa phương đặt chân, chấp nhận một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Trong lòng nghĩ như vậy, Loan Loan ánh mắt đảo qua, phát hiện phía trước cách đó không xa núi hoang sườn núi chỗ, có một tòa đạo quan tan hoang. Loan Loan trong lòng hơi động, chân trần trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như là trong gió bay phất phơ, hướng phía tòa kia núi hoang lao đi. Một đường thi triển kinh công, bất quá chốc lát, liền đi tới tòa kia rách nát đạo quan trước. Đang đuổi tới được trên đường, Loan Loan còn thuận tay đánh một đầu chim chích. Dù sao trên người nàng ngoại trừ mấy tờ ngân phiếu và vài miếng vàng lá, cùng với mấy lượng bạc vụn, cũng không có mang lương khô. Trùng hợp vừa rồi hướng phía núi hoang bên này bay vút mà đến thời điểm, thấy được một đầu chim chích, liền thuận tay đánh chết, coi như chính mình bữa ăn tối hôm nay. Chỉ thấy gian phòng này cửa đạo quan bên trên màu đỏ thắm nước sơn sớm đã bong ra từng mảng hầu như không còn, lộ ra loang lổ khố nước đầu gỗ. Đạo quan tường viện cũng sụp đổ hơn phân nửa. Trong viện càng là cỏ dại rậm rạp, hiện ra hết hoang vu rách nát. Loan Loan chân mày to cao lại, thầm nghĩ trong lòng, này đạo quán cũng quá phá. Coi là, lúc này sắc trời đã tối, khoảng cách Lạc Dương thành còn có hơn 30 dặm, coi như đến, cửa thành cũng đóng, tối nay liền tạm thời ở nơi này đạo quan đổ nát miễn cưỡng chấp nhận một đêm a. Trong lòng nghĩ như vậy, Loan Loan tự tay đẩy ra lung lay sắp đổ cửa đóng. Kẹt kẹt. Cửa đạo quan từ từ mở ra, phát sinh một tiếng chói tai kẹt kẹt âm thanh. Loan Loan xuyên qua cỏ dại rậm rạp sân nhỏ, đi tới đạo quán trong đại điện. Trong điện tia sáng mờ mịt, mạn nhện rậm rạp, trong không khí tràn ngập một cổ mùi vị. Nóc nhà phá cái đại động, ánh trăng bắn thẳng đến mà vào, chiếu sáng trong điện tình hình. Chỉ thấy tại điện thờ đút lót phục lấy một bức tượng thần. Ở giữa cái kia tượng thần thân cao chí thước, người khoác kim giáp, áo khoác bạch bào. Tượng thần điêu khắc trông rất sống động, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cường tráng, mi tâm một đạo dựng thẳng văn, tăng thêm vài phần thần dị. Thật là uy phong lẫm lẫm, thần uy hiển hách. Loan Loan lần này là phụng sư mệnh ly khai Âm Quý phái, là vì đi trước cánh lăng. Mục đích chính là mê hoặc Phương Trạch Đạo, để cho hắn đầu nhập Âm Quý phái dưới trướng. Chạy đi đến tận đây, trước không đến thôn, sau không đến tiệm, lúc này mới dự định ở chỗ này chấp nhận một đêm. Lại không nghĩ rằng, chỗ này rách nát trong đạo quán, lại thờ phụng một tôn như vậy tuyệt đẹp tự thần. Bất quá, Loan Loan cũng không nghĩ nhiều, tìm một ít cỏ khô cùng với cành cây khô, xuất ra hộp quẹt, điểm một đống lửa. Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng đổ nát đại điện. Sau đó Loan Loan lại lấy ra vừa rồi đánh cái kia chim chích, dọn dẹp sạch sẽ, gác ở trên lửa nướng. Rất nhanh, gà rừng nướng hương vị liền ở nơi này đạo quan tan hoang bên trong tràn ngập ra. Loan Loan một bên chuyển động gà nướng, một bên đánh giá tượng thần. Ánh lửa chiếu rọi, tượng thần càng lộ vẻ uy nghiêm thần võ. Nay tượng thần nếu là thật người, không biết muốn mê đảo bao nhiêu giang hồ thiếu nữ. Nàng không khỏi có chút tiếc hận, tuấn mỹ như thế nam tử, nhưng chỉ là một tôn lạnh như băng tượng thần. Loan Loan nơi nào biết, ngay tại trong lòng nàng tiếc hận lúc, tượng thần bên trong đã có một đạo ý thức đang tại điên cuồng phàn nàn. Xuyên qua thành tượng thần, đây là cái gì quỷ thiết định? Lục Thiếu Du trong lòng một hồi im lặng. Hắn vốn là trên địa cầu một người bình thường thanh niên, xuyên qua trước suốt đêm đánh một đêm trò chơi, kết quả mắt tối sầm lại, tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện chính mình biến thành này trong ngôi miếu đổ nát một bức tượng thần. Hơn nữa xuyên qua nửa tháng, đừng nói người, ngay cả một quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Hôm nay thật vất vả tới một người sống, còn là một đại mỹ nữ, nhưng hắn lại không thể động đậy, liền dựng một san đều không thể làm được. Loại cảm giác này ai có thể hiểu? Người khác xuyên qua hoặc là đứa con của số phận, hoặc là loạn thế thiên tiêu, nhưng hắn cái ngược, vậy mà thành một bức tượng thần. Duy nhất một điểm chỗ tốt chính là cả tòa đạo quán đều tại chính mình thần thức bao phủ phía dưới. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tất cả đều không thể gạt được chính mình thần thức. Lúc này, Loan Loan dựa vào là chim chi đã chín muồi, tản ra mùi thơm mê người. Loan Loan đang muốn ăn một miếng, động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt không kìm lại được rơi vào vị thần này giống như phía trên. Này hoang sơn giã lĩnh, phòng trừng bình thường cũng là khách hành hương rất thưa thớt. Hôm nay bản cô nương ký túc nơi này, tự lấy một cái đùi gà, coi như đưa cho người hương hỏa. Loan Loan thầm nghĩ lấy, liền động thủ đem nướng xong chim chi kéo xuống một cái đùi gà, đặt ở trước tự thần. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du trong ý thức, một cái thanh âm cứng ngắc đột nhiên vang lên, keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thu hoạch một điểm hương hỏa lực lượng, công đức chứng đạo hệ thống kích hoạt thành công. Lục Thiếu Du trong lòng mừng như điên. Hệ thống cầu nhi tử, người rốt cuộc đã tới. Ký chủ lần đầu kích hoạt hệ thống, đạt được tân thủ đại lễ bao một phần, có hay không lĩnh? Lĩnh, nhất định phải lĩnh. Lục Thiếu Du không chút do dự ở trong lòng nói ra. Tiếp trước Lục Thiếu Du là một cái tiểu thuyết mê, thấy qua đủ loại tiểu thuyết internet vô số kể. Đối với cái loại này hệ thống lưu tiểu thuyết, càng là xem qua không ít. Tự nhiên rõ ràng tân thủ đại lễ bao tầm quan trọng. Sau một khắc, một cái chỉ có Lục Thiếu Du có thể thấy gói quà lớn đột nhiên xuất hiện, lập tức mở ra, từ đó bay ra năm đạo lưu quang. Ken, chúc mừng ký chủ đạt được trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân, thuộc sơn ngự kiếm thuật, long hổ kim đan, chạm long kiếm. Lập tức, Hệ thống chi kỷ giới thiệu này năm cái tưởng thưởng thuộc tính: trời sinh thần mục, đạo môn thần thông, nhìn xuyên khí vận, thôi diễn các hùng, nhìn tấu vô căn cứ. Thân ngoại hóa thân, đạo môn thần thông, có thể ngưng tụ hóa thân, hành tẩu thế gian. Thục sơn ngự kiếm thuật, thục sơn kiếm phái chí cao kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành, cũng có thể lấy khí ngự kiếm, hóa thành ngàn vạn phi kiếm, tùy tâm mà phát động, ngoài ngàn dặm, lấy địch thủ cấp. Long hổ kim đan, sau khi uống, có thể gia tăng 30 năm tinh thuần pháp lực. Trảm long kiếm, chém sắc như chém bùn, suy mau đột phát. Tương truyền, kiếm này từng chém giết qua một cái làm hại nhân gian ác long. Tên cổ Trảm Long, cũng không tệ lắm. Lục Thiếu Du đối với tân thủ đại lễ bao khen thưởng hết sức hài lòng, nhất là thuộc sơn ngự kiếm thuật. Dù sao, môn này kỹ năng đủ xoáy khí, chân đạp thân kiếm, tay áo phiêu phiêu, cười gió mà đi. Vân Hải quần quận ở giữa, hắn như trích tiên giáng trận, ngạo nghễ mà đứng. Đó là bực nào tiêu sái. Gặp phải địch nhân, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt quanh người hiện hiện ngàn vạn kiếm khí. Kiếm chỉ vung lên, địch nhân tất cả đều chém đầu, bực nào khoái thai. DS, sách mới trong lúc đó số liệu 10 phần quan trọng, cồn vợ ở, hạn phí ạ. Câu cất dấu. Chương 2, người cần đi vệ sinh, mỹ nữ cũng muốn. Chương 2, người cần đi vệ sinh, mỹ nữ cũng muốn. Lập tức, Lục Thiếu Du lại nghĩ tới cái gì, lập tức đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, biểu hiện một chút ta bảng thuộc tính." Thoại âm rơi xuống, lại là một cái chỉ có Lục Thiếu Du có thể thấy bản trong suốt giao diện ảo hiện lên Lục Thiếu Du trước mặt. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, giá thần công đức, không hương hỏa, một công pháp, thuộc sơn ngự kiếm thuật. Kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân vật phẩm, Trảm Long kiếm, Long hổ kim đan. Lục Thiếu Du thấy bản thể, tượng thần bốn chữ, không khỏi có chút không nói. Nói như thế, ta hiện tại xem như là một bức tượng thần thành tinh. Đúng lúc này, ăn uống no đủ Loan Loan đột nhiên bị hơi biến sắc mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Chính là người cần đi vệ sinh, coi như là mỹ nữ tuyệt thế, cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, Loan Loan cũng cảm giác được một hồi mắt tiểu đánh tới. Ra đại điện, Loan Loan thấy bốn bề vắng lặng, liền cởi ra quần áo, ngồi xổm trong bụi cỏ thuận tiện. Ao ào ào, một hồi tiếng nước chảy truyền đến. Nhưng mà, cụ nát đạo quán hết thảy đều tại Lục Thiếu Du thần thức bao phủ phía dưới. Loan Loan nhất cử nhất động, tự nhiên cũng chạy không thoát hắn con mắt. Lục Thiếu Du có chút ngạc nhiên. A này trong lòng hắn cảm khái, xem ra, cho dù là đại mỹ nữ cũng muốn đi vệ sinh a, bất quá, nữ nhân này vóc dáng thật đúng là không sai. Nên lớn địa phương lớn, nên tiểu nhân địa phương tiểu. Da thịt trắng đoán, vô cùng mịn màng. Hơn nữa, khu khu, này nữ làm cùng phía Tây Lưu Duyên, nếu không vì sao lại có Bạch Hổ chi tướng. Loan Loan đứng dậy, đưa lên tiết khố, cột chắc quần áo, sửa lại một chút có chút xốc xếch sợi tóc. Dưới ánh trăng, Anna dáng người càng lộ vẻ quyến rũ. Trở lại đại điện, Loan Loan đầu tiên mắt liền nhìn về tượng thần. Cứ việc này miếu thờ rách nát không chịu nổi, nhưng này tượng thần lại hết ý anh tuấn. Đáng tiếc là cái tượng đất. Nàng nơi nào biết, ngay tại chốc lát trước đó, nàng bí ẩn nhất bộ vị đã bị vị này tượng đất nhìn cái nhất thanh nhị sở. Loan Loan ngắm nhìn bốn phía, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ góc, sẽ pha miếu ván cửa tháo dỡ hạ xuống, chuẩn bị coi như tạm thời dừng chiếu. Lúc này đêm đã khuya, hàng khí tập nhân. Loan Loan nắm thật chặt quần áo, chuẩn bị ở nơi này cũ nát đạo quán chấp nhận một đêm. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm của một nam nhân từ ngoài miếu truyền đến. Loan Loan sư điệt, đêm khuya lộ túc miếu đổ nát, sư thúc thực sự không đỡ, đến vì Loan Loan sư điệt ấm áp thân thể. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh bỗng nhiên tới, xuất hiện ở Loan Loan trước người. Người này cao gầy cao to, viết văn sĩ trang phục, khuôn mặt trắng không râu, lớn lên tiêu sái anh tuấn, tràn ngập thành thục nam nhân mị lực. Hai mắt lúc khép mở, thần quang nội liễm, hiển nhiên là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Lúc này nam nhân này đứng ở Loan Loan trước người, chắp tay đứng ngạo nghễ, hơi có mấy phần phong lưu tự thưởng, cao ngạo bất quần mùi vị. Chính là Âm Quý phái trưởng lão, Trúc Ngọc Nghiên sư đệ, có ma ẩn danh xương biên bất phụ. Loan Loan trong lòng cả kinh, liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua sư thúc. Biên bất phụ mang trên mặt nụ cười ấm áp, ánh mắt nhưng ở Loan Loan trên thân chạy, mang theo một tia sâm lực tính. Đồng thời nhịn không được thầm than trong lòng, nha đầu kia thực sự là càng phát ra chỗ mã mê người. Loan Loan sư điệt không cần đa lễ. Biên bất phụ nhìn Loan Loan, trong ánh mắt tràn đầy sâm lực tính. Hắn buông tay, muốn nuốt ve Loan Loan gò má. Loan Loan sư điệt, ngươi thực sự là càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người. Biên bất phụ thanh âm tràn đầy mê hoặc. Loan Loan không để lại dấu vết mà tránh được biên bất phụ tay, trong lòng thầm mắng một tiếng lao sát quỷ. Sư thúc nói đùa, Loan Loan liều yếu đào tơ, sao dám làm sư thúc như vậy khen. Mặc dù trong lòng chán ghét tột cùng, nhưng Loan Loan trên mặt lại lộ ra một vẻ vui vẻ, thanh âm cũng là kiểu mị tận xương. Biên bất phụ ánh mắt chớp động, nụ cười trên mặt cũng biến thành càng phát ra dâm tà. Mấy năm qua này, sư thúc đối với Loan Loan tâm ý của ngươi, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được biên bất phụ còn chưa nói hết, liền đột nhiên vung tay lên. Hô. Sau một khắc, một mảnh hồng nhạt vũ khí tại chân khí phồng lên phía dưới, bao phủ hướng về phía Loan Loan. Loan Loan vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hút vào một cái miệng. Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, một cổ cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân. Thân thể phảng phất mất đi khống chế, trở nên kiểu nhuyễn vô lực. Một dòng nước gấm tụ tập bụng dưới, hướng phía dưới chảy xuôi. Loan Loan thất kinh, vội vã vận chuyển nội lực muốn áp chế này cổ cảm giác khác thường. Sư thúc, ngươi này là có ý gì? Loan Loan thanh âm có chút run rẩy. Biên bất phụ nhìn Loan Loan phản ứng, trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười. Còn đây là âm dương hòa hợp tán, có thể giúp ngươi ta âm dương điều hòa, cùng đi cực lạc. Loan Loan sắc mặt xấu xí, trong lòng vừa sợ vừa giận. Biên sư thúc làm như thế, sẽ không sợ sư phụ trách tội sao? Biên bất phụ cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy dâm tà, nói ra, chính là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Đối đãi ta mang sư điệt một chỗ cùng đăng cực vui,
lại đi hướng sư tỷ thỉnh tội cũng không trễ. Trong lúc nói chuyện, Biên Bất Phụ từng bước tới gần Loan Loan, trong hai mắt dục hỏa hừng hực. Loan Loan trong lòng kinh sợ nảy ra, lại vô lực phản kháng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản đứng sừng sững bất động tượng bùn tượng thần thiên linh phía trên, đột nhiên bắn ra một vệt sáng. Lưu quang rơi trên mặt đất, thoáng qua ở giữa liền hóa thành một cái thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên dung mạo cùng tượng thần không khác nhau chút nào, đồng dạng mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, phi phàm tuấn mỹ. Chính là lấy thân ngoại hóa thân hiện thân Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hoạt động tay chân một chút. Nửa tháng, chọn nửa tháng a. Ngươi biết nửa tháng này hắn là làm sao qua được sao? Bất quá, hiện tại cũng không phải muốn những thứ này chuyện thời điểm. Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía Biên Bất Phụ. Mặc dù bây giờ Lục Thiếu Du còn không hiểu rõ thế giới này là cái gì tình huống, thế nhưng phát sinh ở chuyện trước mắt, hắn lại nhìn rõ biết. Lão già này muốn trâu già gặm cỏ non, hơn nữa, hay là muốn cường ăn. Lục Thiếu Du đời này hận nhất hai loại người, một loại là bọn buôn người, một loại khác chính là phạm tội cưỡng gian. Rất hiển nhiên, trước mặt cái này lão nam nhân chính là loại thứ hai. Đã như vậy, tự nhiên là giết không tha. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du trong tay đột nhiên nhiều chỗ một thanh trường kiếm. Suy, trường kiếm vung ra một đạo nhanh như lưu quang kiếm khí màu vàng nóng, trong nháy mắt đem Biên Bất Phụ chém thành hai đoạn. Tiên huyết phún ra ngoài, nhiễm đỏ đổ nát miếu thờ mặt đất. Biên Bất Phụ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm, ký chủ chém giết tà đạo cao thủ Biên Bất Phụ, trường gian diệt ác, đạt được 185 điểm công đức. Lục Thiếu Du nhất thời ngây ngẩn cả người. Trường gian diệt ác có thể thu hoạch công đức. A này, này không liền muốn tốt rồi sao? Chương 3, ta cái này cũng là vì cứu người a. Chương 3, ta cái này cũng là vì cứu người a. Khoan đã. Biên Bất Phụ. Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía Loan Loan, trong lòng hơi động. Mới vừa rồi bị chính mình giết chết ra hỏa, dường như gọi người thiếu nữ này Loan Loan sư đến. Nói như thế, chính mình chẳng lẽ là xuyên qua đến đại đường song long chuyện thế giới? Mà lúc này, Loan Loan thì sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, đầu óc trống rỗng. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tôn này như trước được cung phụng tại điện thờ trên tượng thần. Lại nhìn một chút trước người cùng cái kia tượng thần dung mạo giống nhau như lúc thanh niên tuấn mỹ. Này, lẽ nào trên đời này thật sự có thần tiên? Mà trước mặt cái này tuấn lãng như trích tiên nam nhân chính là thần tiên. Nhưng mà, còn không có đợi Loan Loan suy nghĩ cẩn thận, liền cảm giác một dòng nước nóng từ bụng chỗ bốc lên, như là một đám lửa hừng hực tại trong cơ thể nàng thiêu đốt, ý thức cũng bắt đầu mở nhạt. Loan Loan gắt gao cắn môi dưới, muốn giữ vững thanh tỉnh. Nhưng này cổ khô nóng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, hầu như muốn đem lý trí của nàng triệt để thôn vệ. Thân thể có chút bộ vị càng là tê dại khó nhịn, như là vạn kiến bất thân. Cơ hồ là theo bản năng nâng hai tay lên, ở trên người đi khắp. Trong nháy mắt, đã là quần áo bán rải. Loan Loan vô ý thức hướng Lục Thiếu Du tới gần, nhất thời cảm thấy một cổ khí dương cương quanh quẩn tại chóp mũi, để cho nàng càng thêm khô nóng khó nhịn. Lục Thiếu Du nhìn Loan Loan vai hơi lộ ra, hô hấp dồn dập, bị nhãn như tơ, không nói ra được bên người. Khô cụ, cô đương, xin tự trọng. Lục Thiếu Du ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể cũng không có tách ra Loan Loan yêu thương nhung nhớ. Ngược lại tự tay nắm ở Loan Loan eo nhỏ nhắn. Lúc này Loan Loan ánh mắt mê ly, dính sát Lục Thiếu Du. Cảm thụ được Lục Thiếu Du trên người chuyển tới nhiệt độ, Loan Loan ý thức càng phát ra mờ nhạt. Lục Thiếu Du thấy thế, thở dài. Cô nàng này mà, thật đúng là một mệnh nhọc yêu tinh. Chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta liền cố mà làm giúp ngươi giải độc a. Bất quá, ta đây cũng không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi, mà là vì cứu ngươi. Nói xong câu đó, Lục Thiếu Du đột nhiên có chút không nói. Chính mình đây coi là không tính là lại làm lại lập. Bất quá nghĩ lại, tự mình nói cũng không có sai a. Nếu không phải vì cứu nàng, chính mình loại này trên đời khó tìm tuyệt thế quân tử, làm thế nào có thể làm ra loại chuyện như vậy? Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du một thanh ôm lấy Loan Loan, đi hướng bàn thờ. Bàn thờ phía trên, để lư hương, giá cắm đến cùng một ít cấm phẩm. Lục Thiếu Du theo tay vung lên, một cổ kinh khí đem đều quét xuống. Sau đó, Lục Thiếu Du đem Loan Loan đặt ở bàn thờ bên trên, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem nàng. Chỉ thấy Loan Loan nằm ở bàn thờ bên trên, mị nhãn như tơ, hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, tựa như một đầu cùng dê đợi làm thịt. Lục Thiếu Du tự tay cởi ra Loan Loan vào áo. Tiểu nữ nhi, ngươi cũng đừng trách ta. Muốn trách thì trách cái kia cho ngươi hạ độc ra hỏa. Nhưng mà, còn không đợi Lục Thiếu Du nói xong, Loan Loan cặp kia như ngọc tuyết cánh tay liền gắt gao ôm lấy Lục Thiếu Du cổ. Chỉ một thoáng, cũ nát trong đạo quán, xuân sắc vô biên. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Du thần thanh khí sảng mà đi ra cũ nát đạo quán đại điện, duỗi người. Đêm qua một phen mây mưa, để cho hắn thể sắc và tinh thần thư sướng. Bất quá, cái kia âm dương hòa hợp tán dược hiệu thật đúng là bá đạo. Nếu không phải là hắn người mang cựu chuyển huyền công, thật đúng là không nhất định có thể gánh nổi. Hệ thống, ta hiện tại có bao nhiêu công đức? Lục Thiếu Du hỏi. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, giá thần công đức, 285 hương hỏa, một công pháp, thuộc sơn ngự kiếm thuật, chưa nhập môn, kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân vật phẩm, Trảm Long kiếm, Long hổ kim đan cũng không tệ lắm, chính mình đây cũng tính là cứu một mạng người, lại thêm 100 điểm công đức. Lục Thiếu Du thỏa mãn gật đầu. Xem ra, làm việc tốt đích xác có thể đạt được công đức. Bất quá, này hương hỏa giá trị nhưng vẫn là chỉ có một chút. Chẳng lẽ muốn có người tới dâng hương mới được? Này đạo quan đổ nát, quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc có thể tới một cái khách hành hương. Muốn dựa vào hương hỏa hoán đổi hệ thống vật phẩm, ngày tháng năm nào mới có thể thực hiện? Trong lòng hắn khẽ động, hướng hệ thống nói, hệ thống, giới thiệu một chút công năng của ngươi a. Ngày hôm qua mới vừa kích hoạt hệ thống, sau đó liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng hệ thống tất cả công năng. Hệ thống thanh âm tại hắn trong đầu vang lên, bản hệ thống tên là Công Đức Chứng Đạo hệ thống. Ký chủ có thể đi qua trường gian diệt ác, trường ác dương thiện trở hành vi thu hoạch công đức khả dùng ở để thăng bài vị, phụ trợ tu luyện. Ký chủ còn có thể đi qua thu thập hương hỏa hoán đổi hệ thống vật phẩm, bao quát đủ loại thần thoại loại thần thông, pháp bảo, kỹ năng các loại. Mỗi tên tín đồ mỗi tháng có thể cung cấp một điểm hương hỏa. Mà trường ác dương thiện, cứu sống, ngày đi việc thiện thì có thể tích lũy công đức. Lục Thiếu Du sờ lên cằm, suy nghĩ hệ thống công năng. Xem ra, muốn rất nhanh tăng thực lực lên, còn phải hai cái đuổi đi đường, công đức cùng hương hỏa cũng không thể rơi xuống. Chỉ là này hương hỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn đổ nát miếu thờ, cùng với ngoài miếu hoang vu cảnh tượng. Nơi này, trước không thôn sau không tiệm, đừng nói khách hành hương, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Chẳng lẽ muốn hắn đi ra ngoài mời cháo tín đồ? Đây cũng quá điệu giới a. Hắn chính là đường đường quân dự bị thần tiền, làm sao có thể làm loại này mất thân phận sự tình. Lục Thiếu Du đang khổ não chi tế, chợt nghe một hồi tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Toàn bộ cũ nát trong đạo quán tất cả đều tại Lục Thiếu Du khống chế phía dưới, cho nên không cần quay đầu lại, Lục Thiếu Du cũng biết là Loan Loan. Loan Loan ánh mắt rơi vào Lục Thiếu Du bóng lưng bên trên, phức tạp khó phân biệt. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, ở nơi này núi hoang trong miếu đổ nát, gặp được một vị thần tiên. Đương nhiên, nàng cũng vô pháp xác định đối phương là có hay không chính là thần tiên. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, Loan Loan mặt hơi ửng hồng. Tại âm dương hòa hợp tán dược hiệu dưới, mặc dù thân thể khó chịu và phần, nhưng là lại còn có rõ ràng ký ức, nàng rất rõ ràng, đêm qua là nàng chủ động. Cũng đang ứng với như vậy, nàng cũng không trách Lục Thiếu Du. Chỉ là, nàng dù sao cũng là nữ tử, tuy là âm quý phái thánh nữ, nhưng nhiều năm qua một mực thủ thân như ngọc. Bây giờ lại phát sinh ngoài ý muốn loại chuyện như vậy. Một loại cảm giác vô hình xông lên đầu, để cho nàng trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Bất quá, việc này nhưng cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Có thể bởi vì đối phương hư hư thực thực là thần tiên nguyên nhân, Loan Loan tu luyện tiên ma đại pháp nguyên bản đã đạt được tầng thứ 16 cảnh giới. Nhưng là, tại đêm qua một phen mây mưa lúc, nàng tiên ma đại pháp thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá hai cái cảnh giới. Một lần hành động siêu việt sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, đạt tới thiên ma đại pháp tầng 18. Chỉ là trong vòng một đêm, liền từ một gã tiên thiên cao thủ, đạt tới tông sư đỉnh phong, nửa bước đại tông sư cảnh giới. Chỉ cần nàng đem thiên ma đại pháp tầng 18 triệt để tu luyện đến viên mãn, nhất định có thể một lần hành động đạt được đại tông sư chi cảnh. Chương 4, âm vị phái thánh nữ. Nào có đi theo thần tiên bên người có tiền đồ. Chương 4, âm vị phái thánh nữ. Nào có đi theo thần tiên bên người có tiền đồ. Lục Thiếu Du xoay người lại, nhìn Loan Loan thần sắc phức tạp, mỉm cười. Cô nương, đêm qua sự tình, đúng là bất đắc dĩ, mong rằng cô nương thứ lỗi. Loan Loan nghe vậy, điều chỉnh một chút cảm xúc, đối chào một lễ. Thiếp thân biết, cho nên thiếp thân cũng không trách thần quân. Loan Loan do dự một chút, hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Xin hỏi thần quân nhưng là thần tiên. Lục Thiếu Du không trả lời thẳng, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Loan Loan ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Lục Thiếu Du, tiếp tục nói, thiếp thân cảm thấy thần quân chắc là thần tiên a. Lục Thiếu Du cười cười, không nói gì. Giả thần cũng là thần, chính mình lại có công đức chứng đạo hệ thống trong người, trở thành chính thần chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ai nói quân dự bị thần tiên, không coi là thần tiên. Loan Loan thấy Lục Thiếu Du không có phủ nhận, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Trước mắt vị này, nhất định là thần tiên. Loan Loan tâm tư quay nhanh, nguyên bản sư phụ Trúc Ngọc Nghiên phái nàng xuống núi, là để cho nàng đi cánh lăng, mê hoặc Phương Trạch Thao. Nhưng hôm nay, một cái sống sờ sờ thần tiên xảy ra trước mặt, cái kia Phương Trạch Thao lại coi là cái gì? Lại sao có thể so với tiên duyên? Loan Loan nghĩ tới đây, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đống nhiên hiện ra một cái to gan ý tưởng. Cùng với đi mê hoặc Phương Trạch Thao loại kia phàm phu tục tử, không bằng. Thần quân Loan Loan cắn cắn môi dưới, thanh âm êm dịu nói ra, đêm qua, Loan Loan cũng đã trở thành thần quân nữ nhân cho nên. Loan Loan muốn lưu ở thần quân bên người, phụ dưỡng thần quân, không biết thần quân có thể nguyện tu lưu. Âm quý phái thánh nữ, nào có đi theo thần tiên bên người có tiền đồ. Dù là chẳng qua là khi cái thị nữ, đó cũng là tiên duyên. Huống chi, chính như nàng nói, đêm qua nàng đã là thần quân nữ nhân. Chính mình đây cũng tính là phu sướng phụ tùy a. Lục Thiếu Du giả vờ cố mà làm mà đáp ứng nói, đã ngươi như vậy thành tâm, vậy thì tạm thời ở lại chỗ này. Có Loan Loan tại, rất nhiều chính mình không tiện xuất thủ xử lý sự tình, ngược lại là có thể giao cho nàng đi làm. Thì như tu sửa một chút nói xem. Huống chi, bây giờ Loan Loan coi như là nữ nhân của mình. Đã như vậy, lại có thể nào để cho nàng đi mê hoặc nam nhân khác. Loan Loan nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đội vã giúp đỡ thi lễ, nói ra, đà tạ thần quân. Loan Loan nhất định tận tâm tận lực phụng dưỡng thần quân. Lục Thiếu Du nhìn Loan Loan, trong lòng hơi động. Hắn mới đến, đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Vừa lúc có thể cho Loan Loan vì mình giới thiệu một chút cái thế giới này tương quan tình huống. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du nhìn Loan Loan, nói ra, Loan Loan, ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta. Trước nói cho ta một chút tình huống của cái thế giới này a. Đối với, ngươi như là đã thành nữ nhân của ta, cũng không cần xưng hô thần quân, gọi ta phu quân là tốt rồi. Loan Loan nghe vậy, mừng thầm trong lòng, liền vội vàng gật đầu đáp, là, phu quân. Lập tức, Loan Loan thoáng sắp xếp ý nghĩ một chút, liền bắt đầu kể lể. Thiên hạ hôm nay, tổng cộng có Đại Minh, Đại Tùy, Đại Tống, Kim Quốc, Đại Lý, Tây Hạ, Thổ Phiên, Mông Nguyên, Bắc Ly, Đại Hy các loại quốc gia. Loan Loan một mực nói một canh giờ, mới khiến cho Lục Thiếu Du đối với thế giới này, có một cái đại thể lý giải. Nơi đây nhưng thật ra là một cái tổng võ thế giới. Chư quốc săn sát, võ giả rất nhiều. Mà võ giả cảnh giới, đại thể chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, cùng với lục địa thần tiên năm cái cảnh giới. Trong đó, hậu thiên cảnh giới lại phân làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu ba cái cấp độ. Tiên thiên cảnh giới thì chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng với đỉnh phong bốn tầng thứ. Tông sư cảnh giới thì là võ đạo đường danh giới, chỉ có đạt được tông sư cảnh giới mới có thể xem như là chân chính võ đạo cao thủ. Mà đại tông sư, phóng nhãn thiên hạ chư quốc, cũng liền khó khăn lắm đột phá song trưởng số mà thôi. Còn như lục địa thần tiên thì là cảnh giới trong truyền thuyết, có người nói có thể phá toái hư không. Loan Loan chỉ nghe nói qua trăm năm trước Hướng Vũ Điển tựa hồ đạt tới cảnh giới này, nhưng rốt cuộc thật hay giả nàng cũng không thể nào biết được. Loan Loan kể xong, lén lén dương mắt quan sát Lục Thiếu Du thần sắc, gặp hắn tựa hồ đối với mình giảng thuật coi như thỏa mãn, trong lòng hơi định. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát, ánh mắt rơi vào chỗ này đạo quán tan hoang bên trên, thầm nghĩ trong lòng, này đạo quán không khỏi cũng quá cũ nát một ít, đừng nói hấp dẫn khách hành hương, sợ rằng liền ăn mày cũng không muốn vào ở. Xem ra muốn thu thập hương hỏa, nhất định phải trước đem đạo quán tu sửa một phen mới được. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du nhìn về phía Loan Loan, hỏi: Loan Loan, khoảng cách nơi đây gần nhất thành thị có xa lắm không? Loan Loan nghe vậy, đội ba đáp: Phu quân, khoảng cách nơi đây gần nhất thành trấn chính là Lạc Dương thành, khoảng cách nơi đây ước chừng 30 dặm lộ trình. Lục Thiếu Du chỉ hơi trầm ngâm, tùy tiện nói: Loan Loan, ngươi đi Lạc Dương thành tìm một ít thợ mộc đem này đạo quán tu sửa một phen. Loan Loan gật đầu, nói ra: Tốt. Thiếp thân cái này đi Lạc Dương thành bên trong tìm thợ mộc tới sửa thiện đạo quán. Sau đó, Loan Loan xoay người rời đi. Nhìn theo Loan Loan ly khai, Lục Thiếu Du đi ra đạo quán tan hoang, ngắm nhìn một phía. Đạo quán ở vào giữa sơn núi, sơn thế kỳ tuấn, xung quanh lại cỏ hoang mọc thành bụi, hoàn toàn hoang vắng. Lục Thiếu Du trong lòng thầm than, xem ra ngoại trừ tu sửa đạo quán, còn phải sáng lập một cái đường lên núi mới được. Loan Loan ly khai đạo quán sau, nguyên bản định thi triển khinh công đi trước Lạc Dương thành. Đêm qua nàng mới vừa hư thân, thân thể mềm mại còn có khó chịu, thi triển khinh công cũng có chút không tiện. Lúc hành động, mơ hồ làm đau, nàng không khỏi âm thầm xấu hổ. Đều do phu quân quá mức dũng mãnh. Nhưng nhớ tới đêm qua triển miên, Loan Loan trên mặt lại hiện ra lau một cái đỏ hồng. Phu quân thủ đoạn thật là không tầm thường. Thi triển khinh công không tiện, Loan Loan chỉ phải dọc theo đường núi đi chậm rãi. Đã quyết định đi theo phu quân, liền muốn tận tâm tận lực phụ dưỡng. Tu sửa đạo quán chính là nàng phụ dưỡng phu quân bước đầu tiên. Loan Loan âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem việc này làm tốt, không cho phu quân thất vọng. Chương 5, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma, cho nên điên rồi. Chương 5, chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma, cho nên điên rồi. Lạc Dương thành bên trong, trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, người đến người đi. Mua đi tiếng, bên tai không dứt. Loan Loan đầu tiên là đi tới một chỗ khách sạn. Sau một lát, nhà kia trong quán trọ liền bay ra một đầu bổ câu đưa tin. Khách sạn này, nhưng thật ra là âm quý phái ở Lạc Dương cứ điểm bí mật một trong. Sau đó, Loan Loan đi tới trong thành lớn nhất công bất chấp mọi thứ. Nàng tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho gã sai vặt một bên, trực tiếp đi suốt vào công bất chấp mọi thứ. Loan Loan tìm được công bất chấp mọi thứ quản sự, nói rõ ý đồ đến. Lại từ trong lòng móc ra mấy tờ ngân phiếu, đặt ở quản sự trước mặt trên bàn. Đây là 3000 lượng ngân phiếu, coi như tiền đặt cọc. Người giúp ta triệu tập trăm tên thợ mộc, đi vào tu sửa xây dựng thêm đạo quán. Mỗi ngày tiền công 50 văn, bao ăn bao ở. Chờ tu sửa kết thúc, trả lại tiền chốt 5000 lượng. Quản sự thấy thế, nhãn tình sáng lên, vội vã đáp ứng, vẻ mặt cười lấy lòng nói ra: Cô đừng chờ, tiểu nhân cái này đi triệu tập nhân thủ, chính là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. 50 đồng tiền lương ngày, đối với những thứ này thợ mộc mà nói, nhưng là khá hậu hĩnh. Không đến thời gian một nén nhang, tên quản sự kia cũng đã triệu tập trăm tên thợ mộc. Loan Loan lại để cho những cái kia thợ mộc đi mua tu sửa đạo quán cần thiết bó củi, ngói, đôi các loại tài liệu. Sau đó mướn hơn 10 chiếc xe lớn, chở những thứ này tu sửa đạo quán cần thiết tài liệu, trùng trùng điệp điệp hướng lấy ngoài thành núi hoang phương hướng xuất phát. Nhưng mà, khoảng cách công bất chấp mọi thứ cách đó không xa, một đạo thanh ý thân ảnh lặng yên mà đứng. Thân ảnh điệu điệu, hiển nhiên là một cái nữ nhân. Đầu đội nón che, cái khăn che mặt, thấy không rõ dung mạo, chỉ là mắt phượng bên trong hiện lên vẻ nghi hoặc. Thanh ý liễu nữ tử không phải người khác, chính là Sư Phi Huyền. Loan Loan cái này âm quý phái yêu nữ, làm sao lại xuất hiện ở Lạc Dương thành? Hơn nữa lại thuê làm nhiều như vậy thợ mộc, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ có âm như gì? Sư Phi Huyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy được khả nghi. Lúc này quyết định âm thầm theo dõi, tra xét một phen đến tận cùng. Loan Loan thuê thợ mộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp, dọc theo quan đạo đi chậm rãi. Hơn một canh giờ sau đó, đội ngũ mới đi tới thành bắc ngoài 30 dặm núi hoang dưới chân. Loan Loan tung người xuống ngựa, chỉ vào giữa sườn núi rách nát đạo quán, đối với các thợ mộc nói ra, chính là nơi đó, mọi người gia tăng kinh lực, tranh thủ trước lúc trời tối đem tài liệu vận đi tới. Hôm nay tiền công, mỗi người có thể nhiều kết 10 văn. Nhiều kết 10 văn. Đây chính là hào phóng ông chủ lý. Bọn tiểu nhị, chúng ta có thể được thay người nhà dốc sức, chớ cô phụ phần này hảo tâm. Đúng vậy à, 50 văn một ngày tiền công cái nào, hiện tại còn muốn còn nhiều hơn thêm 10 văn, đi đâu tìm dạng này việc. Ông chủ dày rộng, công việc này chúng ta cũng phải làm trông rất đẹp một điểm. Các minh đệ, nghe đâu ra, đừng có mài đầu vào nữa, nhanh lên làm việc. Các thợ mộc nhao nhao lên tiếng, bắt đầu dỡ xuống trên xe tài liệu, từng bước một hướng lấy trên núi vận chuyển. Thẳng đến Nhật Mộ Tây Sơn, những thứ này vật liệu đá vật liệu gỗ cuối cùng là vận chuyển xong rồi. Mà cùng lúc đó, đạo quán cách đó không xa trong rừng núi, Sư Phi Huyên cau mày, nhìn một màn trước mắt này, trong lòng tràn đầy không nói. Này, tình huống gì? Loan Loan thân là âm quý phái yêu nữ, tại sao sẽ đột nhiên muốn tu sửa một gian cũ nát đạo quán? Lẽ nào nàng thực sự cải tà quy chính? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong này khẳng định có âm mưu. Âm quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh trai từ ngàn năm nay vẫn luôn là đối thủ, cho nên nàng nhất định phải làm rõ ràng Loan Loan này yêu nữ rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như nàng có âm mưu gì mà nói, mình nhất định muốn ngăn cản. Trong lòng nghĩ như vậy, Sư Phi Huyên trong lòng hạ quyết tâm, chờ thiên triệt để đèn xuống sau đó, chính mình liền lén vào trong đạo quán, nhìn một chút nữ nhân kia rốt cuộc là muốn làm cái gì sự tình. Sư Phi Huyên đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin, tin tưởng chỉ cần mình cẩn thận một chút, Loan Loan cái kia yêu nữ khẳng định vô pháp phát hiện mình. Dù sao nàng và Loan Loan thực lực kém không nhiều. Trong lòng hạ quyết tâm sau đó, Sư Phi Huyên liền dứt khoát tìm một tảng đá lớn, khoanh chân ngồi ở phía trên đả tọa tu luyện, đồng thời đợi trời tối. Cùng lúc đó, trong đạo quán, Loan Loan nhìn những cái kia thợ mộc, mở miệng nói, vừa rồi mua những vật kia bên trong còn có hơn 20 lều vải. Trong đạo quán không tiện, các ngươi ngay tại bên ngoài dựng trướng đồng, tạm làm nghỉ ngơi. Ngày mai chính thức bắt đầu tu sửa đạo quán, tranh thủ tại trong vòng nửa tháng đem đạo quán tu sửa hoàn tất. Tại chỗ 100 tên thợ mộc nghe vậy, lúc này gật đầu nói, tốt, ông chủ, chúng ta cái này đi dựng lều. Hơn 100 tên thợ mộc mỗi người bận rộn, top 5 top 3 bắt đầu tại đạo quán bên ngoài dựng trướng đồng. Lúc này bóng đêm dần dần dày, một đạo thanh ảnh xẹt qua giữa không trung. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng rơi vào đại điện trên nóc nhà, không có phát sinh một tia âm thanh. Lập tức, theo nóc nhà phá động ngưng thần đi xuống nhìn lại, vừa may có thể làm cho nàng thấy rõ trong điện tình hình. Nguyên bản đổ nát trong đại điện đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Ở giữa bàn bên trên, đứng một tôn trông rất sống động tượng thần. Cái kia tượng thần khuôn mặt tuấn lãng, thần thái uy nghiêm, một đôi mắt phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Thần uy lăng lăng, uy phong hiển hách, để cho người ta không tìm lại được sinh địa liền sản sinh một tia ra cúng bái ý. Sư Phi Huyên lòng chợt rung lên. Nay tượng thần lại để cho nàng cũng cảm thấy một tia áp bách cảm giác. Cờ cờ ý tờ tê tê, đúng lúc này, Loan Loan chậm rãi đi vào đại điện, trong mắt tràn đầy nhu tình. Phu quân, những cái kia thợ mộc ta đã an bài thỏa đáng. Tối đa nửa tháng, này đạo quán là có thể tu sửa đổi mới hoàn toàn. Sư Phi Huyên nghe vậy, đồng tử chợt co rút lại. Tình huống gì? Này âm quý phái yêu nữ vậy mà xưng hô một bức tượng thần làm tướng công. Chẳng lẽ là tu luyện tiên ma đại pháp tẩu hỏa nhập ma, đưa tới điên rồi phải không? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy Loan Loan trong mắt tràn đầy ôn nhu tình yêu, nào có nửa phần điên thái độ. Trong này tất có kỳ quặc. Sư Phi Huyên thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, tượng thần bên trong tóe ra chói mắt kim quang. Đạo kim quang kia rơi trên mặt đất, thoáng qua ở giữa, ngưng tụ thành hình người. Sư Phi Huyên trợn to hai mắt, thần tình ở giữa tràn đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma không phải Loan Loan, mà là ta? Nếu không, mình tại sao sẽ xuất hiện từ tượng thần bên trong bay ra lưu quang, hóa thành hình người ảo giác? Lẽ nào mình bây giờ trải qua hết thể đều là giả? Giữa lúc nàng suy nghĩ lung tung chi tế, đạo nhân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi như ngôi sao sáng chói hai trong mắt nhìn thẳng nóc nhà, ánh mắt như điện, trùng hợp cùng Sư Phi Huyên mắt đối mắt cùng một chỗ. Sư Phi Huyên trong lòng đống nhiên vừa nhảy, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều muốn động lại. Nàng lúc này mới thấy rõ, cái kia nam tử tuấn mỹ lại cùng vừa rồi vị thần này như một loại không hai. Chương 6, Sư Phi Huyên, lẽ nào ta đã điên rồi? Chương 6, Sư Phi Huyên, lẽ nào ta đã điên rồi? Sư Phi Huyên sắc mặt tái nhợt, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Không thể nào, sẽ không thật là mình luyện công tẩu hỏa nhập ma, thế cho nên xuất hiện ảo giác. Lẽ nào hiện tại chính mình thấy hết thảy đều là giả? Trên thực tế mình đã điên rồi. Đây hết thảy đều là mình tưởng tượng ra được. Lúc này Sư Phi Huyên trong lòng không gì sánh được hoài nghi mình. Dù sao trước mặt chuyện đã xảy ra, đã triệt để lật đổ nàng tăng quan. Lục Thiếu Du tự nhiên không biết lúc này Sư Phi Huyên ý nghĩ trong lòng. Hắn nhìn trên nóc nhà nữ tử, mỉm cười, nói ra, tất nhiên tới, cần gì phải làm đầu trộm đuôi cướp, không bằng tiến đến một lần. Sư Phi Huyên phục hồi tinh thần lại, tự tay tại chính mình trên đùi nhẹ nhàng bấm một cái. Rất đau, không phải ảo giác. Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định một chút tâm thần. Lập tức thân hình lóe lên, từ cái kia phá động rơi vào trong đại điện. Loan Loan nhìn thấy Sư Phi Huyên, sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày. Sư Phi Huyên ánh mắt đảo qua đại điện, phát hiện này đạo quán bên trong cũng không có cung phụng tam thanh, chỉ có trước mặt bàn thờ bên trên một bức tượng thần. Trước đó tại trên nóc nhà nhìn qua còn có một chút không rõ lắm. Lúc này gần gũi quan sát, mới phát hiện này tôn thần giống như thật là tuấn lãng phi phàm, cùng trước mặt nam tử này giống nhau như lúc. Hơn nữa trước mặt nam tử này trên người còn mang theo một cổ thần uy, cho dù là trong lòng hắn cũng không khỏi phát lên một tia quỷ bái cảm giác. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Lập tức nhìn nam nhân trước mặt, nghi hoặc hỏi, tiểu nữ tử từ Hàng Tĩnh trai Sư Phi Huyên, xin hỏi các hạ là người nào? Lục Thiếu Du cười cười, nói ra, bản tôn họ Lục, tên Thiếu Du. Mà một bên nhận ra Sư Phi Huyên Loan Loan, thì là cao mày dò hỏi, Sư Phi Huyên, ngươi ở nơi này quỷ quỷ túy túy, muốn làm cái gì? Sư Phi Huyên chỉ là nhàn nhạt liếc Loan Loan liếc mắt, lập tức khẽ cười một tiếng, nói ra, cho nên ta lại ở chỗ này, chủ yếu là muốn nhìn một chút ngươi này cái âm quý phái yêu nữ, muốn làm gì? Nguyên bản Loan Loan đối với những người khác xưng hô chính mình yêu nữ cũng không quá mức để ý, nhưng lúc này nghĩ đến tại chính mình thần tiên phu quân trước mặt bị xưng hô như vậy, trong lòng nhất thời khó chịu. Hừ, Sư Phi Huyên, các ngươi từ Hàng Tĩnh trai cũng xưng nếu nói đến ai khác là yêu nữ, những năm gần đây các ngươi làm qua cái gì, chẳng lẽ còn cần ta nhắc nhở ngươi sao? Sư Phi Huyên nghe được Loan Loan mà nói, không để bụng mà hừ nhẹ một tiếng. Sư Phi Huyên tự nhiên rõ ràng Loan Loan trong giọng nói ý tứ, không ngoài chính là chỗ này vài năm nay từ hàng tính trai quả thực sẽ đánh lấy một ít lấy thân từ ma danh tiếng, nhìn thấy một ít ma môn cao thủ sau đó, liền phái ra trong môn nữ đệ tử, mị hoặc một thân, từ đó để cho hắn mất đi tranh hùng thiên hạ chi tâm. Bất quá, sư phi huyên cảm giác mình sư môn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì thiên hạ thương sinh. Cho nên, trong lòng không có chút cảm giác nào phải có cái gì không ổn. Sư phi huyên lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Tiếu Du, ôn quyền nói, nguyên lai là Lục công tử. Vừa rồi phi huyên Lục công tử tựa hồ là từ tượng thần bên trong hóa quang bay ra, không biết đây là môn phái nào công pháp. Thật không ngờ thần kỳ. Sư phi huyên muốn tìm một chút Lục Tiếu Du nội tình, xác nhận chính mình vừa rồi có phải hay không là nhìn lầm. Lục Tiếu Du nhưng chưa hồi đáp vấn đề của nàng, mà là đưa mắt nhìn sang sư phi huyên trên lưng thanh sắc gánh nặng. Thân mục nhìn soi mói, cái kia thanh sắc gánh nặng bên trên mơ hồ có vàng chói long khí lợ lờ. Lục Tiếu Du trong lòng hơi động, suy đoán trong bọc xác nhận trong truyền thuyết ngọc tỷ truyền quốc. Đối với từ hàng tính trai, Lục Tiếu Du vốn là không có gì hảo cảm. Đám này ni cô rõ ràng tại thay trời chọn chủ, chỉ bằng các nàng cũng xứng. Hỏi qua lão thiên ra sao? Ngọc tỷ truyền quốc đại biểu quốc chi khí vận, các nàng có cái gì tư cách trưởng quản? Sư phi huyên thấy Lục Thiếu Du không đáp, trong lòng kinh nghi, do dự một chút sau đó mới lần hỏi, xin hỏi các hạ nhưng là thần tiên. Lần này hỏi tự nhiên là bởi vì Lục Thiếu Du ra thi đấu quá mức kinh người, nói là thần tiên không chút nào quá đáng. Loan Loan nghe vậy khẽ cười một tiếng, hừ lạnh nói, phu quân ta đương nhiên là thần tiên. Nếu như tình huống bình thường dưới, sư phi huyên nghe được người khác nói người nào đó là thần tiên, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy một màn, thật sự là có chút phá vỡ nàng tam quan. Dù sao, vô luận là công pháp gì, cũng không thể để cho một người hóa thân một bó lưu quang từ tượng thần bên trong bay ra. Giải thích duy nhất chính là đối phương không phải người, bản thân liền là thần tiên, còn như yêu quái. Kỳ thực sư phi huyên trong lòng cũng không phải là không có hoài nghi tới. Thế nhưng, tại tiếp xúc gần gũi sau đó, đối phương trên người phát ra mở mị xuất trần, công chính hòa bình khí tức, để cho sư phi huyên nghĩ tới đạo môn công pháp. Cũng đang bởi vì như thế, sư phi huyên trong lòng càng thêm cảm thấy cái này Lục Thiếu Du rất có thể là trong đạo môn thần tiên. Nếu là như vậy mà nói, kiên quyết không thể để cho âm quy phái yêu nữ đem thần tiên lừa chạy, thậm chí triệt để mang ai. Nghĩ tới đây, sư phi huyên trong lòng làm ra một cái vi phạm sư môn quyết định. Nàng muốn lưu lại nơi này tòa trong đạo quán, coi chừng thần tiên, tránh cho thần tiên chịu đến Loan Loan cái này âm quy phái yêu nữ mê hoặc. Còn như mang theo ngọc tỷ truyền quốc, đi chọn thiên hạ chi chủ. Loại chuyện như vậy hoàn toàn có thể giao cho mình tiểu sư muội Tần Mộng Giao a. Dù sao, chính mình vị tiểu sư muội này cho đến tận này, hiện ra thiên phú, không chút nào dưới mình. Sư phi huyên cảm thấy chuyện này nhất định phải nhanh hồi báo cho sư môn Từ Hàng Tinh Trai. Dù sao sự tình quan trọng, kéo dài không được. Mà một bên Loan Loan hiển nhiên cũng nghe nói sư phi huyên lúc này đây xuống núi, là mang theo ngọc tỷ truyền quốc, muốn thay trời chọn chủ. Cho nên, Loan Loan ánh mắt không khỏi rơi vào sư phi huyên sau lưng gánh nặng bên trên, mắt to nhãn quang lóe lên. Lập tức, chỉ thấy Loan Loan trên mặt lộ ra một tia sáng rỡ vui vẻ, nói ra, các ngươi Từ Hàng Tinh Trai không phải luôn nói chính mình muốn thay trời chọn chủ sao? Hiện tại ngay trước thần tiên mặt, không bằng ngươi hỏi một câu phu quân ta tương lai thiên hạ chi chủ là người phương nào. Chương 7, Ngọc tỷ truyền quốc. Chương 7, Ngọc tỷ truyền quốc. Sư phi huyên nghe được Loan Loan mà nói, nhất thời sửng sốt một chút, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Lục Thiếu Du. Mà lúc này Lục Thiếu Du cũng đang nhìn sư phi huyên. Hai người bốn mắt tương đối, sư phi huyên không hiểu có chút hoảng hốt. Nàng ngược lại không phải là đối với Lục Thiếu Du ôm hảo cảm gì, mà là cảm thấy đối phương ánh mắt thực sự quá sắc bén. Phản phất có thể xem thấu lòng người năng lực. Cái này khiến sư phi huyên có một loại chính mình tại trước mặt hắn không hề bí mật đáng nói. Mà Lục Thiếu Du tự nhiên cũng nghe đến Loan Loan mà nói, trong lòng âm thầm suy tư. Trước đó Lục Thiếu Du cũng đã từ Loan Loan trong miệng, đối với thế giới này có một cái đại khái lý giải. Biết thế giới này chưa quốc san sát, nhưng muốn nói ai có thể trở thành thiên hạ chi chủ, vậy thật là khó mà nói. Địa phương khác không nói, vẻn vẹn nói tại Đại Tùy Vương triều trong phạm vi, có vẻ như ngoại trừ vị kia Lý Thế Dân ở ngoài, cũng chỉ có Tống Khuyết. Có thể Tống Khuyết say mê tại võ đạo, mà con của hắn Tống Sư Đạo lại không quá thích hợp trở thành quân chủ. Nếu không, Tống Khuyết cũng sẽ không tại nguyên tắc bên trong đi chống đỡ Khấu Trọng. Còn như Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng này hai hàng, càng là không đáng tin cậy. Ngược lại Lục Thiếu Du trong lòng rất không coi trọng hai người bọn họ. Một cái tính cách quá mức đại thoát, một người khác chính là tính cách vô cùng thanh đạm vô vi. Bất quá, Đại Tùy Vương triều coi như rối loạn, mặc kệ ai làm thiên hạ chi chủ, đối với Lục Thiếu Du ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Chỉ là, nếu như Ngọc tỷ truyền quốc tiếp tục lưu lại những thứ này nhì cô trong tay, ít nhiều có chút không ổn a, dù sao Ngọc tỷ truyền quốc đại biểu là thiên hạ long mạch chi khí, há có thể rơi vào những thứ này nhì cô tay, trở thành các nàng tả hữu thiên hạ phương tiện. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, giơ tay lên hướng phía sư phi huyên phương hướng lăng không hư nắm. Sư phi huyên nhất thời cảm giác một cổ vô hình dẫn dắt chi lực từ phía sau đánh tới. Trên người con gánh nặng trong nháy mắt đã bị hút đi. Tại Loan Loan đi tìm những cái kia thợ một thời điểm, Lục Thiếu Du cũng đã đem cái viên kia Long Hổ Kim Đan ăn vào. Bây giờ trong cơ thể hắn đã có 30 năm tinh thuần chân nguyên, mà chân nguyên đẳng cấp 4 là cao hơn chân khí. Cho nên đối mặt Lục Thiếu Du đột nhiên xuất thủ, sư phi huyên thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp, và tại sau lưng gánh nặng liền cả kinh bị hút đi, rơi vào Lục Thiếu Du trong tay. Sư phi huyên biến sắc, dưới bàn tay ý thức liền đè ở bên hông sắc không kiếm trên chuôi kiếm. Công tử đây là ý gì? Vì sao cướp ta từ hàng tĩnh trai vật? Sư phi huyên cao mày nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi khuôn mặt người lớn như vậy đâu? Nếu như ta không có đoán sai, trong bọc này phải là ngọc tỷ truyền quốc ca. Sư phi huyên nghe được Lục Thiếu Du mà nói, cũng không có phản bác, mà là chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, gật đầu, nói ra, không sai. Túi kia bao bên trong chính là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Phi Huyên lần xuống núi này, chính là phụng sư mệnh, muốn thay trời chọn chủ, còn thiên hạ bách tính một cái lãng lãng cả khôn. Lục Thiếu Du nghe vậy, rêu cợt một tiếng, nói ra, này Ngọc Tỷ Truyền Quốc rõ ràng là lúc đó Tần Thủy Hoàng vận, về sau vì Lưu gia đoạt được, nhiều lần trằn trọc, trở thành thiên hạ hoàng quyền chính thống giống trinh, nhưng mà trong này cùng các ngươi từ hàng tĩnh trai có len sợi quan hệ. Này Ngọc Tỷ Truyền Quốc lại khi nào biến thành các ngươi đoán từ hàng tĩnh trai vật? Ngươi cảm thấy các ngươi xứng sao? Sư Phi Huyên nghe được Lục Thiếu Du mà nói, nhất thời không còn lời nào để nói. Dù sao Lục Thiếu Du nói cũng nói có lý. Này Hòa Thị Bích chính là năm xưa Sở Nhân vào hiến cho Sở Vương. Về sau vì Tần Quốc đoạt được, đúc thành Ngọc Tỷ Truyền Quốc, khắc xuống vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương tám cái chữ lớn, trở thành đại biểu quốc chi khí vận Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tại sau đó lại vì Lưu Bang đoạt được, Lưu gia được thiên hạ sau đó, cũng đem hắn coi là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Đến hắn mạn hắn hiến đến lúc, động chắc loạn chính, thiên hạ sụp đổ, Ngọc Tỷ vì tôn kiên đoạt được, về sau rơi vào Viên Thị tay, tại sau đó mới về sau rơi vào Tào Ngụy tay. Nhiều lần trằn trọc, thẳng đến Lưu Dụ thời kỳ, vừa rồi dần dần rơi vào Từ Hàng Tĩnh trai tay. Sau một hồi lâu, Sư Phi Huyên mới mở miệng nói ra, gần 300 năm đến, Ngọc Tỷ Truyền Quốc vẫn luôn tại Từ Hàng Tĩnh trai trong tay. Việc này thiên hạ võ lâm đồng đạo mọi người đều biết. Ta Từ Hàng Tĩnh trai truyền thừa ngàn năm, một mực nắm chính đạo người cầm đầu, từ trước tới giờ không từng có chút nào vượt biên cử chỉ. Thủy Trung cùng Hoàng Dương chính đạo là nhiệm vụ của mình. Lần xuống núi này, cũng là vì thay trời chọn chủ, nhưng mà Sư Phi Huyên mà nói còn chưa nói hết, liền bị Lục Thiệu Hữu cắt đứt, nói ít những thứ vô dụng này. Ta hỏi là, các ngươi cảm thấy các ngươi đám này Nico, xứng đôi chiếm giữ Ngọc Tỷ Truyền Quốc sao? Sư Phi Huyên bị Lục Thiếu Du lời nói này phản bác lại nhất thời á khẩu không trả lời được. Kỳ thực trong lòng nàng cũng biết, Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là thiên hạ trọng khí, đại biểu cho hoàng quyền chính thống. Từ Hàng Tĩnh trai mặc dù là thiên hạ võ lâm chính đạo người cầm đầu, nhưng quả thực không xứng chiếm giữ Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nhưng là lời như vậy, trong lòng rõ ràng về rõ ràng, tự nhiên không thể tuyên với miệng. Cho nên Sư Phi Huyên cũng chỉ có thể im lặng. Lục Thiệu Hữu thấy thế, khẽ cười một tiếng nói ra, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền thay ngươi nói. Từ Hàng Tĩnh trai rõ ràng là người xuất gia, Phật môn thanh tĩnh chi địa, lại lũ vượt hồng trần, quấy rầy thiên hạ triều đại thay đổi, càng là mạnh mẽ chiếm giữ thiên hạ xã tắc trọng khí, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Rốt cuộc có ý gì? Sư Phi Huyên nghe vậy, biến sắc, vội vàng nói, chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai, cũng chỉ là muốn làm thiên hạ làm một sự tình, tuyệt đối không có cái gì tâm tư khác. Một bên Loan Loan nhìn thấy Sư Phi Huyên kinh ngạc, khóe miệng lộ ra một nụ cười, tiến lên một bước, môi hồng khẽ mở nói ra, phu quân, Từ Hàng Tĩnh trai những năm gần đây một mực lấy danh môn chính phái tự cho mình là. Nay Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã là trời mệnh khí, tự nhiên nên do phu quân bực này thần tiên bảo quản, mới là không thể tốt hơn. Sư Phi Huyên nghe được Loan Loan mà nói, nhất thời nhíu mày phản bác, không được. Nhưng mà, Loan Loan chỉ là nhàn nhạt ngang liếc mắt Sư Phi Huyên, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, nói ra, không được. Ha ha, Sư Phi Huyên a Sư Phi Huyên, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách phản đối? Chính như phu quân nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, từ xưa đến nay, chính là hoàng gia vận, đại biểu cho hoàng quyền chính thống. Mà ngươi Từ Hàng Tĩnh trai bất quá là chính là nhất giới Amico, có tư cách gì trộm cư trọ bảo? Các ngươi Từ Hàng Tĩnh trai xứng sao? Sư Phi Huyên lần nữa bị phản bác lại á khẩu không trả lời được. Nhưng mà Loan Loan cũng không có cứ như thế mà buông tha Sư Phi Huyên, dù sao thấy lao đối đầu kinh ngạc. Đối với Loan Loan mà nói cũng là một chuyện hết sức cao hứng tỉnh. Chỉ nghe Loan Loan tiếp tục nói, ha ha, hơn nữa các ngươi Từ Hàng Tĩnh trai mỗi lần đệ tử nhập thế, đều là đánh thay trời chọn chủ danh hảo. Chẳng qua là ta một mực rất hiếu kỳ một việc, rốt cuộc ai cho các ngươi quyền lợi, để cho các ngươi cảm giác mình có thể thay thế thiên đạo, vì thiên hạ vạn dân chọn chủ. Chương 8, muốn lấy thân hầu mà Sư Phi Huyên. Chương 8, muốn lấy thân hầu mà Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên nghe được Loan Loan chất vấn. Sư Phi Huyên há miệng, đúng là vẫn còn không còn lời nào để nói. Nếu như bình thường, còn có thể mang ra Từ Hàng Tĩnh trai chính là thuận ứng thiên mệnh đến biện giải. Nhưng giờ này khắc này, ở trước mặt nàng thì có một cái hư hư thực thực thần tiên tồn tại. Nếu như nói như vậy, ngược lại bị thần tiên chỗ phản bác, đây chẳng phải là mang đá lên đập Từ Hàng Tĩnh trai mặt. Cho nên lúc này Sư Phi Huyên cũng chỉ đành yên lặng. Loan Loan nhìn thấy Sư Phi Huyên không trả lời, hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ta liền biết các ngươi Từ Hàng Tĩnh trai cái gọi là thiên mệnh, cũng bất quá là vì bảo hộ chính mình nắm chính đạo người cầm đầu địa vị, đồng thời đem phản đối người của các ngươi đánh vì ma đạo. Sư Phi Huyên nghe được Loan Loan mà nói, nhất thời nhíu mày, nói ra, một bên nói bậy nói bạn, ta Từ Hàng Tĩnh trai những năm gần đây làm tất cả, cũng là vì thiên hạ và dân. Bây giờ Đại Tùy Vương Triều Dương Quảng xưng đế, Tam Trinh Cao Lâu Ly, đưa tới dân chúng lầm than, thiên hạ tiếng oán than dậy đất. Mở kênh đảo, hao tài tốn của, đi dạo gian nam, càng làm cho vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Như thế một quân, tự nhiên không xứng là một quốc gia thiên tử. Cho nên, gia sư mới có thể phái ta nhập thế vì thiên hạ vạn dân chọn một lương chủ, còn lê dân bách tính một cái lãng lãng cả khôn. Loan Loan nghe vậy, nhãn châu xoay động, khẽ cười một tiếng, nhìn Sư Phi Huyên nói ra, nói thật dễ nghe, nhưng trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, ai nào biết. Nếu như ngươi thật là vì thiên hạ vạn dân suy nghĩ, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Nàng nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, vừa cười vừa nói, nhà của ta phu quân chính là người trong chốn thần tiên, coi như là vì thiên hạ vạn dân chọn chủ, chắc cũng là từ phu quân ta tới chọn. Không biết sư tiên tử ý như thế nào. Sư Phi Huyên nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Trên thực tế, bọn hắn Từ Hàng Tĩnh trai lúc này đã có chọn người thích hợp, cái kia chính là Lý Việt Nhị công tử Lý Thế Dân. Bây giờ làm tất cả, cũng bất quá là vì Lý Thế Dân tạo thế. lại không nghĩ rằng vào nửa đường tuân ra cái thần tiên đến. Cái này khiến sư Phi Huyên trong lúc nhất thời có chút hơi khó, có lòng phản bác, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Dù sao tại thuận ứng thiên mệnh phương diện này, thần tiên khẳng định so với bọn hắn Từ Hàng Tĩnh Trai còn có quyền phát ngôn. Nhưng là nếu như đáp ứng đối phương, như vậy Từ Hàng Tĩnh Trai nhiều năm lưu đồ liền cũng sẽ đốt quách cho rồi. Điểm trọng yếu nhất là, Loan Loan cái này âm quý phái yêu nữ, vậy mà xưng hô lúc này đầy thần tiên tồn tại vi phu quân, để cho sư Phi Huyên trong lòng có chút bất an. Chẳng lẽ vị này hư hư thực thực thần tiên tồn tại, bây giờ đã bị Loan Loan này yêu nữ ảnh hưởng? Nếu thật sự là như thế mà nói, như vậy đối với Từ Hàng Tĩnh Trai mà nói tất nhiên là thật to bất lợi. Nghĩ tới đây, sư Phi Huyên trước đó quyết định lưu lại nơi này cái đạo quan bên trong ý nghĩ ngày càng kiên định. Lúc này sư Phi Huyên đã hạ quyết tâm, vô luận đối phương có phải hay không thần tiên, hay hoặc là yêu ma, mình cũng muốn lưu lại. Nói chung không thể để cho trước mặt cái này thần bí tồn tại bị Loan Loan cái này yêu nữ mang ai. Nếu không, vô luận là đối với Từ Hàng Tĩnh Trai vẫn là đối với thiên hạ này, đều tất nhiên là một cái tai họa thật lớn. Tất nhiên Từ Hàng Tĩnh Trai cái khác tiền bối có thể vì thiên hạ thương sinh mà lựa chọn lấy thân nuôi ma, vậy nàng là Phi Huyên tự nhiên cũng có thể. Bây giờ Từ Hàng Tĩnh Trai dùng để vì Lý Việt Nhị công tử Lý Thế Dân tạo thế ngọc tỷ chuyển quốc, đã rơi vào đối phương trong tay. Như vậy nàng tự nhiên cũng chỉ đành lưu lại, tìm một cơ hội đem ngọc tỷ chuyển quốc từ đối phương trong tay tầm hồi. Trong lòng nghĩ như vậy, sư Phi Huyên hướng phía Lục Thiếu Du ôm quyền chắp tay mở miệng nói, vị này Lục tiên trưởng cảm thấy Từ Hàng Tĩnh Trai không thích hợp bảo quản này ngọc tỷ chuyển quốc, như vậy này ngọc tỷ chuyển quốc liền tạm thời giao cho Lục tiên trưởng bảo quản. Bất quá, tiểu nữ tử cũng có một điều thỉnh cầu, mong rằng tiên trưởng đáp ứng. Lục Thiếu Du nghe được sư Phi Huyên mà nói, chớp chớp mày kiếm, nhìn sư Phi Huyên, hỏi: "A, chuyện gì? Nói nghe một chút." Sư Phi Huyên lần nữa hơi hơi không người, nói ra: "Lục tiên trưởng, Phi Huyên cũng muốn như âm quý phái Loan Loan cô nương mở dạng, ở lại tiên trưởng đạo quán bên trong, không biết có thể." Sư Phi Huyên cũng là hiểu lắm đối nhân xử thế. Lúc này nàng sợ dĩ không có xưng hô Loan Loan vì yêu nữ, chính là bởi vì nhìn ra Loan Loan cùng Lục Thiếu Du quan hệ giữa có chút thân cận. Nếu như xưng Loan Loan vì yêu nữ, đưa tới chọc giận vị này hư hư thực thực thần tiên nhân vật, sợ rằng mình muốn lưu lại ý tưởng, liền muốn pháo thang. Lục Thiếu Du nghe được sư Phi Huyên mà nói, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cũng đã minh bạch sư Phi Huyên ý nghĩ. Cảm tình nha đầu kia là muốn học bích tú tâm, cùng lao tử chơi lấy thân hầu mà bộ kia. Lục Thiếu Du còn chưa mở miệng nói chuyện, Loan Loan liền nhíu đôi mi thanh tú lại, thử nhẹ một tiếng nói ra: "Thử. Sư Phi Huyên, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tại có ý gì. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất thu liễm các ngươi Từ Hàng Tĩnh Trai bộ kia. Nếu không, đừng trách ta không khách khí." Thoại âm rơi xuống, một cổ uy áp kinh khủng từ Loan Loan trên người bạo phát, bao phủ hướng sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên bị cổ uy áp này bao phủ, trong lòng nhất thời cả kinh. Nửa bước đại tông sư. Bây giờ sư Phi Huyên đã là tiên tiên cao thủ, nửa bước tông sư. Tu vi tiến thêm một bước, liền có thể chính thức đặt chân tông sư chi cảnh. Trước đó nàng và Loan Loan đã từng đã giao thủ, nhưng lúc đó hai người chỉ là lực lượng ngang nhau. Lại không nghĩ rằng không đến ngắn ngủi một tháng, đối phương thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh tới mức như thế. Sư Phi Huyên ánh mắt theo bản năng nhìn về Lục Thiếu Du. Nàng có một loại trực giác, Loan Loan thực lực biến hóa, khẳng định cùng trước mặt cái này hư hư thực thực thần tiên tồn tại có quan hệ. Vì vậy, mặc dù sư Phi Huyên lúc này bị Loan Loan uy áp bao phủ, nhưng cũng như trước vừa cười vừa nói, ta nghĩ muốn ở lại Lục tiên trưởng đạo quán, là muốn nghe Lục tiên trưởng giảng giải thiên đạo chí lý, tuyệt không những ý nghĩ khác, cho nên ngươi có thể yên tâm. Nàng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải để lại ở nơi này đường tắt vắng vẻ xem. Lục Thiếu Du nghe được sư Phi Huyên mà nói, trong lòng âm thầm cười nhạt. Hừ hừ, không phải là lấy thân hầu mà sao? Này sư Phi Huyên vô luận dung mạo, sẽ chả là khí chất, cũng quả thực có thể nói nhân gian tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại. Đã như vậy, vậy ta liền theo các ngươi Từ Hàng Tĩnh Trai vui lùa một chút. Nghĩ điểm chỗ, Lục Thiếu Du mở miệng nói, ngươi nghĩ ở lại chỗ này, ngược lại cũng không phải không thể. Với lúc bây giờ này đạo quán bên trong, còn thiếu khuyết một cái quét tước người. Ngươi liền lưu lại, chuyên môn phụ trách quét tước đạo quán a. Loan Loan nghe được Lục Thiếu Du mà nói, con mắt nhất thời sáng ngời, lập tức nhãn châu xoay động, nhìn Lục Thiếu Du, cười hì hì nói ra, đối với phu quân, bên cạnh ta còn thiếu một cái hầu hạ tỷ nữ. Tất nhiên bây giờ sư tiên tử muốn lưu lại, như vậy ngoại trừ quét tước đạo quán ở ngoài, không bằng thời gian khác, ngay tại bên cạnh ta làm một cái tỷ nữ a. Sư Phi Huyên nghe được Loan Loan mà nói, sắc mặt nhất thời đen xuống. Nàng có thể tiếp thu ở lại trong đạo quán quét tước đạo quán thân phận, nhưng là lại xác thực khó có thể tiếp thu Loan Loan bên người tỷ nữ cái thân phận này. Phải biết rằng, nàng nhưng là Từ Hàng Tĩnh Trai thánh nữ, mà Loan Loan là âm quý phái thánh nữ. Nếu như nàng cho Loan Loan làm tỷ nữ, cái kia ném không chỉ có riêng là nàng sư Phi Huyên mặt, càng là Từ Hàng Tĩnh Trai mặt. Chương 9, Huyền Tiên Chân Quân. Chương 9, Huyền Tiên Chân Quân. Cũng đang bởi vì nghĩ tới điểm này, cho nên sư Phi Huyên theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Chỉ là tại cự tuyệt nói ra miệng trước đó, sư Phi Huyên động tác vẫn không khỏi một trận. Nếu như cự tuyệt, như vậy chính mình chẳng phải là cũng chỉ có thể tùy ý âm quý phái Loan Loan yêu nữ ở nơi này hư hư thực thực thần tiên bên người nam tử. Nghĩ tới đây, sư Phi Huyên ánh mắt nhìn về phía Lục Tiếu Du. Lúc này trong đại điện đốt hai cây mỡ trâu lớn xác. Ánh đến bên trong, trước mặt hư hư thực thực thần tiên nam tử mày kiếm mắt sáng, vũ quan tuấn lãng phi phàm, tựa như trích tiên hàng thế. Sư Phi Huyên tim đập không khỏi một hồi gia tốc. Cuối cùng, sư Phi Huyên cắn răng, trong lòng làm ra quyết định. Chỉ thấy sư Phi Huyên nhìn Lục Thiếu Du, vừa liếc nhìn Loan Loan, mở miệng nói, "Tốt, ta đáp ứng." Loan Loan nhất thời nhíu mày. Hắn mới vừa cái kia lại nói vốn là muốn làm khó sư Phi Huyên, để cho hắn biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà đáp ứng. Cái này khiến đến phiên nàng có chút trong lòng không thoải mái. Dù sao bây giờ Loan Loan đã là Lục Thiếu Du nữ nhân, vừa nghĩ tới muốn cùng người khác chia sẻ của mình thích nam tử, Loan Loan trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể giao cho Lục Thiếu Du quyết định. Loan Loan quay đầu đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, trên đường lại gặp hai nàng đồng thời coi trọng hắn. Nhẹ nhàng cười nói ra, đã ngươi đáp ứng rồi, như vậy kế tiếp ngươi chính là ta này đạo quán quét giác tiên tử, đồng thời cũng là Loan Loan thị nữ. Loan Loan nhìn thấy Lục Thiếu Du đáp ứng sư phi huyên ở lại trong đạo quán, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một đôi quyến rũ cặp mắt đào hoa hơi hơi nhất chuyển, lập tức nhìn sư phi huyên vừa cười vừa nói, không nghĩ tới đường đường từ hàng tĩnh trai thành nữ, có một ngày vậy mà lại cam nguyện làm ta cái này các ngươi chính đạo trong miệng yêu nữ thị nữ, cái này thật đúng là để cho người ta bất ngờ. Sư phi huyên nghe được Loan Loan nói như vậy khẽ hừ một tiếng, mở miệng nói, cho nên ta nguyện ý ở lại chỗ này làm ngươi thị nữ, đó là bởi vì xem ở thần tiên phân thượng. Sư phi huyên nói đến đây quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du, cúi chào một lễ nói ra, sư phi huyên gặp qua tiên nhân. Nói tới chỗ này, sư phi huyên giọng của một trận, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Nhìn Lục Thiếu Du, mở miệng do hỏi, còn không biết tiên trưởng ra sao xưng hảo. Lục Thiếu Du nghe được sư phi huyên mà nói, trong lòng hơi động. Nói thật, hắn cho đến bây giờ còn không có cân nhắc qua đạo hiệu của mình. Nói bây giờ chính mình dù sao đã là quân dự bị thần tiên, cũng là thời điểm cho mình lên một cái thích hợp đạo hiệu. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du trong lòng hơi động một chút, hai chữ đột nhiên hiện lên trong đầu, Huyền Tiên. Ân, sau này mình tự lấy Huyền Tiên chân quân vì mình đạo hiệu a. Mà tòa đạo quán từ nay về sau, liền cũng gọi là Huyền Tiên quan. Nghĩ điểm chỗ, Lục Thiếu Du vừa cười vừa nói, ta hảo Huyền Tiên chân quân. Tại đạo giáo bên trong, chân quân tiếng xưng hô này cũng không phải là tùy tiện gọi, cái kia phải là hữu đạo cao nhân mới có thể như vậy xưng hô. Bất quá, mặc dù Lục Thiếu Du cũng không có chính thức nhập đạo tịch, Lục đạo điệp. Thế nhưng lấy bây giờ thực lực của chính mình, xưng hô một tiếng chân quân nhưng cũng không phải là không thể. Huống chi chính mình trung quy không phải người thường, ta nhưng là tượng thần thành tinh. Ho khan. Không đúng, chỉ có thể nói bản thể là tượng thần. Cho nên, xưng hô một tiếng chân quân, không chút nào quá đáng. Loan Loan cùng sư phi huyên nghe được trên đường có lời, đều là sử sốt. Phải biết rằng huyền cùng thiên hai chữ này, tại đạo giáo bên trong, đại biểu hàm nghĩa đều không đơn giản. Mà trước mặt cái này hư hư thực thực thần tiên tồn tại, vậy mà lấy hai chữ này thành đạo hảo, có thể thấy được thực lực tuyệt đối phi phạm. Bất quá, về Lục Thiếu Du thực lực, Loan Loan ngược lại là đã thấy qua. Chỉ là sư phi huyên, vẫn còn chưa từng được chứng kiến. Cho nên, tại sư phi huyên trong lòng, đối với Lục Thiếu Du thực lực, cũng thập phần hiếu kỳ. Sư phi huyên ánh mắt chớp động, nhìn Lục Thiếu Du mở miệng hỏi, không biết chân quân hôm nay là cảnh giới gì? Có từng phá toái hư không? Mà hư không bên kia, lại là bực nào vị trí, nhưng là tiên giới. Chân quân có từng đứng hàng tiên ban? Nghe được sư phi huyên hỏi ra này liên tiếp vấn đề, Lục Thiếu Du nhất thời có chút không nói. Bất quá Lục Thiếu Du dù sao đến từ hậu thế tin tức nổ lớn thời đại, lắc lư sư phi huyên cùng Loan Loan vẫn là không có vấn đề gì. Huống chi nó đối với phá toái hư không phía sau vị trí thế giới trong lòng cũng có vài phần suy đoán. Hơn nữa đời sau trên internet cũng có rất nhiều về phương diện này suy đoán. Cho nên Lục Thiếu Du trên mặt lộ ra một tia thương xót thần sắc, mở miệng nói, phá toái hư không bên kia thế giới cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Còn như ta bây giờ cảnh giới nói đến đây, Lục Thiếu Du dừng một chút, suy nghĩ một chút chính mình bây giờ tu luyện Thục Sơn Ngự Kiếm thuật, đặt ở thế giới này, tuyệt đối là đủ để quét sạch tứ phương cường đại công pháp. Mặc dù mình bây giờ chỉ có 30 năm chân nguyên, thế nhưng cùng cái thế giới này võ giả so sánh, tuyệt đối tại đại tông sư phía trên, có thể so với lục địa thần tiên cảnh. Tiến thêm một bước, chính là khai thiên môn, phá toái hư không. Cho nên, Lục Thiếu Du nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục nói, các ngươi về sau dĩ nhiên là đã biết. Mặc dù mình thực lực hôm nay có thể so với lục địa thần tiên cảnh, thế nhưng, Lục Thiếu Du cảm thấy cho dù tự mình nói ra lục địa thần tiên cảnh giới, cũng vô pháp làm nổi bật chính mình mức cách. Huống chi, chính mình đi cũng không phải đơn thuần võ giả đường, hoặc có lẽ là không phải loại này người giang hồ chỗ đi võ giả đường. Bất quá, đối với cái thế giới này võ công, Lục Thiếu Du vẫn là có mấy phần tò mò, dù sao đây là một cái tổng hợp lại thế giới. Từ Loan Loan trong miệng có thể được biết, đây là một cái dung hợp rất nhiều võ hiệp tác phẩm tổng võ thế giới. Bất quá, những thế giới này bên trong, hấp dẫn nhất Lục Thiếu Du võ công, vẫn là đứng hàng tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục. Dù sao, này chiến thần đồ lục mặc dù được xưng là võ công, nhưng trên thực tế tuyệt đối là siêu việt võ công công pháp. Thậm chí Lục Thiếu Du cảm thấy, cái này rất khả năng chính là một loại dùng cho tu chân luyện thể chi thuật. Hơn nữa, phẩm cấp không thấp. Một bên sư phi huyên thấy Lục Thiếu Du không nói ra chính mình thực lực hôm nay như thế nào, trong lòng không khỏi hơi có chút tiếc nuối. Bất quá, có thể xác định một điểm là, đối phương thực lực tuyệt đối xa xa trên mình. Mà một bên Loan Loan cũng là ánh mắt chớp động, nàng đối với Lục Thiếu Du lý giải tự nhiên muốn so với sư phi huyên càng nhiều hơn. Dù sao Loan Loan Thiên Ma đại pháp mặc dù có thể đột phá đến tầng 18, liền cùng Lục Thiếu Du có rất lớn quan hệ. Chương 10, phạt hôm nay ngươi không cho phép ăn. Chương 10, phạt hôm nay ngươi không cho phép ăn. Loan Loan nghĩ đến chính mình tu luyện Thiên Ma đại pháp đột phá đến 18 tầng nguyên nhân, cũng là bởi vì cùng Lục Thiếu Du một tối vui mừng. Hồi nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Loan Loan trên mặt không khỏi hiện ra lau một cái đỏ ửng nhàn nhạt. Sư phi huyên ngược lại là không có chú ý tới Loan Loan thần sắc, chỉ là nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt một hồi chớp động. Sau một lát, nàng mở miệng nói, "Chân quân, mặc dù phi huyên sau này muốn ở lại Huyền Thiên Quan bên trong, nhưng còn cần bẩm báo sư môn một tiếng, miễn cho sư tôn đám người lo lắng nhớ." Lục Thiếu Du nghe vậy, mắt sáng lên, nhìn sư phi huyên cười cười, nói ra, "Tốt." Đối với cái loại này yêu cầu, Lục Thiếu Du ngược lại là không có cự tuyệt, mặc dù biết sư Phi Huyên sau lưng sư môn là từ hàng tinh trai, được xưng thiên hạ chính đạo khôi thủ, nhưng Lục Thiếu Du cũng không có đem không coi vào đâu. Chính là một cái am ni cô, còn không đang cho hắn quá mức để ý, bất quá Lục Thiếu Du trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như sư Phi Huyên tự nói với mình sư phụ môn, nàng vị này đường đường từ hàng tinh trai thành nữ, từ nay về sau muốn ở lại một cái trong đạo quán, phụ trách quét tước, đồng thời còn cấp cho lão đối đầu âm quý phái thánh nữ Loan Loan làm thị nữ, từ hàng tĩnh trai chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có thể sẽ đến Huyền Thiên Quan gây sự với chính mình. Bất quá Lục Thiếu Du nhưng cũng không thèm để ý, coi như bọn hắn tới tìm chính mình phiền phức thì như thế nào, dù sao lấy thực lực của bọn họ ở trong mắt chính mình cũng còn kiến hôi không giống. Điểm trọng yếu nhất là Lục Thiếu Du rất muốn kiếm lấy công đức cùng hương hỏa, như vậy biện pháp tốt nhất chính là xông ra danh tiếng của mình. Ở nơi này thế giới võ hiệp, thiên hạ mặc dù chưa quốc san sát, lại đều là lấy võ vi tôn. Quân không thấy từ hàng tĩnh trai bực này giang hồ thế lực, thậm chí có thể kiểm soát thiên hạ cục thế. Sư Phi Huyên nhìn thấy Lục Thiếu Du đáp ứng, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Kế tiếp hơn nửa tháng, đạo quán trải qua một lần nữa tu sửa, hơn nữa còn xây rộng hơn một phen. Bây giờ đã biến thành một cái chiếm diện tích gần 100 mẫu đạo quán. Đáng nhắc tới chính là tại những cái kia thợ mộc tu sửa đạo quán thời điểm, Lục Thiếu Du thể hiện rồi 2 lần thần tích. Tỷ như tượng thần bên trong bay ra vài đạo kiếm khí, đem những cái kia vật liệu gỗ thoáng qua ở giữa các kim loại thành hình các loại, nhất thời để cho cái kia 100 tên thợ mộc trong nháy mắt khiếp sợ. Sau đó những người này biến thành Lục Thiếu Du tín đồ, vì Lục Thiếu Du cung cấp 100 chút hương hỏa. Đồng thời đạo quán không có lên chiêu bài, cũng đổi thành Huyền Thiên Quan. Trước đó Loan Loan ngược lại là nói qua đạo quán tên gọi Thái Hư Quan, ý là thần du thái hư, bất quá lại bị Lục Thiếu Du cự tuyệt. Dù sao thân là nam nhân, làm sao có thể thái hư đâu? Nếu như là dạng này, đó cùng thái giám khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, Lục Thiếu Du vì chứng minh mình không phải thái hư trần quân, vào lúc ban đêm vẫn cùng Loan Loan nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hảo hảo trao đổi một phen. Đồng thời, cuối cùng thành công để cho Loan Loan ý thức được chính mình tại lấy tên bên trên lệ lạc. Mà đại giới, chính là ngày thứ 2 Loan Loan xuống giường đi bộ tư thế đều có chút mất tự nhiên. Đạo quán một lần nữa tu sửa mở rộng sau đó, mặt khác mới đắp mấy cái gian phòng. Phía sau đại điện hậu viện, chính là chỗ ở nhà giữa tự nhiên là Lục Thiếu Du gian phòng. Sát vách chính là sư Phi Huyên cái này công nhân làm vệ sinh gian phòng. Loan Loan từ Lục Thiếu Du trong phòng đi ra, chỉ thấy hôm nay Loan Loan mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo, càng nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, mi mục như họa. Chỉ là trong lúc hành động, dáng đi hơi lộ ra cứng ngắc, mỗi bước ra một bước, thân thể đều mang vài phần mất tự nhiên buộc chặt. Mà lúc này, một thân áo xanh sư Phi Huyên đang tay cầm cái chổi, túi đầu quét dọn đạo quán sân nhỏ. Nghe được tiếng bước chân, sư Phi Huyên quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa chậm rãi đi tới Loan Loan trên người. Loan Loan bộ pháp rõ ràng hơi khác thường, mỗi bước ra một bước, thân thể đều mang vài phần mất tự nhiên cứng ngắc. Trong đầu lại không bị khống chế mà hiện ra đêm qua từ sắt vách truyền tới âm thanh. Cái kia đệ nén than nhẹ cạn hát, đứt quảng tiểu mị nỉ non, gián đoạn, như có như không. Không để cho nàng từ tự chủ có chút toàn thân phát nhiệt, hai chân như nhũn ra. Một đêm đều không làm sao ngủ ngon. Lúc này thấy Loan Loan đi đường tư thế, nhất thời hiểu rõ khẳng định cùng ngày hôm qua chính mình nghe được những âm thanh này có quan hệ, tinh xảo trên khuôn mặt nhất thời không bị khống chế mà nổi lên lau một cái hứng ngất. Loan Loan nguyên bản cũng có chút xấu hổ, dù sao đêm qua cùng Lục Thiếu Du giao lưu xâm nhập quá sâu, chính mình nhịn không được phát ra thanh âm, khẳng định bị cái này lao đối đầu nghe được. Mà khi Loan Loan thấy sư Phi Huyên bộ kia hồng nghiêm mặt túi đầu dáng dấp lúc, trong lòng quẫn bách trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một nụ cười. Loan Loan nhìn sư Phi Huyên, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, mở miệng cười nói, nhìn ngươi này răng rớp, chớ không phải là đêm qua ngủ không ngon. Sư Phi Huyên sắc mặt càng hồng, hừ một tiếng, nói ra, không biết cảm thấy thế. Loan Loan thấy thế, vui vẻ càng đậm, chế nhạo nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Hơn nữa, ngươi có phải hay không quên mất thân phận của ngươi? Thân là thị nữ, cũng dám nói chủ tử không biết cảm thấy thẹn, hôm nay liền phạt không cho ngươi ăn đồ ăn sáng. Sư Phi Huyên mím môi, trong lòng vừa tức vừa não, nhưng không thể làm gì. Dù sao ít nhất, ở nơi này trong đạo quán, thân phận của nàng hiển nhiên không thể cùng Loan Loan so sánh. Cho nên, rơi vào đường cùng, hừ một tiếng, nói ra, ta đi cho ngươi và Trần Quân chuẩn bị đồ ăn sáng. Trong lúc nói chuyện, sư Phi Huyên trên mặt hồng hà chưa tiêu, xoay người hướng chủ phòng đi tới. Loan Loan cười nhìn theo nàng ly khai, trong lòng có chút đắc ý sư Phi Huyên bóng lưng, lộ ra vài phần bội vàng. Chương 11, Trúc Ngọc Nghiên, ta muốn đi Lạc Dương. Chương 11, Trúc Ngọc Nghiên, ta muốn đi Lạc Dương. Mặc dù Loan Loan tại lúc mới bắt đầu nhất cũng không muốn để sư Phi Huyên lưu lại, thế nhưng đi qua trong khoảng thời gian này Loan Loan ý nghĩ cải biến. Bởi vì nàng phát hiện, để cho mình cái này đối thủ một mất một còn ở lại bên cạnh mình làm thị nữ, có thể so với đưa nàng đuổi khỏi nơi này có thú nhiều lắm. Nàng liên thích sư Phi Huyên loại này rõ ràng trong lòng không cam lòng, nhưng là lại không thể không dựa theo mệnh lệnh của mình đi thi hành giáng dấp. Nếu là bị từ hàng tĩnh trai cái vị kia trưởng môn biết mình cái này đệ tử tình cảnh hôm nay, không biết sẽ là như thế nào thú vị biểu tình. Cùng lúc đó, Tương Dương thành đông, bên ngoài ba dặm, một chỗ trang viên thấp thoáng tại úc cúc thông thông trong rừng cây. Gió mát phất phơ, lay động trong viện mấy bụi thúy trúc, cành lá ma sát, phát sinh sàn sạt tiếng. Đình viện thật sâu, một vị nữ tử ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá. Thân hình thướt tha, đường cong là lướt, một đôi thẳng tắp thon dài chân dài to, càng lộ vẻ duyên dáng. Một bộ bạch y lìa trắng tuyết, càng nổi bật lên da thịt như mỡ đông giống như nhắn nhủi bóng loáng. Mày như viên sơn, trong mắt chứa nháy mắt, nhìn quanh sinh huy ở giữa, tự có một cổ uy nghiêm khí độ. Lúc này, Cô gái này trong tay đang nắm bắt một phong thư, cau mày. Cô gái này không phải người bên ngoài, chính là Âm Quý phái trưởng môn, Trúc Ngọc Nghiên. Mà nàng trên tờ giấy, thình lình viết một nhóm xinh đẹp chữ viết: "Sư phụ, Loan Nhi tại Lạc Dương thành Bắc 30 dặm chỗ, vô tình gặp được thần tiên, muốn lưu hầu tả hữu, lấy được tiên duyên." Trúc Ngọc Nghiên nhìn trong tay giấy viết thư, trong lòng tâm tư ngàn vạn. Loan Loan là nàng đắc ý đệ tử, thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ liền đem Thiên Ma đại pháp tu luyện đến tầng thứ 16. Lần này phái nàng đi Lạc Dương tiếp cận Phương Trạch Đạo, chính là bởi vì Trư Hương luôn cũng nhìn thấu Đại Tùy Thiên Hạ sợ rằng sẽ phải loạn. Vì vậy muốn nắm giữ một phe thế lực, mà đợi sau này Thiên Hạ đại loạn lúc, vì Âm Quý phái giành quyền lợi. Ai nghĩ tới, chính mình vị này đệ tử lại sẽ tự chủ trương, thay đổi chủ ý, cái này khiến Trúc Ngọc Nghiên trong lòng có chút không vui. Bất quá, càng nhiều hơn thì là nghi hoặc. Trúc Ngọc Nghiên rất biết chính mình vị này Loan Loan. Chính mình vị này đệ tử mặc dù một cách tinh quái, thế nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản vi phạm mệnh lệnh của mình. Chỉ là, Trúc Ngọc Nghiên lần nữa đưa mắt rơi vào trên tờ giấy. Thần tiên? Trên đời này ở đâu ra thần tiên? Chẳng lẽ là một cái bọn bị bợm giang hồ? Trúc Ngọc Nghiên trong lòng thầm nghĩ, có thể nghĩ lại cảm thấy rất không có khả năng. Loan Loan tâm trí, bình thường bọn bị bợm giang hồ lại có thể lừa qua nàng. Trúc Ngọc Nghiên đôi mi thanh tú cao lại, tâm tư cuộn cuộn. Sau một lát, nàng khẽ môi câu dẫn ra một nụ cười. Nếu thật là thần tiên, Phương Trạch Đào lại coi là cái gì? Nhưng nếu là bọn bị bợm giang hồ? Nghĩ đến đây, Trúc Ngọc Nghiên trong con ngươi hàn quang chợt hiện, sát khí lộ. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai dám như vậy trêu chọc Âm Quý phái thánh nữ? Người đến. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm tại trống trải trong đình viện vọng lại. Không bao lâu, một đạo Anna thân ảnh chậm chậm đi vào trong viện. Người đến 16 tuổi, da thịt trắng như tuyết, giống như non nà. Một bộ đạm lam sắc quần áo tung bay theo gió, càng nổi bật lên nàng dáng điệu uyển chuyển, giống như lang bà thiên tử. Mặt mày mỉm cười, nhìn quanh sinh huy, một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa, đều là phong tình bản chủng. Chính là Loan Loan sư muội, Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi chân thành đi tới Trúc Ngọc Nghiên trước mặt, doanh doanh cúi đầu, quỳ một chân trên đất. Thanh Nhi gặp qua sư phụ. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, như là chim hoàng oanh hót. Trúc Ngọc Nghiên nhìn trước mắt cái này dung mạo tuyệt đẹp đệ tử, trong lòng âm thầm gật đầu. Bạch Thanh Nhi thiên phú cũng là tuyệt hảo, mặc dù không bằng Loan Loan như vậy kinh diễm, nhưng là chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng qua là vì người quá mức chân chu, bớt chút phong mang. Thanh Nhi, vi sư có việc ra ngoài một thời gian, trong khoảng thời gian này, Âm Quý phái chuyện vụ liền giao cho ngươi đến xử lý. Trúc Ngọc Nghiên giọng nói bình tĩnh, nghe không ra chút nào sóng lớn. Bạch Thanh Nhi nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Nàng cùng Loan Loan luôn luôn không cùng, tranh đấu gay gắt hồi lâu, bây giờ sư phụ đem Âm Quý phái sự vụ giao cho nàng xử lý, không thể nghi ngờ là tăng thêm kế hoạch của nàng. Thanh Nhi ổn thỏa đem hết toàn lực, không phụ sư phụ nhờ vả. Bạch Thanh Nhi vội vã đáp, giọng thanh khẩn, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng. Trúc Ngọc Nghiên đưa nàng thần tình thu hết vào mắt, giọng nói có chút ý vị thâm trường từ tốn nói, hy vọng ngươi thật có thể đem hết toàn lực. Bạch Thanh Nhi lòng chợt rung lên, vội vã rủ xuống tầm mắt, không dám cùng Trúc Ngọc Nghiên đối với nhìn kỹ. Thanh Nhi minh bạch. Trúc Ngọc Nghiên thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô biến mất ở trong đình viện. Bạch Thanh Nhi nhìn thấy sư phụ ly khai, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Thanh lệ thoát tục trên gương mặt tươi cười, lộ ra một nụ cười. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Quan bên trong, đàn hương lượn lờ. Sư Phi Huyên đem cuối cùng một cái đĩa thức ăn chay trưng bày ở trên bàn, sắc hương vị câu toàn. Chỉ là trên bàn bốn món ăn một món canh, tất cả đều là thức ăn chay, khó tránh khỏi có chút thanh đạm. Mà Lục Thiếu Du thì là cùng Loan Loan ngồi đối diện nhau. Còn như Sư Phi Huyên, nàng lui ra phía sau một bước, khoanh tay đứng hầu ở một bên. Nàng ở nơi này Huyền Thiên Quan bên trong thân phận, thuộc về tạp dịch thêm thị nữ, tự nhiên không có tư cách ngồi xuống một chỗ dùng cơm. Lục Thiếu Du biết nàng là từ hàng Tĩnh trai thành nữ, mặc dù ở lại trong đạo quán, lại cũng chỉ là bởi vì cái khác mục đích. Cho nên, Lục Thiếu Du cũng muốn mượn cơ hội mài giũa một chút nha đầu kia tinh khí. Lục Thiếu Du cầm đũa lên, xốc lên một miếng ăn bỏ vào trong miệng. Ân, miệng tình cảm giòn, mặn nhạt vừa phải, hỏa hậu vừa đúng. Không thể không nói, Sư Phi Huyên tài nấu nướng của quả thật không tệ. Mà một bên Loan Loan cũng cầm đũa lên, xốc lên một khối đậu hũ bỏ vào trong miệng. Đậu hũ trắng non như ngọc, miệng cảm giác nhắn nhủi chân mềm, một cổ tươi đẹp chất lỏng ở trong miệng nổ lên. Gì? Loan Loan khẽ gi một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Sư Phi Huyên, nói ra, Sư Phi Huyên, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi thật không ngờ tinh xảo. Giọng nói dừng một chút, lập tức Loan Loan có ý riêng nhìn về phía Sư Phi Huyên, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Không nghĩ tới các ngươi từ hàng Tĩnh trai, lại vẫn dạy đệ tử chủ nghệ. Lục Thiếu Du nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Từ hàng Tĩnh trai sở dĩ sẽ để cho đệ tử học tập nấu nướng, không ngoài chính là muốn đem nhà mình đệ tử bồi dưỡng thành một cái lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, võ công cao cường, dung mạo vô song nữ tử hoàn mỹ, để tại thời khắc mấu chốt có thể bán ra một cái giá tốt. Tỷ như cho rằng tiên hạ thương sinh vì danh, đi thi triển mỹ nhân kế, còn có thể rơi vào một cái lấy thân nuôi ma tốt danh tiếng. Từ đó, đạt được từ hàng Tĩnh trai mục đích. Nếu không, thử hỏi người nào môn phái giang hồ lựa chọn sử dụng đệ tử, sẽ muốn cầu đệ tử tại dung mạo phương diện phải là tuyệt đại giai nhân. Không đều là xem căn cốt cùng phẩm hay sao? Chương 12, Phạm Thanh Huệ, ta đồ đệ này không phải là bị gạt ta. Chương 12, Phạm Thanh Huệ, ta đồ đệ này không phải là bị gạt ta. Lục Thiếu Du để đũa xuống, khẽ cười một tiếng, từ hàng Tĩnh trai muốn bồi dưỡng, là một cái hoàn mỹ không một tì vết đệ tử. Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, không gì không giỏi. Khí chất dung mạo đều là thượng cấp. Như vậy nữ tử, người nam nhân nào có thể không động tâm? Thời khắc mấu chốt, còn không phải là thi triển mỹ nhân kế thí sinh tốt nhất sao? Lời nói này nói xong không chút khách khí, thậm chí mang theo một tia ý giễu cợt. Sư Phi Huyên khuôn mặt xinh đẹp khẽ biến, hàm răng khẽ cắn môi hồng, nhưng không cách nào phản bác. Nàng đương nhiên biết Lục Thiếu Du ý trong lời nói. Từ hàng tinh trai chọn lựa đệ tử, đích xác rất chú trọng dung mạo, đây là không tranh sự thực. Chỉ là, thân là từ hàng tinh trai đệ tử, tự nhiên không thể tùy ý người khác chửi bới từ hàng tinh trai. Nhưng mà, không đợi Sư Phi Huyên nói chuyện, Loan Loan liền khẽ cười một tiếng, nói ra, "A, thì ra là thế. Chắc không được năm đó Bích Tú Tâm, Ngô Tĩnh Am đều biết làm ra chuyện như vậy." Nói đến chỗ này, Loan Loan dừng một chút, giọng nói trở nên ý vị thâm trường, "Đối với ta nghe nói, Cận Băng Vân cũng là các ngươi từ hàng tính trai bồi dưỡng ra được à. Cuối cùng lại đưa nàng đưa cho Bàng Ban, mà Bàng Ban thì là để cho nàng gả cho Phong Hành Liệt, không biết việc này thật hay giả." Sư Phi Huyên sắc mặt càng thêm khó coi, ngọc thủ hơi hơi rất nhanh. "Chuyện này, đích xác là thật." Lúc đó, từ hàng tính trai vì để tránh cho một hồi chính tà đại chiến, liền đem Cận Băng Vân đưa cho Bàng Ban, dùng cái này đem đổi lấy song phương tạm thời cân bằng. Việc này Sư Phi Huyên há miệng, muốn giải thích, rồi lại không biết kể từ đâu. "Lại muốn nói các ngươi từ hàng tinh trai là vì thiên hạ thương sinh a?" Lục Thiếu Du giọng nói mang theo một tia trào phúng, vì để tránh cho một hồi cuộc chiến chính tả, hy sinh một cô gái, ngược lại cũng thực sự là quang minh chính đại. Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Công tử, chuyện có nặng nhẹ, tình huống lúc đó cũng không phải đơn giản như vậy hơn nữa, chuyện này, Bang Vân sư tỷ nàng cũng là cam tâm tình nguyện." Lục Thiếu Du khoát khoát tay, cắt đứt Sư Phi Huyên giải thích, "Có hay không tự nguyện, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Cận Băng Vân cũng tốt, những người khác cũng được, ta cũng không quan tâm." Lập tức, Lục Thiếu Du ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Sư Phi Huyên, giọng nói đạm mạc, mang theo một tia cảnh cáo ý tứ hàm súc, một chữ một cái nói, "Nhưng ngươi bây giờ tất nhiên vào ta Huyền Thiên Quan, chính là Huyền Thiên Quan người. Chớ làm ra ở trong Tào Doanh tâm tại hán sự tình. Bằng không ta sẽ không để ý tự mình đi một chuyến Trung Nam Sơn, san bằng các ngươi từ hàng tĩnh trai đế đạp phong." Loan Loan nghe vậy, nhịn không được ở một bên nghe được che miệng cười khẽ, một đôi mắt đẹp không thành hình trăng lưỡi liềm. "Phu quân, ngươi này tỉ dụ, nhưng là đem mình so sánh Tào Tháo." Lục Thiếu Du nghe vậy sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Nếu như Sư Phi Huyên là ở trong Tào Doanh tâm tại hán, vậy mình này đã quán, chẳng phải thành Tào Doanh. Bất quá, hắn nghĩ lại, Tào thừa tướng thì thế nào? Thử hỏi hậu thế, bao nhiêu người đối với Tào Tặc hai chữ chạy theo như vịt, vẫn lấy làm quan binh. Chỉ có thể nói Tào Tặc vui sướng, các ngươi không biết. Cùng lúc đó, Trung Nam Sơn, Đế Đạp Phong. Trung Nam Sơn núi non trùng điệp, vũ khí lở lở. Sơn núi chỗ, một mảnh màu xám xanh khu nhà nằm yên trong đó, cung điện ở giữa cổ mục che trời, mái cong tiểu giác. Bản này kiến trúc chính là từ hàng tĩnh trai vị trí. Một gian đu tính bên trong thiệt phòng, đàn hương lở lở. Một cái bóng người màu xanh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Cô gái này ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, dung mạo mỹ diễm vô song, khí chất thanh lãnh. Thanh sắc tăng bảo bao vây lấy linh lung thích thú thân thể, một đầu đen nhánh xinh đẹp ba búi tóc đen, như là thác nước chút xuống. Tại tóc xanh cuối cùng dùng một cây màu xanh nhạt dây lụa nhẹ nhàng buộc lên, tăng thêm vài phần khí chất xuất trần. Chỉ là lúc này lại chân mày nhíu chặt, hai đầu lông mày mang theo vẻ rầu rĩ. Tại trong tay nàng gắt gao thì cầm một tờ giấy. Trên tờ giấy chữ viết tinh tế xinh đẹp. Sư phụ ở trên, đệ tử vốn muốn hướng Tĩnh Niệm Thiện Viện một nhóm, tại Lạc Dương thành Bắc 30 dặm chỗ, vô tình gặp được thần tiên. Kỳ thần khác khả năng, làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ là này thần tiên bên cạnh thần, lại có âm quy phái yêu nữ Loan Loan làm bạn, đệ tử chỉ hắn chịu yêu nữ mê hoặc, cho nên quyết ý ở lại thần tiên bên người, để tránh khỏi hắn là họa thế gian. Phạm Thanh Huệ xem xong thư, cau mày, trong lòng thầm nghĩ, Phi Huyên từ trước đến nay thông tuệ ổn trọng, như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng cái gọi là thần tiên. Phạm Thanh Huệ bản năng cảm thấy cái kia cái gọi là thần tiên, hơn phân nửa là cái bọn bị bợm giang hồ. Mục đích gì? Rất có thể chính là vì cùng cái kia âm quý phái yêu nữ hợp lực thu được Phi Huyên tín nhiệm, đạt được ngọc tỷ truyền quốc. Phạm Thanh Huệ càng nghĩ, càng cảm thấy chân tướng của chuyện chính là như vậy. Mà sư Phi Huyên trên người mang theo ngọc tỷ truyền quốc, quan hệ đến thiên hạ đại thế, càng quan hệ đến Phật môn nhu tính, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như ngọc tỷ rơi vào tay người khác, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Phạm Thanh Huệ trong lòng đã có quyết đoán. Nàng quyết định lập tức lên đường đi trước Lạc Dương, điều tra rõ chân tướng của sự tình. Đồng thời cũng muốn bái phỏng một chút Tĩnh Niệm Thiện Viện Liêu Không Tiên sư, thương nghị đối sách. Trong lòng chủ ý đã định, Phạm Thanh Huệ đứng dậy, chậm rãi đi ra thiệt phòng. Gió núi phất qua, mang đến từng trận thanh lương. Phạm Thanh Huệ đi tới từ hàng tĩnh trai trong góc một gian tiện phòng trước, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Tiến đến, một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ từ bên trong phòng truyền ra. Phạm Thanh Huệ đẩy cửa mà vào, một cổ nhàn nhạt đàn hương đập vào mắt. Bên trong tiện phòng bố trí cực kỳ ngắn gọn, ngoại trừ một giường lớn ở ngoài, cũng chỉ có một cái bàn thấp, một cái bồ đoàn, cùng với một tôn bạch ngọc Phật tượng. Đông, 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 đông. Chỉ thấy một cái đồng dạng người mặc thanh sắc tăng bào nữ tử đang khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trong tay mõ nhẹ nhàng đánh, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Nữ tử tuổi tác cùng Phạm Thanh Huệ không sai biệt lắm. Sư muội Phạm Thanh Huệ nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, mày như biển sơn, mắt như thu thủy, môi quỳnh đỉnh tiểu, môi anh đào hồng nhuận. Đập cà gỗ âm thanh hơi ngừng. Nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt trong suốt như nước. "Sư tỷ, chuyện gì tìm ta?" Thanh âm của nàng thanh lãnh, không mang theo một tia tâm tình chập chờn, rồi lại để cho người ta nghe tới không gì sánh được tư thái. Cô gái này chính là Phạm Thanh Huệ sư muội, Ngôn Tinh Am. "Ngôn sư muội, Phi Huyên truyền đến tin tức, nói là gặp phải một vị thần tiên, bên người còn có âm quý phái yêu nữ làm bạn, ta chỉ hắn bị chế mắt. Cho nên ta dự định xuống núi một chuyến, tự mình đi trước Lạc Dương, nhìn một chút việc này thật giả. Nô Tính Ngam nghe vậy, thần sắc không thay đổi, kinh ngạc nói ra, a, lại có việc này. Chương 13, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Không, là nhân hoàng ấn. Chương 13, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Không, là nhân hoàng ấn. Phạm Thanh Huệ gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói ra, Phi Huyên sơ nhập giang hồ, mặc dù thiên tư thông tuệ, nhưng chúng quy ra đời không lâu. Ta lo lắng nàng là bị một ít hạng người xấu che đậy, vì vậy mới dùng vì đối phương là cái gì thần tiên. Trong lúc nói chuyện, Phạm Thanh Huệ đem vật cầm trong tay tờ giấy đưa cho Nô Tính Ngam. Nô Tính Ngam tiếp nhận tờ giấy, nhìn một lần. Sau đó, Nô Tính Ngam chân mày hơi cao lại, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc, nói ra, sư tỷ, Phi Huyên từ trước đến nay thông tuệ nhạy bén, hành sự cẩn thận, tuyệt đối không đơn giản tin tưởng những cái kia hư vô mở miệng sự tình. Nhưng mà thư này bên trong ngôn từ chuẩn xác, rồi lại không giống như là đang nói dối. Bất quá, Ngọc Tỷ Truyền Quốc sự tình quan trọng, đã liên quan đến thiên hạ đại thế, càng quan hệ đến chúng ta Phật môn nhu tính, tuyệt không cho phép có thất. Nhất là không thể rơi vào ma môn tay, bằng không Phật môn nhu tính, sợ rằng sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Chỉ là Phi Huyên sư điệt cũng không phải ngu dốt người, trong thơ lại nói chắc như đinh đóng cột, cho nên việc này còn cần cẩn thận điều tra, mới có thể phân biệt thật giả. Phạm Thanh Huệ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, sư muội nói rất có lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, ta nghĩ làm phiền sư muội tạm thay trưởng môn vị, ổn định bên trong cánh cửa đại cục. Nô Tính Ngam chỉ hơi trầm ngâm, liền nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, sư tỷ yên tâm đi thôi, nơi này giao cho ta chính là. Thoáng suy tư chốc lát, Nô Tính Ngam còn nói thêm, tất nhiên âm quý phái đương đại ma nữ Loan Loan cũng tại tòa kia trong đạo quán, nói vậy không bao lâu, Trúc Ngọc Nghiên cũng sẽ hiện thân. Sư tỷ lần này đi, còn cần cẩn thận một chút. Phạm Thanh Huệ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nói ra, ta cùng với Trúc Ngọc Nghiên cũng nhiều năm không thấy. Lần này nếu như đụng với, vừa lúc nhìn nàng một cái những năm gần đây đến tuột cùng có gì tiến bộ. Dứt lời, Phạm Thanh Huệ liền xoay người rời đi. Ngọc Tỷ Truyền Quốc sự tình quan trọng, không phải do nàng không coi trọng. Phạm Thanh Huệ nhìn thế giới Phạm Thanh Huệ bóng lưng, than nhẹ một tiếng, lập tức lại cao mày suy tư. Nô Tính Ngam cảm thấy chuyện này, sợ rằng không đơn giản. Sư điệt sư Phi Huyên thông tuệ hơn người, thiên tư tuyệt hảo, tuyệt không phải sẽ đơn giản bị lừa người. Lẽ nào, trên đời này thật sự có thần tiên sao? Mặc dù là người trong tu hành, thế nhưng đối với thần tiên có tồn tại hay không, Nô Tính Ngam cũng không xác định. Dù sao, từ hàng tinh trai truyền thừa ngàn năm, môn phái trong điện tịch một mực có phá toái hư không ghi chép. Nếu như sư Phi Huyên trong miệng người kia đạt tới gần phá toái hư không cảnh giới, ngược lại là thật có khả năng tồn tại một ít đặc biệt thủ đoạn, sẽ bị người thường ngộ nhận là người trong chốn thần tiên. Thì như võ đang vị kia Trương chân nhân. Nhưng là, sư Phi Huyên cùng Loan Loan lại không phải người thường. Mà âm quý phái truyền thừa so với từ hàng tinh trai, cũng là không hề yếu. Lẽ ra sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người khẳng định cũng biết phá toái hư không bực này tồn tại. Nghĩ đến hẳn là sẽ không sẽ phá toái hư không võ giả, coi như trong truyền thuyết tiên nhân. Chỉ là kể từ đó, việc này đã làm cho tôi sao? Huyền Tiên Quan. Một gian tĩnh thất bên trong, Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, ánh mắt rơi vào trên bàn trưng bày thanh đồng hạp bên trên. Lập tức, Lục Thiếu Du vươn tay, từ từ mở ra nắp hộp. Nháy mắt sau đó, một cổ năng lượng kỳ dị như thủy triều tuôn ra, bao phủ toàn bộ tĩnh thất. Cái kia năng lượng vô hình đã có chất, không khí đều tựa như có chút ngưng trệ. Lục Thiếu Du đọc qua tiểu thuyết nguyên tác, biết được đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc độc hữu chính là dị năng. Phàm võ giả tới gần ấy, khí huyết tất chịu kỳ nhiễu, chân khí như ngựa trứng mất dây chói, khó có thể điều khiển tự động. Nhưng hắn khác biệt, hắn chân nguyên là tầng thứ cao hơn lực lượng. Viễn siêu bình thường chân khí nhiều cái cấp bậc. Quả nhiên, cái kia dị năng mặc dù tại hắn quanh thân lưu chuyển, lại không thể lay động Lục Thiếu Du chân nguyên trong cơ thể chút nào. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm tại hắn trong đầu vang lên, ký chủ phát hiện cái này phương thế giới thiên địa chí bảo nhân hoàng ấn, xin hỏi có hay không luyện chế. Lục Thiếu Du trong lòng đống nhiên vừa nhảy, nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Nhân hoàng ấn, cái này phương thế giới thiên địa chí bảo. Hắn nguyên tưởng rằng này Ngọc Tỷ Truyền Quốc mặc dù có chút đặc biệt, nhưng chung quy bất quá là cái vật chết. Không ngờ này Ngọc Tỷ Truyền Quốc đúng là cái này phương thế giới chí bảo. Bất quá nghĩ lại, nơi đây cuối cùng là thế giới võ hiệp, cả nước Ngọc Tỷ dị năng ở nơi này phương thế giới quả thực cũng coi là chí bảo. Hắn nguyên bản đối với Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng không có ý tưởng gì, nhưng bây giờ nếu biết này Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là chí bảo, lại vừa lúc rơi vào tay hắn, chính là bảo vật người có đức chiếm lấy, bảo vật này nên cùng ta có duyên. Nghĩ điểm chỗ, Lục Thiếu Du không chút do dự nào, lập tức đối với hệ thống nói ra, luyện chế. Thiên bẩm không cho, ngược lại còn bị hại đạo lý, Lục Thiếu Du vẫn hiểu. Mặc dù phía thế giới này không ai có thể làm hại hắn, thế nhưng bảo vật đều rơi vào tay mình, tự nhiên không có khả năng đẩy ra ngoài. Nếu như vậy, tránh không được kẻ ngu si. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lần thứ 2 vang lên, luyện chế pháp bảo, cần tiêu hao 100 chút lương hỏa, xin hỏi ký chủ có hay không xác định luyện chế. Trước đó cái kia trăm tên thợ mộc ở trên đường có triển lộ thần tích sau đó liền thành Lục Thiếu Du tín đồ. Mỗi người cống hiến một điểm hương hỏa lực lượng, vừa lúc 100 điểm. Cộng thêm sư Phi Huyên đóng góp một điểm hương hỏa lực lượng, vừa lúc có thể dùng đến luyện chế này Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Xác định. Lục Thiếu Du mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, hệ thống liền từ Lục Thiếu Du trên người khấu trừ 100 chút hương hỏa lực lượng. Sau một khắc, một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng từ Lục Thiếu Du trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được cái kia cổ bao phủ Ngọc Tỷ Truyền Quốc năng lượng cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không phải trong cơ thể hắn cái kia uy nhất 30 năm chân nguyên có thể so với. Lục Thiếu Du trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hệ thống vậy mà có thể tản mát ra mãnh liệt như vậy uy lực. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Quân không thấy những cái kia xuyên qua nhân vật chính bàn tay vàng, đều có thể mang theo nhân vật chính một đường thành tựu đại đế, hoặc là trở thành tiên đạo thánh nhân, thậm chí đại đạo thánh nhân. Luyện chế một cái tổng võ thế giới pháp bảo nhân hoàng ấn, có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Chương 14, về tà đế xá lợi phỏng đoán. Chương 14, về tà đế xá lợi phỏng đoán. Tại cái kia cổ trong hệ thống xông ra không hiểu lực lượng luyện chế phía dưới, Ngọc tỷ chuyển quốc mặt ngoài một đạo chói mắt kim quang. Tuy là ban ngày, xung quanh 10 dặm người đều có thể thấy rõ ràng như thế kỳ cảnh. Trong viện, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan đang đứng đối diện nhau, trong không khí tràn ngập một cổ kiếm bạc nộ trương bầu không khí. Loan Loan nhìn Sư Phi Huyên, khoe miệng chứa đựng lau một cái trêu tức vui vẻ, nhẹ giọng nói, không biết gần nhất trong khoảng thời gian này, Đường Đường từ hàng tĩnh trai thánh nữ gian phòng này trong đạo quán làm việc bạn, nhưng có cảm tưởng gì? Sư Phi Huyên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia không phẫn, yên lặng lấy đối với. Làm tại từ hàng tĩnh trai bên trong từ nhỏ đến lớn bị coi như người nối nghiệp bồi dưỡng Sư Phi Huyên, chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà lại tại một gian đạo quán làm việc vặt. Hơn nữa nhàn hạ lúc sẽ còn bị từ hàng tĩnh trai lao đối đầu âm quý phái yêu nữ Loan Loan coi như thị nữ một dạng đến kêu đi hết. Mặc dù ngoài miệng không nói, tại Sư Phi Huyên trong lòng lại khó tránh khỏi có một tia không thoải mái. Chỉ là nghĩ đến Lục Thiếu Du, Sư Phi Huyên lại đem trong lòng này tia cảm giác ép xuống. Vô luận như thế nào, nàng muốn lưu lại nơi này đường tắt vắng vẻ quan chi bên trong. Đoạn không thể để cho vị kia hư hư thực thực thần tiên tồn tại, vị này âm quý phái yêu nữ chi phối. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là khoảng thời gian này ở chung, để cho Sư Phi Huyên phát hiện vị kia một lần thần tiên Lục Thiếu Du, tựa hồ đối với từ hàng tinh trai, tồn tại nào đó thành kiến. Loan Loan thấy thế, cười khẽ một tiếng, đôi lông mày trao lên, đang muốn lại kích thích Sư Phi Huyên hai câu. Đúng lúc này, Lục Thiếu Du vị trí tính tất chợt ánh vàng rực rỡ. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan nhất tề cả kinh, trong lòng đập mạnh, vô ý thức liền muốn cất bước đi trước tính tất tìm tòi kết quả. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ quần quần uy áp mang theo nhân hoàng long khí hung hăng áp hướng hai người. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy miệng ngực một buồn bực, vô ý thức vận chuyển chân khí hơi đình trệ, thân thể mềm mại không thể động đậy. Loan Loan cũng không có tốt hơn chỗ nào, vô ý thức vận chuyển trong cơ thể ma công chân khí, lại biết vậy nên khí huyết cuộn cuộn, lại mơ hồ có thất khống nhận ra. Này hai nàng trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan chỉ thị dáng chống đỡ chốc lát, cuối cùng không chống cự nổi cái kia uy áp, khoe miệng tràn ra một luồng màu đỏ tươi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Kỳ thực nếu như các nàng không có vận chuyển công pháp, mạnh mẽ chống cự Ngọc Tỷ chuyển quốc tản mát ra trở về bị áp, cũng sẽ không xảy ra hiện bị thương tình huống. Mà cùng lúc đó, núi hoang dưới chân trên quan đạo, một đội nữ tử phóng ngựa bay nhanh. Một đội này nữ tử chừng 10 còn lại người, đều là toàn thân áo trắng, thân hình duyên dáng. Dẫn đầu hai gã bạch tí liền nữ tử dáng người thức tha, tay áo phiêu phiêu. Mặc dù trên mặt đều là mang cái khăn che mặt, nhưng lộ ra mặt mày lại tinh xảo như tranh vẽ. Gần từ mặt mày suy đoán, hiển nhiên là hai vị mỹ nhân. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt thấy núi hoang bên hông tòa kia đạo quán kim quang tận trời. Sau một khắc, liền có một cổ uy áp quét ngang mà đến. Hí 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 hí. Hí. Đoàn người dưới hông chiến mã nhất thời tựa như chấn kinh một dạng hí không ngừng. Móng trước dơ cao, lại nhất để đứng thẳng người lên. Sau một khắc, ngựa lại không kham uy áp, bốn vó mềm nhũn, đều quỳ rạp xuống đất. Tốt nhất là tại chiều kim quang kia phương hướng quỳ lệ một dạng. Cũng may trên lưng ngựa hơn 10 người nữ tử đều là giang hồ hảo thủ. Mặc dù đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng phản ứng kịp sau đó, thân hình lóe lên, tới tấp lăng không nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất. Lúc này mới tránh khỏi ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi cục diện. Mà chúng nữ sau khi hạ xuống, nhất tề nhìn phía đạo quán phương hướng. Một đạo tận trời kim quang đập vào mi mắt, một đám nữ tử trong lòng nhất thời không khỏi mọc lên một tia không hiểu kính nể. Nhất là cầm đầu hai gã nữ tử, tất cả đều cảm nhận được cái kia bốn cổ phần quang chi bên trong phát tán đi ra cái kia một tia mênh mông uy nghiêm. Dẫn đầu hai gã nữ tử liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. "Tỷ tỷ, đó là cái gì?" Dẫn đầu một nữ tử mở miệng hỏi. Một gã khác nữ tử ánh mắt lạnh lùng, tuy có vẻ kinh hãi, cũng không có quá mức hiện lộ ra. Chỉ là mặt mày ở giữa tràn đầy ngưng trọng, lắc đầu. "Ta cũng không biết." Thế nhưng cách xa nhau xa như vậy, lại vẫn có thể làm cho lòng thấy sợ hãi, càng có thể khiến cái này ngựa đều quỳ lạy, nói vậy có chút bất phàm. Nói đến đây, dẫn đầu nữ tử kia giọng nói dừng một chút, quay đầu nhìn một chút sau lưng chúng nữ, mở miệng nói, các ngươi mà lại chờ ở nơi này, ta và Liên Tinh đi xem. Sau khi nói xong, vừa nhìn về phía bên người nữ tử kia, mở miệng nói, Liên Tinh, ngươi theo ta cùng đi kia đạo quán tìm hiểu ngọn ngành. Được xưng Liên Tinh nữ tử nghe vậy, gật đầu, nói ra, ân, tỷ tỷ. Này hai gã nữ tử không phải người khác, chính là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt cùng nhị cung chủ Liên Tinh. Tại các nàng sau lưng những cô gái kia tự nhiên cũng là Di Hoa cung người. Sau đó, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liền thi triển kinh công, thân hình lên dáng như cựu thiên tiên nữ gặp phàm trần, hướng phía núi hoang phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Quan, trong tinh thất, hệ thống, này quá trình luyện chế cần bao lâu? Lục Thiếu Du mở miệng hỏi. Hệ thống thanh âm như trước không hề ba động, dự tính một khắc đồng hồ. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, ánh mắt giữa không trung ngọc tỷ truyền quốc phía trên. Lục Thượng Du có thể cảm giác được rõ ràng, từ hệ thống cái kia cổ bảng bạc lực lượng như giang hà chạy ngược dũng mãnh vào ngọc tỷ, cũng đã triệt để đem ngọc tỷ chuyển quốc bên trong ẩn chứa dị năng kích hoạt. Một cổ không rõ huyền hoàng năng lượng tràn ngập toàn bộ tinh thất. Lúc này, ngọc tỷ phía trên cái kia chín cái thần long tựa như sống lại một dạng, thân hình du động. Long lân đường văn ở giữa cũng mơ hồ lộ ra kim mang. Long tình bộ vị càng là giấy lên kim quang liệt diễm. từng cổ một uy áp tự chuyện quốc ngọc tỷ phía trên lan ra. Cũng không biết này nhân hoàng ấn đến tột cùng có diệu dụng gì. Lục Thiếu Du hai mắt híp lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Lập tức, Lục Thiếu Du đông nhiên lại nghĩ tới cùng Hòa Thị Bích cùng nổi danh Tà Đế Xá Lợi. Tà Đế Xá Lợi có thể bị quán thâu gần nghìn năm lịch đại Tà Đế tinh nguyên bảo tồn trong đó, hiển nhiên cũng không phải phàm vật. Mặc dù trong đó Tà Đế kim nguyên một khi hấp thu, trong nháy mắt liền có thể sở hữu ngàn năm tu vi. Nhưng những thứ này Tà Đế tinh nguyên nhưng là vô cùng kỳ dị, phổ thông võ giả căn bản không dám tùy tiện hấp thu. Mạnh mẽ hấp thu, nếu không vô ích, ngược lại tai hại. Thậm chí đều có thể chịu đến Tà Đế Xá Lợi bên trong những cái kia tinh nguyên ẩn chứa lịch đại Tà Đế tàn dư ý niệm ảnh hưởng, biến thành một cái điên điên khủng khủng người điên. Mà ngoại trừ Tà Đế Xá Lợi ở ngoài, còn có Vô Song Kiếm Hộp. Cái kia Vô Song Kiếm Hộp có thể săn sóc gần cần bảo kiếm, thậm chí để cao kiếm linh. Này hai kiện vật phẩm, hiển nhiên cũng đã vượt ra khỏi võ hiệp phạm chủ. Không biết mình hệ thống có thể hay không đem này hai kiện vật phẩm cũng luyện chế thành pháp bảo. Chương 15, Nhân Hoàng Ấn. Chương 15, Nhân Hoàng Ấn. Mặc dù Lục Thiếu Du cảm thấy Tà Đế Xá Lợi rất có thể cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc giống nhau, là một kiện dị bảo. Nhưng khi vụ gấp gáp, là muốn biện pháp để thăng chính mình hương hỏa cùng công đức. Chỉ có dạng này mới có thể mau sớm để thăng chính mình thực lực. Mặc dù mình hiện tại đã là thần tiên quân dự bị, nhưng trung quy không phải chân chính thần tiên. Không thành tiên, thọ nguyên hữu hạn, trung vi bụi bặm. Ngay tại Lục Thiếu Du nghĩ những chuyện này thời điểm, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh 2 tỷ mọi người cũng đã thi triển kinh công, đi tới núi Hoang Sơn núi chỗ. Nhưng mà, càng tiếp cận đạo quán, cảm nhận được uy áp liền càng mãnh liệt. Liên Tinh đôi mi thanh tú khẩn túc, hàm răng khẽ cắn môi hồng, miễn cưỡng chống cự uy áp, lại bước đi liên tục khó khăn, run giọng hỏi, "Tỷ tỷ, này, đến cuối cùng là cái gì?" Yêu Nguyệt sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu, dáng chống đỡ nói ra, "Ta cũng không biết, nhưng tuyệt không phải vật tầm thường." Các nàng tỷ muội trong lòng hai người đều là kinh nghi bất định. Huyền Tiên Quan bên trong, tinh thất, Ngọc Tỷ Truyền Quốc luyện chế đã gần đến hồi cuối. Chín cái kim long hư ảnh bộ phát ngưng thật, long lân kim quang lấp lóe, giống như thực chất. Giống. Chín cái kim long hư ảnh đột nhiên bội vã Ngọc Tỷ Truyền Quốc bên trong gầm thét phóng lên cao, tại đạo quán bầu trời xoay quanh bay lượn, long uy cuộn cuộn, cuộn sạch bốn phương. Đạo quán bên trong, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người đã cổ uy áp này ép tới hầu như không thở nổi. Nhưng nghe đến tiếng long ngâm, các nàng vẫn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong cái kia rung động chẳng cảnh. Chín cái kim long hư ảnh tại xanh thẳm dưới bầu trời thân rồng bốc lên, khuấy động phong vân. Mỗi một đầu kim long đều trông rất sống động, long tu phiêu động, sừng rồng dữ tợn. Long đỉnh bên trong kim quang liệt diễm phun ra nuốt vào, uy nghiêm vô song. Từng hồi rồng gầm, âm thanh chấn khắp nơi, làm lòng người sinh kính sợ. Trong núi hoang chim bay cá nhảy, tại này cổ uy nghiêm bao phủ phía dưới, tất cả đều câm như hến. Trong đạo quan Loan Loan, Sư Phi Huyên đang hướng phía đạo quán mà đến Yêu Nguyệt Liên Tình, bên ngoài mấy dặm trên quan đạo một đám di hoa cung nữ tử, nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là không khỏi kinh hãi. Này, đây cũng là tiên nhân thủ đoạn sao? Sư Phi Huyên thanh âm khẽ run, trong con ngươi tràn đầy kinh hãi. Loan Loan cũng là mặt tái nhợt, tự lẩm bẩm, uy thế như thế, quả thực như là tiên thần hàng thế một dạng, phu quân quả nhiên là thần tiên cùng lúc đó, đã đi tới đạo quán cánh cửa Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, biết vậy nên áp lực tăng gấp bội. Yêu Nguyệt cái trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, cắn chặt răng, kết lực chống cự lại cái kia cổ kinh khủng uy áp. Tỷ tỷ, này uy áp Liên Tinh sắc mặt trắng bệnh, cảm giác mình ngay cả hô hấp đều có chút chắc trở. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, khó khăn phun ra mấy chữ, chớ hoảng sợ giống. 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 Nhưng mà, Yêu Nguyệt mới vừa nói xong câu đó, chín cái kim long hư ảnh bên trong phát ra uy áp, đột nhiên bạo tăng, nhao nhao phát sinh một tiếng rồng ngâm. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng rốt cục không nhịn được, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Sau một khắc, cựu long hư ảnh thân hình ngăn, từ giữa không trung nhằm phía đạo quán tinh thất phương hướng. Nhưng là Ngọc Tỷ Truyền Quốc đã luyện chế xong tất, triệt để trở thành nhân hoàng ấn. Huyền Tiên Quan trong tinh thất. Keng. Nhân hoàng ấn luyện chế xong tất. Hệ thống đã thay ký chủ tại nhân hoàng ấn bên trong lưu lại linh hồn ấn ký, nhân hoàng ấn đã nhận chủ. Nhân hoàng ấn trôi nổi tại tinh thất giữa không trung, toàn thân nóng ánh trong suốt, phát ra vô tận vàng chói kim quang. Cựu long hư ảnh vờn quanh hắn tuần, đầu đôi tương liên, tựa như vật sống. Một cổ mênh mông như vực sâu uy áp từ nhân hoàng ấn bên trong tản ra, phản phất quân lâm thiên hạ đế vương, bệ nghệ thế gian bật bật. Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động, nhân hoàng ấn chậm rãi rơi xuống, trôi nổi ở trước mặt hắn. Nhìn trước mặt nhân hoàng ấn, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được nhân hoàng ấn cùng mình ở giữa tồn tại nào đó liên hệ kỳ diệu, phản phất nhân hoàng ấn đã trở thành một phần của thân thể hắn. Lục Thiếu Du tự tay nắm chặt nhân hoàng ấn, cảm thụ được trong đó quần quần hoàng đạo khí độ, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Này Ngọc Tỷ Truyền Quốc, quả nhiên không phải tầm thường. Đột nhiên, Lục Thiếu Du trong lòng hơi động. Vừa rồi hắn một mực tại chuyên tâm quan sát hệ thống luyện chế Ngọc Tỷ Truyền Quốc, không có cảm ứng trong đạo quan hoàn cảnh. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại cảm ứng được đạo quán ngoài cửa có người xa lạ khí tức. Lục Thiếu Du đuôi lông mày khẽ nhúc đích, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, mi tâm dựng thẳng bắn chậm rãi mở ra, thần mục kim diễm lượn lờ. Thần mục phía dưới, đạo quán vách tường như là không có tác dụng, ngoài cửa cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỷ mỗi hai người, lúc này đang quỳ rạp xuống đạo quán cánh cửa, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp hơi hơi. Mặc dù không biết này hai gã nữ tử, hơn nữa hai người trên mặt đều là che mặt ra, thấy không rõ hình dáng. Nhưng Lục Thiếu Du căn cứ mặt mày phỏng đoán, hai người này hẳn là đều là nhân gian tuyệt sắc. Lục Thiếu Du chỉ hơi trầm ngâm, thần mục kim quang lưu chuyển, đúng là trực tiếp xuyên thấu cái khăn che mặt, đem hai nàng dung mạo đều thu vào đáy mắt. Quả thực quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. Chỉ là, thần mục ánh mắt xuyên qua lụa trắng đồng thời, cũng xem thấu hai nàng quần áo. Càng làm hắn hơn hết ý là, hai vị này tiểu mỹ nhân, lại đều là bạch. Khu khu. Lục Thiếu Du chỉ là nhàn nhạt quét một hơi thở, hai hơi, ba tức. Ho khan, cũng liền nhìn hơn 10 hơi thở, liền nhanh chóng thu liệm ánh mắt. Dù sao phi lễ chớ nhìn, hắn chính là cái chính nhân quân tử. Bất quá không thể không thừa nhận là cánh cửa hai vị kia nữ tử lớn lên thật trắng a. Nhưng chuyện lần này ngược lại cũng cho Lục Thiếu Du một lời nhắc nhở, về sau cũng không thể dùng thần mục nhìn loạn, nếu không bạn nhất thấy cái gì không nên nhìn tanh tưởi đầm lầy đại liệt gốc, chẳng phải là muốn đau mắt hột. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du lật bàn tay một cái, tâm niệm vừa động ở giữa liền đem ngọc tỷ chuyển quốc thu vào trong cơ thể. Chương 16, Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Chương 16, Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Mà cùng lúc đó, đạo quán cánh cửa, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chỉ cảm thấy bao phủ ở trên người uy áp chợt tiêu thất, trong lòng nhất để thở dài một hơi. Hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, dùng rằng đứng dậy. "Tỷ tỷ, chúng ta phải đi vào thật sao?" Liên Tinh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Yêu Nguyệt nhãn quang chớp động, trong lòng có chút do dự. Bất quá, cuối cùng thân là lòng hiếu kỳ của nữ nhân, vẫn là chiến thắng muốn lúc này thối lui ý nghĩ. Như là đã đến nơi này đường tắt vắng vẻ xem cánh cửa, tự nhiên muốn vào xem. Yêu Nguyệt nói, liền đi tiến lên, phách động kẻ ở cửa. Mà trong sân sư Phi Huyên cùng Loan Loan lúc này cũng là như chút được gánh nặng, đổ mồ hôi lâm li mà đứng dậy. Nhưng mà, Loan Loan lại bất chấp trà lau mồ hôi chán, điểm mũi chân một cái mặt đất, thi triển thân pháp, huyền chuyển thân hình trong nháy mắt đi tới cửa tinh thất miệng. Đúng vào lúc này, cửa phòng từ từ mở ra. Lục Thiếu Du chắp tay ra, phong thần tuấn lãng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, giống như trích tiên. Loan Loan tiến ra đón, thân thiết hỏi, "Phu quân, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Cái kia cổ uy áp Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, giải thích, "Không sao cả, chỉ là vừa mới ta đang luyện chế ngọc tỷ chuyển quốc, đem luyện chế trở thành nhân hoàng ấn, vì vậy dẫn động một chút thiên địa dị tượng mà thôi." Sư Phi Huyên nghe được Lục Thiếu Du mà nói, thần sắc có chút dừng lại. Ngọc tỷ chuyển quốc, được luyện chế thành công tử pháp bảo. Này, Sư Phi Huyên trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc trước Phật môn lưu tính, muốn mượn ngọc tỷ chuyển quốc lực lượng, phụ tá Lý Thế Dân đang lâm đế vị. Nhưng mà, không nghĩ tới hôm nay là một người khác làm giá ý. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Sư Phi Huyên ngước mắt, nhìn phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nói ra, "Phi Huyên, đi mở cửa a." Sư Phi Huyên hơi chần chờ, gật đầu, xoay người đi hướng tiền viện. Kẹt kẹt. Đạo quán cửa gỗ từ từ mở ra. Chỉ thấy hai gã cô gái mặc áo trắng tiếu nhưng mà đứng ở trước cửa. Hai nàng thân thể yểu điệu, ngực tấn công, mông phòng thủ. Trên mặt mặc dù đều là mang cái khăn che mặt, thấy không rõ hình dáng. Nhưng này huyền chuyển dáng người, cùng với giữa lông mày toát ra khí chất, liền đủ để cho vô số nam nhân tâm trí hướng về. Hiển nhiên là hai vị tuyệt đại giai nhân. Hai vị cô nương, không biết tới đây, cần làm chuyện gì? Sư Phi Huyên giọng nói bình thản, mở miệng hỏi. Yêu Nguyệt ngước mắt đánh giá đứng ở cửa Sư Phi Huyên, trong lòng cũng là âm thầm thán phục. Nay đạo quán tuy nhỏ, nhưng khắp nơi lộ ra bất phàm chi khí. Trước mắt vị nữ tử này khí chất xuất trần, tựa như tiên tử gặp phàm. Chỉ là xem cả người thanh y liễu, có vẻ như chỉ là gian phòng này đạo quán tạp dịch. Này, Yêu Nguyệt trong lòng nhất thời cảm thấy một hồi kinh ngạc, đối với gian phòng này đạo quán nhỏ rất hiếu kỳ trình độ, lại tăng vài phần. Bản tọa là Di Hoa Cung Yêu Nguyệt, vị này chính là muội muội ta Liên Tinh. Yêu Nguyệt giọng nói thanh lãnh, vẫn là dẫn đầu tự báo thân phận. Di Hoa Cung. Sư Phi Huyên trong lòng cả kinh. Này Di Hoa Cung hai vị cung chủ, trong giang hồ có thể nói là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở đây. Sư Phi Huyên vén áo thi lễ, nguyên lai là Di Hoa Cung hai vị cung chủ đại giá quang lâm, thất kính. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, xem như là hồi ứng mới. Chỉ là Yêu Nguyệt âm thầm có chút kinh hãi. Này thanh y liễu nữ tử nhìn như nhu nhược, kỳ thực nội lực hùng hậu, đúng là một vị khó được cao thủ. Nho nhỏ này đạo quán, vì sao lại có nhân vật như vậy? Bản tọa cùng xá muội trên đường đi qua nơi đây, thấy này đạo quán có chút thanh tú, liền muốn tiến đến dâng nén hương, không biết có thể. Yêu Nguyệt giọng nói như trước thanh lãnh, mang theo một tia thăm dò. Sư Phi Huyên chỉ hơi trầm ngâm, nhưng người tránh ra đường, hai vị mời đến. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cất bước đi vào đạo quán. Đình viện không lớn, lại sạch sẽ gọn gàng. Sư Phi Huyên mang theo Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người xuyên qua đình viện, đi tới trong đại điện. Trong điện bố trí đơn sơ, chỉ có một tờ bàn thờ, một bức tượng thần. Tượng thần trông rất sống động, giống như người sống. Mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng, trong uy nghiêm lại lộ ra một khí chất xuất trần. Một đôi mắt thâm thúy như vực sâu, phản phất tận chứa vô tận bí ẩn. Này tượng thần, rất tuấn tú. Liên Tinh nhịn không được thở dài nói. Yêu Nguyệt cũng là gật đầu phụ họa, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Này tượng thần dung mạo, lại so với các nàng đã thấy tất cả nam tử đều muốn xuất chúng. E là cho dù là Phan An Tống Ngọc Phúc Sinh, cũng kém hơn vài phần. Các nàng tỷ muội hai người đều là dung mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành hạng người. Có thể được các nàng như vậy đánh giá, có thể thấy được này tượng thần tuấn lãng trình độ, quả thực không phải bình thường. Quan trọng nhất là, các nàng hai tỷ muội người, trên thực tế đều là nhan khống. Lúc này thấy đến này tôn thần giống như, nhất thời có chỗ tâm động. Yêu Nguyệt càng là nhịn không được nhẹ giọng dù gì nói, đáng tiếc chỉ là một bức tượng thần, nếu là thật người, lại có lẽ là bực nào phong thái. Đứng ở một bên Liên Tinh không có nghe rõ tỷ tỷ nói cái gì, nghi hoặc hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì?" Yêu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, nói ra, "Không có gì. Hai vị cung chủ, nhưng là muốn dâng hương." Lúc này, Sư Phi Huyên thanh âm truyền đến. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng thời khẽ gật đầu một cái. Sư Phi Huyên lấy ba nén nhang, châm lửa, đưa cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Hai người tiếp nhận hương, đối với tượng thần không người tam bái. Trong đạo quan tất cả đều tại Lục Thiếu Du thần thức bao phủ phía dưới. Yêu Nguyệt câu nói kia Liên Tinh không có nghe rõ, hắn quả thực nghe tiếng biết. Bất quá, nếu là mình lúc này xuất hiện ở Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trước mặt, không biết hai cái này giành chấn giang hồ nữ tử sẽ có biểu hiện gì. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Loan Loan. "Loan Loan, chúng ta cũng đi trong đại điện, nhìn một chút hai vị kia khách nhân a." Loan Loan nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng đúng là vẫn còn gật đầu. Sau đó, Lục Thiếu Du liền dẫn Loan Loan hướng phía tiền sảnh đi tới. Chương 17, tiểu nữ tử nguyện cả đời phụng dưỡng tiên trưởng Tả Hữu. Chương 17, tiểu nữ tử nguyện cả đời phụng dưỡng tiên trưởng Tả Hữu. Lục Thiếu Du chắp tay mà đi. Loan Loan đi theo phía sau hắn, ánh mắt rơi vào phía trước nam tử trên bóng lưng, mang theo ôn nhu mến mộ. Hai người từ hậu viện đi ra, bước vào đại điện. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ánh mắt nguyên bản rơi vào cái kia trông rất sống động tượng thần phía trên. Lúc này nghe được tiếng bước chân, nhất thể chuyển hướng về phía lối vào. Khi thấy Lục Thiếu Du thân ảnh xuất hiện ở cánh cửa, thì mỗi hai người đồng tử hơi co lại, hô hấp bị kiềm hãm. Cùng vị thần này giống như một dạng khuôn mặt, lại càng thêm sống động. Dù sao, tượng thần là chết, mà người là sống. Trước mắt Lục Thiếu Du, so với tượng thần càng thêm mấy phần chân thực cảm giác. Cùng với một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được xuất trần mị lực. Dù sao, Lục Thiếu Du bây giờ nói như thế nào cũng là quân dự bị thần tiên. Khí chất trên người, tự nhiên không giống người thường. Này Yêu Nguyệt môi hồng khẽ nhếch, lại nhất thời có chút nghẹn lời. Liên Tinh cũng là mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin. Sư Phi Huyên thấy thế, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lục Thiếu Du bên người, nhẹ giọng nói, hai vị cung chủ, vị này chính là quan chủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười, ôm quyền chắp tay nói, ngưỡng mộ đã lâu Di Hoa cùng hai vị cung chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên tên không giả lợ. Chỉ nói là lúc, Lục Thiếu Du trong đầu không khỏi lần nữa hiện lên thần mục phía dưới, thấy hiểu điệu mỹ cảnh, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội ba hồi lễ. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, gặp qua Lục quan chủ. Chỉ là trong lòng hai người, như trước tràn đầy nghi hoặc. Các nàng gặp qua không ít đạo quán cung phụng tam thanh, chân võ đại đế, nhị lang chân quân, nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào đạo quán sẽ cung phụng mình. Liên Tinh không kềm chế được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi, Lục quan chủ, này tượng thần, như thế nào cùng ngươi như vậy giống nhau? Lẽ nào nàng lời còn chưa dứt, không đợi Lục Thiếu Du hồi đáp, Loan Loan liền đi trước một bước nói ra, đó là bởi vì phu quân ta vốn là thần tiên a. Yêu Nguyệt chấn động trong lòng. Thần tiên? Điều này sao có thể? Nàng chưa từng thấy qua cái gọi là thần tiên, cũng không tin tưởng trên đời này có thần tiên tồn tại. Có thể. Nghĩ đến lúc trước tại đạo quán bầu trời xuất hiện cái kia cựu long dị tượng, cái nào phải nên làm như thế nào giải thích. Tại Yêu Nguyệt xem ra, chỉ dựa vào mượn dị tượng, liền sẽ chính mình vị này đại tông sư áp chế nửa bước khó đi, trên đời này tuyệt đối không có người có thể làm được. Lẽ nào? Yêu Nguyệt trong lòng dâng lên một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ vị này Lục quan chủ, thật là thần tiên phải không? Liên Tinh ý nghĩ cũng cùng tỷ tỷ không như mà hợp. Mặc dù trong lòng đã tin 5 phần, vẫn còn có 5 phần không xác định. Yêu Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mà mở miệng hỏi, "Lục quan chủ, vị cô nương này nói, nhưng là thực sự?" Lục Thiếu Du đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhẹ nhàng cười, hỏi ngược lại, "Hai vị cùng chủ nghĩ sao?" Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh lòng chợt rung lên. Lục Thiếu Du lời này, lập lờ nước đôi, rồi lại ý vị thâm trường. Yêu Nguyệt trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, "Vừa rồi tại xem bên ngoài, Yêu Nguyệt mắt thấy cựu long dị tượng, trong lòng có chút chấn động. Chỉ là thần tiên nói đến, cũng chỉ tại thoại bản hí khúc bên trong gặp qua. Còn như chân chính thần tiên, nhưng lại chưa bao giờ từng tận mắt nhìn thấy, là lấy trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mong rằng Lục quan chủ bị Yêu Nguyệt giải thích nghi hoặc." Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lập tức, Lục Thiếu Du trong lòng hơi động. Bây giờ, trên đời biết huyền tiên quan thần kỳ người, bất quá chỉ có Loan Loan, Sư Phi Huyên, cùng với cái kia 100 tên thợ mộc. Còn nếu là có thể làm cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai vị này văn danh thiên hạ Di Hoa cung đại cung chủ cùng nhị cung chủ, cũng ở lại mình gian phòng này đạo quán, làm hai cái đại phát tu hành đạo cô. Nói vậy chờ việc này lan truyền mở ra sau đó, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn đến đây cung phụng hương hỏa. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du trong lòng có quyết định. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, trên người nhất thời thần quang phun ra nuốt vào, một đạo vô hình uy áp bao phủ hướng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ mọi người. Yêu Nguyệt nhướng mày, chợt cảm thấy miệng ngực căng thẳng, như là có vô hình đại sơn đè xuống. Nàng mạnh mẽ ổn định tâm thần, lại nhưng khó nén trong tròng mắt kinh hãi. Phải biết rằng nàng bây giờ tu vi đã là đại tông sư chi cảnh, phóng nhãn thiên hạ chư quốc cũng là phượng mao lân giác một dạng tồn tại, lại hướng bên trên chính là lục địa thần tiên, có thể sức một mình phá toái hư không tồn tại. Hơn nữa, coi như là lục địa thần tiên, cũng không khả năng tu luyện tới quanh thân phát quang a. Bất quá, Yêu Nguyệt cảm thấy là cho dù là lục địa thần tiên, cũng chưa chắc có thể vẹn vẹn bằng vào uy áp, liền để chính mình sinh lòng sợ hãi. Lẽ nào, người trước mắt thật là thần tiên? Liên Tinh cũng là hơi biến sắc mặt, cùng tỷ tỷ giống nhau, cảm giác phảng phất ngũ nhạc đè người. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ một người, chẳng bao giờ tự nghiệm thấy qua loại này xuất xứ từ sâu trong linh hồn cảm giác các bách. Trong lòng đối với trước mặt vị này lục quan chủ là thần tiên thuyết pháp, đã tin chí phần. Mà như lục quan chủ thật vị thần tiên, vậy ta hai tỷ mọi người hôm nay đến đó, chẳng lẽ không phải cơ duyên trời giáng? Mà Liên Tinh trong lòng càng là kích động không thôi. Nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua tay trái của mình. Liên Tinh khi còn bé cùng tỷ tỷ một chỗ tại trên cây đoạt hái quả đào, kết quả bị tỷ tỷ Yêu Nguyệt không cẩn thận từ trên cây đẩy tới đến. Thế cho nên tay trái cùng chân trái rơi xuống vết thương cũ, cả đời dị dạng. Mà cũng làm cho Liên Tinh trong lòng một mực có chút tự ti. như đối phương thật là thần tiên, chẳng phải là nói thương thế của mình rất có thể được chữa. Mà Yêu Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ thấy Yêu Nguyệt trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt lộ ra vẻ mong đợi, nhìn Lục Thiếu Du, nói ra, "Lục tiên trưởng, tất nhiên ngài là thần tiên, không biết có thể trị hết hay không xá muội tổn thương. Như Lục tiên trưởng có thể trị hết xá muội tổn thương, tiểu nữ tử nguyện cả đời phụng dưỡng tiên trưởng tả hữu." Kỳ thực Yêu Nguyệt đối với khi còn bé lộng thương muội muội sự tình, cũng một mực rất hổ thẹn. Cho nên, mới có thể khi biết Lục Thiếu Du là thần tiên sau đó, đưa ra dạng này thỉnh cầu. Liên Tinh nghe được lời của tỷ tỷ, trong lòng cảm động đồng thời, nhìn Lục Thiếu Du liếc mắt. Vị này hư hư thực thực thần tiên Lục tiên trưởng, dung mạo tuấn lang sao, mày kiếm mắt sáng, nếu là có thể cả đời phụng dưỡng ở hai bên người hắn, ngược lại cũng là một không sai lựa chọn. Nghĩ tới đây, Liên Tinh cũng đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ còn muốn chăm sóc Di Hoa cùng, liền do tiểu nữ tử Liên Tinh thay thế tỷ tỷ ở lại tiên trưởng bên người, phụng dưỡng tả hữu a. Chương 18, thần tiên có thể cưới vợ. Vậy ta chẳng phải là cũng có cơ hội. Chương 18, thần tiên có thể cưới vợ. Vậy ta chẳng phải là cũng có cơ hội. Lục Thiếu Du nghe vậy, nhất thời một hồi im lặng. Khá lắm, ta cái này còn không nghĩ tới để cho các ngươi tỷ muội ở lại Huyền Thiên Quan lấy cơ đâu, các ngươi tỷ muội ngược lại là đưa mình tới cửa. Bất quá nghĩ lại, đôi hoa tỷ muội này hình như là nhan không đến. Không phải là bởi vì thấy dung mạo của mình sau đó, từ đó mới có thể sản sinh loại ý nghĩ này à? Suy nghĩ một chút lấy Yêu Nguyệt nhan không trình độ, thật là có loại khả năng này. Cũng may mắn dung mạo của mình tuấn lãng, khí chất siêu phàm. Nếu không, nay Yêu Nguyệt lời kịch chỉ sợ cũng muốn biến thành đại ân không cần báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa thường lại. Kỳ thực Lục Thiếu Du thật đúng là không có đoán sai. Yêu Nguyệt có thể nói ra cả đời phụng dưỡng ở hai bên người hắn mà nói, quả thật có một bộ phận Lục Thiếu Du cái kia tuấn lãng vô song dung mạo nguyên nhân. Đương nhiên, hắn là thần tiên điểm này cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Lục Thiếu Du chưa mở miệng, một bên Loan Loan lại cười dẫn đầu mở miệng nói, tiên duyên cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể lấy được. Bất quá nếu các ngươi thành tâm muốn cầu tiên duyên, ngược lại là có thể lưu lại khảo nghiệm một thời gian ngắn. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt nghe vậy, đều lặng lẽ đối với nhìn kỹ liếc mắt, trong lòng không khỏi hiện hiện vài phần nghi hoặc. Cô gái này là ai? Cùng vị này Lục tiên trưởng rốt cuộc quan hệ thế nào? Lập tức, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ mọi người lại nghĩ tới vừa rồi nàng tựa hồ xưng Lục Thiếu Du vị phu quân. Chẳng lẽ nàng là vị này Lục tiên trưởng thế thiếp? Thần tiên có thể cưới vợ? Liên Tinh cảm thấy khó tin, ý nghĩ lại bộc phát sinh động. Như thần tiên chân có thể cưới vợ, đây chẳng phải là nói mình cũng có cơ hội? Yêu Nguyệt cũng là sinh ra cùng Liên Tinh tâm tư giống nhau. Mà lúc này, Lục Thiếu Du thì là kinh ngạc nhìn về phía Loan Loan. Hắn là tại không nghĩ tới Loan Loan vậy mà lại để cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỷ bội lưu lại. Nhưng mà, Lục Thiếu Du không biết là, kỳ thực Loan Loan ở bên cạnh hắn, một mực có chút tự ti. Phu quân chính là thần tiên, mà nàng nhưng chỉ là một người phàm tục. Mặc dù mỹ mạo, nhưng cuối cùng cũng có hồng nhan già đi một ngày. Nhưng là phu quân lại vĩnh viễn sẽ không lão. Cho nên, Loan Loan cảm giác mình có thể vì phu quân làm chính là đa số phu quân suy nghĩ. Nếu là có một ngày, chính mình hồng nhan già đi, liền lặng yên ly khai. Đến lúc đó, phu quân bên người có những người khác làm bạn, ngược lại cũng không đến mức cô đơn. Mà sắp rời Hoa Cung hai vị cung chủ ở lại phu quân bên người, cũng có thể hỗ trợ làm việc vặt, giải quyết một sự tình. Lục Thiếu Du không biết Loan Loan tâm tư, theo lại nói của nàng nói Loan Loan nói không sai, nếu các ngươi tỷ muội thật tình cầu tiên duyên, có thể trước lưu lại tiếp thu khảo nghiệm. Ánh mắt của hắn đảo qua tỷ muội hai người, thấy các nàng bất quá 18-19 tuổi răng rấp, tuổi thanh xuân, giữa lông mày mơ hồ có thể thấy được non nớt. Nghĩ đến lúc này các nàng còn chưa gặp phải giang phong, nếu như lưu lại, ngược lại là có thể khỏi bị tình tổn thương nỗi khổ. Nghĩ điểm chỗ, Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn về phía sư Phi Huyền, phân phó nói, Phi Huyền, dẫn bọn hắn đi an bài một chút nơi ở a. Đạo quán xây dựng thêm sau đó, ngược lại là nhiều mấy gian gian phòng. Là, công tử. Sư Phi Huyền cung kính lên tiếng, sau đó lên trước, nhìn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, dịu dàng nói, hai vị cô nương, xin mời đi theo ta. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đối với nhìn kỹ liếc mắt, sau đó lặng lẽ đi theo sư Phi Huyền phía sau, đi hướng Huyền Thiên Quan hậu viện. Đến hậu viện, sư Phi Huyền vì hai nàng an bài nàng gian phòng tách lách. Hai vị, sau này thì ở lại đây a. Đa tạ cô nương. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh rối rít nói tạ ơn. Sau đó, Yêu Nguyệt châm trước tìm tử, thử thăm dò, vị này tiên tử, không biết Lục tiên trưởng bình thường là cái hạ người gì? Sư Phi Huyên bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút, lập tức vừa cười vừa nói, công tử hắn nói hảo Huyền Thiên chân quân, tính khí hiền hòa, rất dễ thân cận. Còn như cái khác, ta cũng không quá mức lý giải, dù sao ta theo tùy công tử không lâu. Các ngươi sau này liền giống như ta xưng hô công tử a, tiên trưởng hai chữ, ngược lại là có vẻ sinh phân. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sư Phi Huyên, cười hỏi, còn chưa thỉnh giáo cô nương vương danh. Sư Phi Huyên lúc này mới nhớ tới còn chưa giới thiệu chính mình, hãy nãy cười, nhẹ giọng nói, tại hạ sư Phi Huyên, từ hàng Tĩnh trai đệ tử. Nàng dừng một chút, lại bổ sung, vừa rồi giúp các ngươi nói chuyện là Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan. Bất quá nữ sinh này tính gian xảo, tâm tư khó dò, các ngươi còn cần cẩn thận một chút. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngay vậy, nhất thể ngẩn ra. Từ hàng Tĩnh trai thánh nữ, Âm Quý phái thánh nữ, hai vị này dĩ nhiên có xuất hiện ở đây nho nhỏ trong đạo quán. Từ hàng Tĩnh trai cùng Âm Quý phái từ trước đến nay không cùng, bây giờ hai nhà thánh nữ lại cùng chỗ một gian đạo quán, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nhà này đạo quán có các nàng nhất định phải lưu lại lý do. Vậy cái này lý do có thể là cái gì? Cái kia còn phải hỏi sao? Nhất định là vì gian phòng này đạo quán vị kia thần tiên quan chủ a. Yêu Nguyệt trong lòng còn sót lại một tia nghi ngờ cũng triệt để tiêu tán. xem ra vị này Lục Thiên Trưởng thật phi phàm người. Liên Tinh trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá, Liên Tinh lại nghĩ tới một chuyện khác. Tỷ tỷ Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt, nói ra, Di Hoa Cung còn có rất nhiều đệ tử dưới chân núi chờ tin tức. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, sau đó phân phó nói, ngươi đi truyền lệnh, để bọn hắn đi đầu phản hồi Di Hoa Cung. Là, tỷ tỷ. Liên Tinh lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Yêu Nguyệt nhìn về phía Sư Phi Huyền, lưỡng lự chốc lát, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, vừa rồi ta lên núi lúc, thấy nơi đây kim quang tận trời, lại có cựu long gặp hùng, không biết là duyên cớ nào. Sư Phi Huyền nghe vậy, vẻ mặt cứng lại, lập tức trên mặt hiện ra lau một cái vẻ phức tạp. Ngọc tỷ truyền quốc là nàng đánh thay trời chọn chủ cờ hiệu mang xuống núi, nhưng là bây giờ, Ngọc tỷ truyền quốc lại bị Lục thiếu du luyện chế thành pháp bảo. E là cho dù toàn bộ Phật môn chung vào một chỗ, đều không phải là công tử đối thủ, thì càng không cần nghĩ lấy đoạt hồi Ngọc tỷ truyền quốc. Một lát, Sư Phi Huyền mới yếu ớt mở miệng giải thích, đó là công tử đang luyện chế pháp bảo. Pháp bảo? Yêu Nguyệt sử sốt, vô ý thức lặp lại một lần hai chữ này. Vừa rồi loại kia dị tượng, đúng là luyện chế pháp bảo bố trí. Nghĩ lại, Yêu Nguyệt nhưng trong lòng lại thoải mái. Đúng rồi, nếu không có luyện chế pháp bảo thì như thế nào có thể dẫn động như vậy thiên địa dị tượng. Chương 19, mới thần thông. Chúc phúc Loan Loan. Chương 19, mới thần thông. Chúc phúc Loan Loan. Lúc này Yêu Nguyệt đối với Lục Thiếu Du là thần tiên chuyện này đã lại không hoài nghi, càng nhiều hơn thì là kích động. Thần tiên hải, nói không chừng thật có thể chữa cho tốt bàn tay của muội muội chân đâu. Bên kia, Liên Tinh ra Huyền Thiên Quan sau đó, liền thi triển kinh công, hướng phía dưới núi đám kia Di Hoa Cung đệ tử phương hướng lao đi. Mà lúc này, những cái kia Di Hoa Cung đệ tử cũng tại thảo luận vừa rồi trong đạo quán phát sinh dị tượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói vừa rồi kia đạo quán đầu tiên là kim quang đại phóng, sau đó lại có 9 cái thần long hư ảnh bay ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá, đại cung chủ cùng nhị cung chủ đi vào tra xét, tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể biết nguyên nhân. Mau nhìn, nhị cung chủ trở về. Chờ một chút hỏi một chút nhị cung chủ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhị cung chủ trở về, vì sao không thấy đại cung chủ? Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ lúc, Liên Tinh cũng đã đi tới đám kia Di Hoa Cung đệ tử vị trí. Nhị cung chủ. Di Hoa Cung các đệ tử đội vã tiến ra đón. Liên Tinh gật đầu, lập tức mở miệng phân phó nói, tỷ tỷ và ta tại Huyền Thiên Quan bên trong có chuyện dây dưa, tạm thời vô pháp phản hồi Di Hoa Cung. Các người đi về trước đi. Này một đám Di Hoa Cung đệ tử nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liên Tinh đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn những người này liếc mắt, mở miệng nói, làm sao? Lẽ nào các ngươi là đang chất vấn mệnh lệnh của ta? Một đám Di Hoa Cung đệ tử nghe được Liên Tinh mà nói, nhất thời lại càng hoảng sợ. Một đám Di Hoa Cung nữ đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nói ra, thuộc hạ không dám. Liên Tinh nghe vậy lạnh rên một tiếng, nói ra, lui ra đi. Tuân mệnh. Di Hoa Cung các đệ tử mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là không còn dám tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Nhị cung chủ tất nhiên hạ lệnh, các nàng chỉ cần vâng theo chính là. Lập tức, một đám đệ tử nhao nhao xoay người ngựa, hướng phía Di Hoa Cung phương hướng mà đi. Liên Tinh nhìn thấy một đám đệ tử ly khai, ánh mắt chớp động lập tức liền xoay người hướng phía Huyền Thiên Quan phương hướng mà đi. Mấy ngày kế tiếp, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh dần dần cũng thích ứng tại Huyền Thiên Quan sinh hoạt. Mà ở trong mấy ngày này, trước đó tại trong đạo quán tu sửa đạo quán những thợ mộc kia cũng nhao nhao mang theo người nhà của mình đến đây trong đạo quán dâng hương cùng bái thần linh. Dù sao, bọn hắn chính mắt thấy được lối đi nhỏ quan chi bên trong cung phụng Lục Thiếu Du hiện ra thần tích, cho nên tự nhiên thành kính không gì sánh được. Mà cũng vì Lục Thượng Du cống hiến không ít hương hỏa. Bây giờ Lục Thiếu Du tích lũy hương hỏa lực lượng đã đạt đến hơn 500 điểm. Lục Thiếu Du ở trong lòng để cho hệ thống mở ra thuộc tính của mình bảng thuộc tính. Ký chủ, Lục Thiếu Du bản thể, tượng thần bài vị, giá thần công đức, 197 hương hỏa, 532 công pháp, thuộc sơn ngự kiếm thuật kỹ năng, trời sinh thần mục, thân ngoại hóa thân vật phẩm, Trảm Long kiếm. Lục Thiếu Du mở ra hệ thống tương điểm, Lâm Lang mãn mục thương phẩm đập vào mi mắt. Hắn cẩn thận xem của sở kỳ hiệu mục, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chúc phúc kỹ năng này bên trên. Chúc phúc, tiêu hao hương hỏa hoặc công đức, có thể làm tín đồ chúc phúc, khư bệnh tiêu hai, cải thiện vận thế. Lục Thiếu Du trong lòng hơi động. Thân là quân dự bị thần tiên, muốn tụ lại hương hỏa, tự nhiên muốn có thể cho tín đồ chúc phúc. Cho nên, kỹ năng này nhất định chính là vì mình đo thân mà làm đó a. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du lúc này liền dùng 500 chút hương hỏa đổi kỹ năng này. Một vệt kim quang không có vào mi tâm, Lục Thiếu Du trong nháy mắt liền nắm giữ kỹ năng này. Như là đã nắm giữ kỹ năng, vậy kế tiếp tự nhiên muốn thử một phen. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du thần thức đảo qua, trong nháy mắt liền phát hiện căn phòng cách vách bên trong Loan Loan, lúc này đang xếp bằng ở trên giường, tu luyện Thiên Ma Đại Pháp. Bây giờ Loan Loan, Thiên Ma Đại Pháp đã tu luyện đến tầng 18. Thực lực càng là đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Mặc dù chỉ là sơ cấp đại tông sư, nhưng một thân thực lực, phóng nhãn thiên hạ, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh. Chỉ là, đến nơi này các loại cảnh giới, muốn tiến thêm một bước, đã không phải là dựa vào tu luyện là có thể làm được, mà là cần đốn ngộ võ đạo. Chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục tiến cho đến đánh vỡ thiên nhân gông cùng xiềng xiếp, bước vào lục địa thần tiên cảnh. Lục Thiếu Du lúc này quyết định chúc phúc Loan Loan, lập tức trong lòng hơi động, tiêu hao 10 giờ hương hỏa. Bên kia Loan Loan đang tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, bởi vì liền sư phó của nàng Trúc Ngọc Nghiên cũng chưa có tu luyện tới Thiên Ma Đại Pháp tầng 18, cho nên bây giờ Loan Loan chỉ có thể tự lục lọi tu luyện. Chỉ là Thiên Ma Đại Pháp dù sao cũng là thiên ma sách trong đó võ công, thâm ảo tối nghĩa, xác thực có chút khó có thể lĩnh hội. Cho nên, cho dù là Loan Loan vị này âm quý phái thánh nữ, có nhiều chỗ cũng là tỉnh tỉnh mê mê, không dám bảo hoàn toàn lý giải quan thông. Nhưng mà, ngay tại Loan Loan trong lòng lĩnh hội Thiên Ma Đại Pháp tầng 18 nội dung, nhưng bởi vì nội dung tối nghĩa, có chút mở mịt lúc. Một đạo mắt thường không thể gặp kim quang, dung nhập Loan Loan mi tâm. Nháy mắt sau đó, Loan Loan đột nhiên cảm giác đầu óc trước nay chưa có thanh minh. Trước đây tu luyện Thiên Ma Đại Pháp lúc, một ít chính mình cảm thấy tối nghĩa khó hiểu chỗ, vậy mà trong nháy mắt thông hiểu đạo lý. Đây là chuyện gì xảy ra? Loan Loan trong lòng nhất thời ngạc nhiên không thôi. Dù sao loại cảm giác này bây giờ tới quá mức đột ngột, phản phất chính mình trong nháy mắt đốn ngộ một dạng. Loan Loan tu luyện Thiên Ma Đại Pháp nhiều năm, còn chưa bao giờ có kỳ diệu như vậy thể nghiệm. Chương 20, Âm Hậu Trúc Ngọc Nhiên đến. Chương 20, Âm Hậu Trúc Ngọc Nhiên đến. Mặc dù Loan Loan trong lòng có chút nghi hoặc đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có lãng phí như thế cơ duyên lúc này liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện nổi lên Thiên Ma Đại Pháp. Lập tức Loan Loan liền phát hiện mình trong cơ thể hơi nước vận chuyển chu thiên tốc độ, so với trước kia cũng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Này, Loan Loan nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng mà sau một khắc, Loan Loan trong lòng hơi động, trong đầu hiện hiện một cái suy đoán. Nói không chừng chuyện này cùng mình Vu Quân có quan hệ. Dù sao mình vị kia Vu Quân nhưng là thần tiên, làm được điểm này lời nói, nghĩ đến cũng khó. Nghĩ tới đây, Loan Loan trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Mình ban đầu lựa chọn quả nhiên không sai. Cái gì âm quý phái thánh nữ, nào có ở lại thần tiên bên người hưởng thụ tiên duyên tốt. Hừ hừ, không hổ là ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Loan Loan tiếp tục vận chuyển chân khí trong cơ thể, vận chuyển chu thiên. Nếu như bình thường, lúc tu luyện sau khi như thế phân tâm, nói không chừng đã tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà, lúc này Loan Loan mặc dù phân tâm nghĩ những chuyện khác, nhưng không có chút nào khí huyết cuộn, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chân khí trong cơ thể mỗi vận chuyển một cái chu thiên, càng lớn mạnh một phần. Sau 3 canh giờ, Loan Loan chỉ cảm thấy trong cơ thể ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Lập tức phát hiện mình đã đột phá đại tông sư sơ kỳ, thực lực tiến hơn một bước, đạt tới đại tông sư trung kỳ. Loan Loan trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, dừng lại tu luyện. Sau một khắc thân hình lóe lên, cũng đã đi tới cánh cửa. Đẩy cửa phòng ra, Loan Loan không chút do dự nào, thẳng đến sát vách Lục Thiếu Du vị trí phòng ngủ chính. Sau khi đi vào, liền phát hiện lúc này Lục Thiếu Du ngồi ở bên cạnh bàn, đồng thời để một tờ bàn cờ. Trên bàn cờ, hắc bạch tử giao thoa. Lục Thiếu Du tay trái cầm cờ trắng, tay phải cầm hắc tử, đang tại mình và chính mình đối với dịch. Loan Loan vừa vào cửa liền trực tiếp nhào vào Lục Thiếu Du trong lòng, chủ động hiến thượng hướng vẫn. Giờ khắc này nàng trong lòng tràn đầy vui vẻ. Dù sao mình tu vi đột phá, toàn do Phu Quân tương trợ, chủ động dâng nụ hôn, tự xem như là cảm tạ. Lục Thiếu Du thấy mỹ nhân nhiệt tình như vậy, tất nhiên là vui vẻ tiếp thu. Hai người gắn bó như môi với răng, ôn tồn chốc lát. Đợi cho Loan Loan khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng, lúc này mới tách ra. Nàng mềm mà nằm ở Lục Thiếu Du miệng ngực, thở gấp thở phì phò. Phu Quân, thiếp thân vừa rồi lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác đầu óc thanh tỉnh. Trước đây một ít tối nghĩa khó hiểu chỗ cũng hiểu ra, tu vi cũng đột phá đến đại tông sư trung kỳ, chắc là Phu Quân làm cái gì à? Loan Loan ôn nhu nói. Lục Thiếu Du khẽ vuốt mái tóc của nàng, gật đầu cười, nói ra, ân, vừa rồi ta thi triển một môn thần thông, chúc phúc cùng ngươi. Chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể, nhưng ngươi trực tiếp đột phá tu vi, đạt được đại tông sư trung kỳ cảnh giới. Loan Loan kiều mị cười, môi hồng tại Lục Thiếu Du trên mặt lại in một chút. Lập tức, Loan Loan mộ quang nữ chú ý tới trên bàn bàn cờ, chỉ thấy hắc bạch tử trưng bày vị trí có chút đặc biệt, trong đó không thiếu tam tử tương liên, tứ tử tương liên, có nhiều chỗ rõ ràng đã là nước cờ vua, vẫn như cũ xảy ra tại chỗ, không khỏi có chút ngạc nhiên. Phu Quân này cờ làm sao tựa hồ cùng bình thường cờ vây khác biệt. Lục Thiếu Du trong mắt lóe lên mỉm cười, vi phu mới sáng tạo ra một loại cờ pháp, tên là cờ năm quân. Cờ năm quân. Loan Loan chớp chớp đôi mắt đẹp. Lục Thiếu Du gật đầu, không sai, quy tắc so với cờ vây đơn giản rất nhiều, chỉ cần đem năm viên quân cờ nối liền nhất tuyến là được thắng lợi. Loan Loan nghe vậy, không nguyên do hứng thú, Phu Quân có thể hay không dạy ta? Tự nhiên có thể. Lục Thiếu Du nguyên bổn chính là bởi vì buồn chán, cho nên mới chính mình dưới cờ năm quân. Sở dĩ không có để cho sư phi nguyên một chỗ đánh cờ, tự nhiên là muốn lượng một lượng vị này từ hàng tinh trai thành nữ. Còn như Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, các nàng bây giờ còn tại thời kỳ khảo sát, cũng không nghi quá mức thân cận. Loan Loan tự nhiên cười nói, có Phu Quân chỉ điểm, thiếp thân ổn thỏa dùng tâm học tập. Lục Thiếu Du gặp nàng khéo léo như thế, trong lòng cũng là vui vẻ. Lập tức liền bắt đầu vì nàng giảng giải lên cờ năm quân quy tắc đến. Mà cùng lúc đó, một đạo hiểu điệu thân ảnh hiểu điệu cũng tới đến núi hoang dưới chân, trực tiếp đến người toàn thân áo trắng, mang trên mặt màu trắng sa cân, một đôi mắt phượng quyến rũ bên trong mang theo một tia sắc bén, trên dưới quanh người tự có một cổ ung dung uy nghiêm khí độ. Tuy là nữ tử, nhưng hiển nhiên là ở lâu thượng vị. Cô gái này không phải người khác, chính là Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên hôm nay mục đích tới nơi này cũng rất đơn giản, chính là muốn nhìn một chút chính mình đồ nhi Loan Loan trong miệng thật tiên rốt cuộc thật hay giả. Trúc Ngọc Nghiên ngẩng đầu nhìn nơi giữa sườn núi lạ quán, ánh mắt chớp động, lập tức thi triển kinh công, thân hình như cựu tiên huyền nữ, lóe lên như tiên, hướng phía sườn núi chỗ đạo quán lao đi. Đi tới đạo quán bên ngoài, Trúc Ngọc Nghiên phát hiện Huyền Thiên Quan đại môn mở rộng, lập tức liền hướng lấy Huyền Thiên Quan bên trong đi tới. Vừa mới Loan Loan cờ năm quân quy tắc Lục Thiếu Du tâm thần khẽ động, nhất thời cảm ứng được có người đi vào trong đạo quán. Thân niệm đảo qua, phát hiện là một gã nữ tử. Hơn nữa, đối phương trên người phát ra khí tức cùng Loan Loan có chút tương tự. Hiển nhiên, đối phương tu luyện cũng là Thiên Ma đại pháp. Nhìn nữa cô gái này tướng mạo, Lục Thiếu Du trong lòng đã đoán được đối phương thân phận. Trong giang hồ được xưng là Âm Hậu Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên. Lục Thiếu Du trước đó cũng đã biết, vô luận là Trúc Ngọc Nghiên hoặc là Phạm Thanh Huệ, nhận được chính mình ái đồ phong thơ sau đó, khẳng định sẽ đến chính mình đạo quán bên trong tìm tòi kết quả. Cho nên, lúc này Lục Thiếu Du nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên đến, ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Chương 21, Trúc Ngọc Nghiên, để ta nhìn một chút thần tiên có cỡ nào thủ đoạn. Chương 21, Trúc Ngọc Nghiên, để ta nhìn một chút thần tiên có cỡ nào thủ đoạn. Lục Thiếu Du ánh mắt chuyển hướng Loan Loan, nhẹ giọng nói, "Loan Loan, sư phụ ngươi tới." Loan Loan nghe vậy sửng sốt, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức nàng liền phục hồi tinh thần lại, tiện đà lại nghĩ tới chính mình cho lúc trước sư phụ viết thơ lúc, nhắc tới Lục Thiếu Du thần tiên thân phận. Phu quân Loan Loan cắn môi đỏ mọng một cái, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Lục Thiếu Du nhíu mày, cười hỏi, "Làm sao vậy?" Loan Loan thở dài, nàng đối với sư phụ của mình hiểu rõ đi nữa bất quá. Biết Trúc Ngọc Nghiên từ trước đến nay lòng nghi ngờ trọng, đối với bất luận cái gì đều ôm hoài nghi. Mặc dù mình ở trong thơ đã nói qua Lục Thiếu Du thân phận chính là thần tiên, thế nhưng lấy sư phó tính cách, khẳng định sẽ có chỗ nghi vấn. Nghĩ tới đây, Loan Loan vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng bắt lại Lục Thiếu Du ống tay áo, trong mắt mang theo khẩn cầu màu. "Cũng xin phu quân xem ở thiếp mặt mũi, đợi lát nữa vô luận sư phụ nói gì đó, đều đừng có cùng nàng tính toán." Lục Thiếu Du gặp nàng như vậy lo lắng, tự tay khẽ vuốt Loan Loan mái tóc, ôn hòa cười, "Yên tâm, vi phu trong lòng hiểu rõ." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Lục Thiếu Du trong lòng rất rõ ràng, Trúc Ngọc Nghiên xuất thân ma môn, từ trước đến nay chỉ nói về thực lực vi tôn. Sợ rằng chỉ có hung hăng trừng trị nàng một trận, mới có thể tin tưởng mình là thần tiên sự thực. Chỉ là nên thu xếp làm sao đâu? Là ở trên giường. Khu khu. Mà Loan Loan nhìn thấy Lục Thiếu Du đáp ứng, lúc này mới thoáng an tâm, đột nhiên nhón chân lên, tại Lục Thiếu Du trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. "Cảm tạ phu quân. Ta liền biết phu quân đối với ta tốt nhất." Trên mặt thiếu nữ tràn đầy nụ cười, nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười cười, nói ra, "Đã ngươi sư phụ tới, vậy chúng ta phải đi phía trước nên đón lấy nàng a. Miễn cho ngươi sư phó nói chúng ta không biết cấp bậc lễ nghĩa." Loan Loan nghe được Lục Thiếu Du nói như vậy gật đầu, sau đó liền lôi kéo Lục Thiếu Du tay hướng phía đi ra bên ngoài. Mà cùng lúc đó Trúc Ngọc Nghiên cũng đã đi tới đạo quán chánh hành bên trong, thấy được trong đại điện cung phụng tượng thần, không khỏi sửng sốt. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù xuất thân ma môn, nhưng những năm gần đây hành tẩu giang hồ, vào nam gia bắc ngược lại cũng gặp qua không ít tôn thần tượng. Thế nhưng như trước mặt trong đại điện cung phụng này tôn thần giống như vậy tinh xảo nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Điểm trọng yếu nhất là này tôn thần giống như mày kiếm mắt sáng, thật là một vị mỹ nam tử. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời, vậy mà lại không nhận ra đây là cung phụng vị thần này tiên. Trước đó Loan Loan cho Trúc Ngọc Nghiên biết phong thơ bên trong, mặc dù nhắc tới Lục Thiếu Du là thần tiên, nhưng là lại cũng không có nói qua Huyền Thiên Quan bên trong cung phụng tượng thần chính là Lục Thiếu Du, cho nên lúc này Trúc Ngọc Nghiên trong lòng mới sẽ có cái này nghi hoặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình Đồ Nhi Loan Loan đang lôi kéo một gã thanh niên anh tuấn tay, từ sau điện bên trong đi vào thần điện. Trúc Ngọc Nghiên thấy cái kia thanh niên anh tuấn mặt sau đó, nhất thời ngây ngẩn cả người. Này thanh niên anh tuấn mặt vậy mà cùng lúc này trước mặt cung phụng này tôn thần giống nhau như lúc. Lẽ nào này đạo quán bên trong cung phụng cái gọi là thần tiên, chính là trước mặt cái này bị chính mình Đồ Nhi lôi kéo tay thanh niên. Loan Loan nhìn thấy chú ý liếc mắt, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, bước nhanh hướng phía Trúc Ngọc Nghiên chạy tới, "Sư phụ ngươi đã đến." Trúc Ngọc Nghiên đến gật đầu, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lục Thiếu Du trên người, đôi mi thanh tú cau lại nói ra, "Loan Loan đây chính là ngươi nói thần tiên sao?" Loan Loan nghe được sư phụ vấn đề, trong lòng máy động, biết sư phụ đối với phu quân thân phận. Có chỗ hoài nghi vội vàng mở miệng nói, "Sư phụ không sai, phu quân chính là thần tiên." Trúc Ngọc Nghiên nghe được Loan Loan mà nói, nhất thời nhíu mày, nhìn về phía đồ đệ của mình hỏi, "Phu quân, ngươi vì sao gọi hắn phu quân?" Loan Loan nghe được Trúc Ngọc Nghiên mà nói nhất thời vui vẻ nhỏ bé hồng. Do dự một chút mới lắp bắp nói ra, "Sư phụ việc này nói rất dài dòng, chẳng qua hiện nay Đồ Nhi đã là phu quân người. Hơn nữa Đồ Nhi cùng phu quân chính là yêu thật lòng, mong rằng sư phụ thành toàn." Chu Húc Nham nghe được Loan Loan mà nói sắc mặt nhất thời lạnh xuống, hắn đối với Loan Loan đi lên ôm lấy kỳ vọng cao. Nếu không cũng sẽ không đem Thiên Ma đại pháp truyền thụ cho nàng, càng làm cho Loan Loan làm tới âm quý phái thánh nữ. Nhưng là bây giờ chính hắn một thái độ, vậy mà cùng mình nói đã nương thân người khác, cái này khiến nàng như thế nào tiếp thu? Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh như xương lạnh, ánh mắt rơi vào Lục Thiếu Du trên người. Một đôi mắt vượng hơi hơi meo lại, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, từ tốn nói, "Loan Loan nói ngươi là thần tiên, ta nhưng là không tin. Hơn nữa ta cũng rất tò mò, cái gọi là thần tiên, đến tuột cùng có thủ đoạn gì? Hôm nay liền để cho ta tới thử một lần." Trúc Ngọc Nghiên thoại âm rơi xuống, chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, thân hình nhất thời phiêu hướng Lục Thiếu Du. Đồng thời tả trưởng vung lên, một đạo trưởng lực thẳng đến Lục Thiếu Du miệng ngực. Tay phải năm ngón thành chộp chụp vào Lục Thiếu Du mặt, nhưng mà Lục Thiếu Du không chút nào không hiện vẻ bối rối. Sau một khắc, đối mặt Trúc Ngọc Nghiên dẫn đầu làm khó dễ, Lục Thiếu Du khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nói ra, "Nghe tiếng đã lâu âm quý phái trưởng môn âm hậu Trúc Ngọc Nghiên chính là thiên hạ ít có tông sư cao thủ. Ta cũng muốn kiến thức một phen. Tất nhiên các hạ có như thế nha hứng, khi ta liền bồi các hạ đọ sức một phen." Thoại âm rơi xuống, Lục Thiếu Du quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, như vực sâu như biển, sôi trào mãnh liệt. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cả kinh, lập tức cắn răng, cái này cũng không ý lùi bước. Chỉ là, nguyên bản chụp vào Lục Thiếu Du mặt tay, nhưng là chiêu thức biến đổi, một trưởng vô ra, ân đánh về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lại khép cười một tiếng, kiếm chỉ thuận tay một điểm, một đạo kiếm khí gào thét ra. Bành! Kiếm khí cùng trưởng lực va chạm, nhất thời kinh khí bốn phía, mặt đất từng khúc ra nẻ, bụi đất tung bay. Nhưng mà, Trúc Ngọc Nghiên trưởng lực hiển nhiên không bằng Lục Thiếu Du kiếm khí. Trường lực âm ầm phá toái đồng thời, Lục Thiếu Du điểm ra đạo kiếm khí kia lại phản phất cũng không có bị tiêu hao bao nhiêu năng lượng, thế đi không giảm, tiếp tục thẳng đến Trúc Ngọc Nghiên bắn nhanh mà đi. Hừ. Trúc Ngọc Nghiên lạnh rên một tiếng, phi thân tránh ra, thân hình linh động mờ ảo, tư thái duyên dáng, tựa như vũ đạo. chính là Âm Quý phái đỉnh cấp thân pháp Thiên Ma Vũ. Chương 22, Trúc Ngọc Nghiên, quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Chương 22, Trúc Ngọc Nghiên, quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Lục Thiếu Du con mắt chăm chú tập trung tại Trúc Ngọc Nghiên thân ảnh bên trên. Này Thiên Ma Vũ, quả nhiên danh bất hư truyền. Trúc Ngọc Nghiên mỗi một cái động tác, cũng như đồng lưu thủy bàn lưu loát. Trong lúc phất tay, càng là có một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mê hoặc nhất là Trúc Ngọc Nghiên vóc dáng, so với Loan Loan thêm mấy phần đấy đà em dịu. Ngực tấn công, mông phòng thủ, eo nhỏ cầm nông. Thực sự để cho người ta nhịn không được như muốn ôm vào trong lòng, chịu mến một phen. Lục Thiếu Du mặc dù có thể nhận ra Trúc Ngọc Nghiên thi triển thân pháp chính là Thiên Ma Vũ, là bởi vì Loan Loan trước đó ở trước mặt hắn nhảy qua Thiên Ma Vũ. Chỉ là Loan Loan Thiên Ma Vũ mặc dù linh động, nhưng so với Trúc Ngọc Nghiên thi triển Thiên Ma Vũ, lại thiếu vài phần phong tình. Trước mắt Trúc Ngọc Nghiên, tựa hồ đã đem vũ điệu này mị lực phát huy đến cực hạn. Trong lúc phất tay, đều tản ra một cổ khó có thể ngăn cản mị hoặc. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Thiên Ma Vũ mị hoặc hiệu quả không có đưa đến tác dụng, đôi mắt đẹp lóe lên. Xem ra, thanh niên này tâm cảnh tu vi, sợ rằng đã đạt đến không hề bận tâm cảnh giới. Trong lòng nghĩ như vậy, Trúc Ngọc Nghiên chân khí trong cơ thể vận chuyển, trên lòng bàn tay. Chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên trở tay một trường vô ra, trường phong sắc bén. Chân khí hóa thành một đạo trong suốt đã có hình trường kình, oanh hướng Lục Thiếu Du. Nhưng mà, đối mặt bén nhọn như vậy một kích, Lục Thiếu Du vẫn như cụ khí định thần nhàn, hai ngón khép lại, theo tay vung lên. Suy, một đạo sắc bén kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, như trường hồng có nhật, thế không thể lỡ, nên hướng kia đạo trường lực. Oanh, kiếm khí cùng vô hình trường lực ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, kinh khí bốn phía như là như mưa rông gió bão cuộn sạch mở ra. Trung quanh cắt đá bị này cổ kinh khủng kinh khí chấn đến hóa thành một mịn, bay lên trên không trung, hình thành một mảnh hôi mông mông bụi mù. Trúc Ngọc Nghiên trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng thần sắc. Vừa rồi kia đạo trưởng lực đã là nàng thúc giục hơn phân nửa nội lực bung ra, coi như là bình thường tông sư cường giả cũng khó mà ngăn cản. Nhưng mà lại bị trước mặt thanh niên này thuận tay mà phá, càng làm cho Trúc Ngọc Nghiên kinh hãi là cho tới bây giờ nàng không có nhìn ra thanh niên này cảnh giới võ học, vô luận là chiêu thức vẫn là nội lực đều thâm bất khả chắc. Chẳng lẽ người này thật là thần tiên? Mặc dù vừa mới giao thủ hai chiêu, nhưng Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đã rõ ràng chính mình đã rơi xuống hạ phong, bởi vì cho tới bây giờ đối phương cũng còn đứng tại chỗ, không có di động chút nào. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đã có vài phần tin tưởng đối phương là thần tiên, coi như không phải thần tiên ít nhất cũng là đại tông sư trên cảnh giới. Dù sao coi như là đại tông sư ở trước mặt mình cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đón lấy công kích của mình. Bất quá Trúc Ngọc Nghiên hiển nhiên không có ý định chịu thua, nàng cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi trước mặt này một thân thực lực đến cùng như thế nào. Nghĩ điểm chỗ, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phi thân lên ở giữa không trung, tay áo phiêu phiêu. Sau một khắc, một cái màu trắng dây lụa như linh xà giống như từ Trúc Ngọc Nghiên trong tay áo lộ ra, thẳng đến Lục Thiếu Du cổ. Lục Thiếu Du thấy thế, khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, hóa thành vô số vô hình khí kiếm. Những thứ này khí kiếm vây quanh hắn bay lượn xoay quanh, tách rời không khí phát sinh suy suy tiếng. Lục Thiếu Du mỉm cười, kiếm khí như hồng, tựa như hộ thuận giống như đem Trúc Ngọc Nghiên dây lụa cắt kim loại được vỡ nát. Màu trắng dây lụa trong nháy mắt hóa thành đầy trời màu trắng hồ điệp, chung quanh phất phới. Trúc Ngọc Nghiên thấy thế không khỏi hiện lên một tia kinh hãi. Trúc Ngọc Nghiên mới bước chân vào giang hồ nhiều năm, còn chưa từng thấy qua như vậy đối thủ khó dây dưa. E là cho dù là mấy vị kia đại tông sư, cũng bất quá như thế. Dù sao bây giờ Trúc Ngọc Nghiên đã là tông sư đỉnh phong, dù chưa đột phá đại tông sư, nhưng nhãn lực vẫn còn. Nàng biết người này trước mặt mặc dù không phải thần tiên, cũng tất nhiên là vị ẩn thế cao thủ. Trúc Ngọc Nghiên sau khi hạ xuống, nhìn Lục Thiếu Du, môi hồng khẽ mở, nói ra, các hạ thực lực thâm bất khả trắc, Ngọc Nghiên mặc cảm. Chỉ là, Ngọc Nghiên còn muốn mở mang kiến thức một chút các hạ một kích mạnh nhất. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên, trong lòng đã tin tưởng đối phương là thần tiên, hoặc là một vị ẩn thế cao thủ. Cho nên, tự xưng cũng xảy ra một tia biến hóa. Lục Thiếu Du như trước giọng ôn hòa, cười nhạt nói ra, "Trúc tông chủ, ngươi là Loan Loan sư phụ, đó chính là người mình. Hà tất cố chấp như thế tại thắng bại?" Trúc Ngọc Nghiên lại thần sắc kiên quyết, nói ra, "Các hạ không cần nhiều lời, cũng xin chỉ giáo." Lục Thiếu Du trong lòng bất đắc dĩ, nữ nhân này làm sao cố chấp như vậy? Nhìn Trúc Ngọc Nghiên cái kia thần sắc kiên định, Lục Thiếu Du cuối cùng vẫn quyết định hơi chút triển lộ một ít thực lực. Nghĩ điểm chỗ, Lục Thiếu Du tâm niệm vừa động, quanh thân kiếm khí bắt đầu khởi động, một cổ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy một cổ vô hình áp lực đập vào mặt, cơ hồ khiến nàng thở không nổi. Chỉ thấy Lục Thiếu Du hai tay bấm tay niệm thần chú, chân khí trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, tại hắn quanh người ngưng tụ thành vô số trôi vô hình khí kiếm. Một thanh, hai thanh, ba thanh. Trong nháy mắt, 1080 thanh phi kiếm trôi nổi tại Lục Thiếu Du xung quanh. Ong ong ong. Mỗi một trôi trên phi kiếm đều tản ra kiếm khí bén nhọn, cắt kim loại không khí, phát sinh từng tiếng kiếm minh thanh âm. Trúc Ngọc Nghiên trợn to hai mắt, ngọc thủ run nhẹ nhẹ. Kinh khủng như vậy kiếm khí, nàng vẫn là cuộc đời ít thấy. Lúc trước giao thủ lúc, Lục Thiếu Du hiển nhiên cũng không sử xuất toàn lực, cho tới giờ khắc này nàng mới chính thức cảm thụ được đối phương đáng sợ. Ở nơi này là người có thể làm được, rõ ràng là trong truyền thuyết kiếm tiên thủ đoạn. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đã hoàn toàn tin Lục Thiếu Du thần tiên thân phận. Dù sao ngoại trừ thần tiên, ai lại khống nhiều như vậy phi kiếm? E là cho dù là ba đại tông sư thể tụ, cũng đỡ không được kinh khủng này kiếm trận. Này, chính là các hạ một kích mạnh nhất sao? Trúc Ngọc Nghiên lúc này thanh âm đều đã có chút run rẩy, nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Chương 23, Trúc Ngọc Nghiên, ta cũng muốn tiên duyên. Chương 23, Trúc Ngọc Nghiên, ta cũng muốn tiên duyên. Lục Thiếu Du nghe được Trúc Ngọc Nghiên hỏi, lắc đầu, nói ra, không phải. Lục Thiếu Du là nói thật. Một chiêu này chỉ là thuộc sơn ngự kiếm thuật bên trong Vạn Kiếm Quy Tông. Ở tại bên trên còn có thiên kiếm cùng kiếm thần này hai chiêu. Trúc Ngọc Nghiên nghe được Lục Thiếu Du phủ nhận, tinh xảo trên khuôn mặt nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, lại vẫn không phải trước mặt cái này. Hư hư thực thực thần tiên tồn tại một kích mạnh nhất. Vậy đối phương một kích mạnh nhất, lại có lẽ là như thế nào khủng bố. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đối với Lục Thiếu Du có phải hay không là thần tiên, đã không có chút nào hoài nghi. Mà Lục Thiếu Du thấy Trúc Ngọc Nghiên đã không có tiếp tục tỉ đấu đi xuống dự định, trong lòng hơi động, liền tán đi 1080 trôi vô hình khí kiếm. Loan Loan thấy thế, mang trên mặt một nụ cười, đi tới chính mình sư phụ trước mặt, mở miệng nói, sư phụ, Loan Loan biết ngươi là lo lắng đồ nhi bị lừa, cho nên mới đối với phu quân thân phận có chỗ hoài nghi. Bất quá, Loan Loan có thể xin thể, tuyệt đối không có lừa gạt sư tôn. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, một đôi mắt đẹp nhìn về phía mình đồ nhi Loan Loan. Nhưng mà, này vừa nhìn phía dưới, Trúc Ngọc Nghiên nhất thời thần sắc khẽ biến. Loan Loan, ngươi thiên ma đại pháp hiển nhiên, Trúc Ngọc Nghiên phát hiện bây giờ Loan Loan tu luyện thiên ma đại pháp, đã đạt tới tầng 18 tình huống. Loan Loan nghe được lời của sư phụ, sắc mặt nhỏ bé hồng, nhưng vẫn là nói ra, sư phụ, Loan Loan thiên ma đại pháp bây giờ đã đạt đến tầng 18 cảnh giới. Trúc Ngọc Nghiên nghe được Loan Loan mà nói, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dù sao Loan Loan rời đi âm quý phái trước đó, thiên ma đại pháp mới vừa tu luyện tới tầng thứ 16. Nhưng mà lúc này mới một tháng không thấy, thiên ma đại pháp vậy mà lại đã đột phá đến tầng 18. Coi như Loan Loan đúng là võ học kỳ tài, nhưng này tốc độ tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh một ít, trong lòng nghĩ như vậy. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Loan Loan mở miệng dò hỏi, Loan Loan đây là chuyện gì xảy ra, vì sao ngươi thiên ma đại pháp dĩ nhiên tại trong vòng một tháng thì đạt đến tầng 18 cảnh giới. Loan Loan nghe được sư phó hỏi, nghĩ đến mình thiên ma đại pháp đột phá đến tầng 18 nguyên nhân, sắc mặt nhất thời càng thêm đỏ. Khóe mắt liếc qua liếc mắt một cái Lục Thiếu Du, sau đó mới nhìn về phía sư phụ Trúc Ngọc Nghiên nói ra, sư phụ việc này nói rất dài dòng, hơn nữa trong đó tình huống phức tạp, đơn giản mà nói cùng phu quân cũng có quan hệ rất lớn. Trúc Ngọc Nghiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là vị này xuất thủ, cho nên Loan Loan mới có thể tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong tu luyện tới Thiên Ma Đại Pháp tầng 18. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cảm xúc rất là phức tạp, đối với Loan Loan trước đó nhắc tới tiên duyên từ nguyên bản hoài nghi cho tới bây giờ đã biến thành nước ao, dù sao ngay cả chính nàng Thiên Ma Đại Pháp cũng còn chưa từng tu luyện tới tầng 18. Ta cũng muốn tiên duyên a, ta cũng muốn thành đại tông sư a. Trong lòng nghĩ như vậy, Trúc Ngọc Nghiên nhìn về phía Lục Thiếu Du ánh mắt cũng không tùy vào nhiệt thiết vài phần. Trúc Ngọc Nghiên thậm chí cảm thấy được nếu như mình không phải âm quý phái trưởng môn, nói không chừng cũng muốn lưu lại tiếp xúc tiên duyên. Mà cùng lúc đó, Lạc Dương thành Nam 30 dặm chỗ tọa lạc một mảnh chùa miểu, kiến trúc mái cong đấu sừng khí thế rộng rãi, chính là Phật môn thánh địa một trong Từ Hàn Tinh Trai. Mà lúc này một đạo thân xuyên sám lạnh tăng bảo, dáng người thân ảnh hiểu điệu đi tới Tịnh Niệm Thiện Viện trước cửa, người tới chính là Từ Hàn Tinh Trai trai chủ Phạm Thanh Huệ. Phạm Thanh Huệ đi tới trước cửa vỗ nhẹ nhẹ đánh, đồng thời đại môn từ bên trong bị mở ra. Một cái tiểu sa di thấy Phạm Thanh Huệ mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, chắp tay trước ngực tuyên một cái tiếng niệm Phật nói ra, A Di Đà Phật, không biết vị này nữ thí chủ có gì muốn làm. Phạm Thanh Huệ nghe vậy chắp tay trước ngực nói ra, A Di Đà Phật, làm phiền tiểu sư phó đi vào thông báo Liêu Không Tiền sư một tiếng, đã nói Từ Hàn Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ đến đây bái phỏng. Cái kia tiểu sa di nghe được cô gái trước mặt tự xưng Phạm Thanh Huệ, thần tình hơi đổi. Làm Tịnh Niệm Thiện Viện bên trong một viên, hắn tự nhiên nghe nói qua cùng Tịnh Niệm Thiện Viện cùng nổi danh Phật môn thánh địa Từ Hàn Tĩnh trai. Tiểu sa di vội vàng chắp tay trước ngực nói ra, Phạm trai chủ sau đó tiểu tăng cái này đi thông báo. Sau đó tiểu sa di đổi qua đến một cái khác tiểu hòa thượng, để cho hắn mang theo Phạm Thanh Huệ đi trước Đại Hùng Bảo Điện, mình thì bước nhanh hướng phía Tịnh Niệm Thiện Viện bên trong chạy như bay. Sau một lát, một người mặc màu trắng tăng bảo, dáng người thon dài ngũ quan anh tuấn thanh niên hòa thượng một tay chấp niệm châu đi vào Tịnh Niệm Thiện Viện Đại Hùng Bảo Điện. Mà đã chờ ở nơi này chốc lát, Phạm Thanh Huệ nhìn thấy người đến đứng dậy, chắp tay trước ngực tuyên một cái tiếng niệm Phật nói ra, A Di Đà Phật. Phạm Thanh Huệ gặp qua Liễu Không Thiền sư, hòa thượng áo trắng kia không phải người khác chính là Tịnh Niệm Thiện Viện thiền chủ không. Kỳ thực bây giờ Liễu Không đã 70 có thừa, sở dĩ nhìn vẫn là thanh niên răng dấp, bởi vì hắn Phật môn huyền công tu luyện thành công, vì vậy có thuật chú nhan, nhìn tựa như thanh niên. Liêu Không khẽ gật đầu một cái, sau đó ý bảo Phạm Thanh Huệ ngồi xuống. Phạm Thanh Huệ ngồi xuống, sau đó thấy không nói ra, Liêu Không tiền sư trước đây không lâu sư phi huyên đi tới Lạc Dương, vốn là muốn đem Ngọc Tỷ chuyển quốc đưa tới Tịnh Niệm Thiện Viện, kết quả trên đường xảy ra bất chắc. Tại Lạc Dương thành Bắc 30 dặm chỗ một tòa trên núi hoang tao ngộ tà đồ tính toán, bây giờ phi huyên bị nhốt một gian trong đạo quán. Ngọc Tỷ truyền quốc cũng rơi vào gian kia đạo quán chi chủ trong tay, Vân Nhi lần này đến đây Lạc Dương cũng là vì việc này. Liêu Không nghe được Phạm Thanh Huệ mà nói, chân mày nhất thời hơi nhíu lên, cầm lấy trước mặt mõ truy nhẹ nhàng gõ một cái mõ. Liêu Không tu luyện chính là bế khẩu thiền, tự nhiên không thể nói chuyện, vì vậy chỉ có thể lấy đánh mõ đối lại. Phạm Thanh Huệ cùng không là nhiều năm lão hữu lẫn nhau có chút rất quen, mặc dù Liêu Không chỉ là gõ một chút mõ, thế nhưng Phạm Thanh Huệ lại hiểu không là ở hỏi tình huống cụ thể. Phạm Thanh Huệ thở dài một tiếng, từ trong tay áo xuất ra sư phi huyền cho lúc trước hắn biết cái kia phong dùng bổ câu đưa tin giao cho Liêu Không thiền sư. Chương 24, Loan Loan, sư phụ, đó là Loan Loan nam nhân. Chương 24, Loan Loan, sư phụ, đó là Loan Loan nam nhân. Liêu Không tiếp nhận thư, triển khai mánh quẻ đọc. Nhưng mà, theo hắn xem, Liêu Không nguyên bản mặt mũi bình tĩnh dần dần ngưng trọng, chân mày cũng theo đó càng mặt nhăn càng chặt. Thần tiên. Liêu Không trong lòng thầm nghĩ, này Lạc Dương xung quanh mấy trăm dặm bên trong, đều là Tịnh Niệm Thiện Viện phạm vi thế lực, lúc nào xuất hiện một cái thần tiên. Tịnh Niệm Thiện Viện làm sao chưa lấy được tin tức tương quan. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cầm lấy mõ truy, nhẹ nhàng đánh, phát sinh hai tiếng dài ngắn không đồng nhất âm tiết. Đông, đông, này hai tiếng đánh, một tiếng ngắn ngủi, một tiếng lâu dài. Phạm Thanh Huệ nhất thời hiểu rõ, đã biết không là ở hỏi này cái gọi là thần tiên lai lịch. Phạm Thanh Huệ chậm rãi nói ra, Liều Không Tiền Sư, việc này ta cũng là chưa bao giờ nghe. Chỉ là Phi Huyên trong thư nói chuẩn xác, ta lo lắng nàng có thể là giang hồ từng trải không đủ, bị hạng người xấu chỗ lừa gạt, dễ tin có chút có ý đồ bất chính người lừa dối. Bần tăng dự định tự mình đi một chuyến gian kia đạo quán, tìm đòi kết quả. Đông. Liêu Không trong mắt trầm tư chốc lát, lại gõ cửa một tiếng mõ. Lúc này đây, thanh âm thanh thúy vang dội. Thiện phòng môn trong ngoài từ bên ngoài đẩy ra. Bốn vị người khoác hoàng sắc tăng bảo đại hòa thượng nối đuôi nhau mà bảo. Chính là Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp Kim Cương, Bất Sân, Bất Tham, Bất Si, Bất Cụ. Cầm đầu Bất Sân hòa thượng chắp tay trước ngực, mở miệng hỏi, A Di Đà Phật, thiền chủ có gì phân phó? Liêu Không nghe được Bất Sân hòa thượng hỏi, rũ con mắt gõ một chút mõ. Tứ đại hộ pháp lập tức hiểu ý Bất Sân chắp tay trước ngực, tuyên một cái tiếng niệm Phật nói A Di Đà Phật, đã là thiền chủ an bài, chúng ta tự nhiên vâng theo. Phạm Thanh Huệ chỉ hơi trầm ngâm, đem sư Phi Huyên thư đưa cho bốn người truyền đọc. Việc này liên quan đến trọng đại, Phi Huyên nói kia đạo quán chi chủ tự xưng thần tiên, bần tăng lo lắng nàng ra đời không lâu, hoặc bị gian nhân che đậy. Đông đông đông. Liêu Không đánh mõ ba lần. Tứ đại hộ pháp ngầm hiểu, thiền chủ đây là muốn bọn hắn đi vào tra xét một phen, biết rõ trận tướng. Bất Sân chắp tay trước ngực nói A Di Đà Phật, thiền chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa cẩn thận hành sự. Phạm Thanh Huệ trầm ngâm chốc lát, dặn dò, bốn vị sư huynh lần này đi cần phải cẩn thận, chớ rút dây động dừng. Nếu có phát hiện, lập tức hồi bẩm. Tứ đại hộ pháp cùng kêu lên đồng ý, xoay người rời khỏi thiền phòng. Sau đó, bốn người mỗi người nhắc tới kim cương hàng ma sử, bước nhanh rời đi, thẳng đến Lạc Dương thành Bắc Huyền Thiên Quan. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Quan bên trong, Loan Loan bên trong gian phòng. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên đã từ Loan Loan trong miệng đã biết gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh các loại sự tình. Chỉ là có chút sự tình, trung quy quá mức tư ẩn. Tỷ như Loan Loan Thiên Ma đại pháp đột phá đến tầng 18 nguyên nhân. Cho dù là đối mặt sư phụ Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan cũng thật sự là có chút nói không nên lời. Trúc Ngọc Nghiên biết được Biên Bất Phụ bị Lục Thiếu Du chém giết, không khỏi hơi nhíu lên chân mày. Ngược lại không phải là nàng đối với Biên Bất Phụ có cái gì tình đồng môn, chỉ là Biên Bất Phụ dù sao cũng là Âm Quý phái tông sư cấp cao thủ. Bây giờ bị giết, Âm Quý phái lực lượng tự nhiên cũng bị suy yếu một phần. Nàng thân là Âm Quý phái trưởng môn, tự nhiên không có khả năng chút nào thờ ơ bất quá nghĩ lại, bây giờ chính mình Đồ Nhi Loan Loan tại vị này thần tiên trợ giúp phía dưới, đã thành tựu đại tông sư cảnh giới. Một cái Biên Bất Phụ, chết cũng đã chết ta. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn Loan Loan, nói ra, Loan Loan, ngươi và vi sư ngươi nói một chút tiên ma đại pháp rốt cuộc như thế nào để thăng tới tầng 18. A. Loan Loan sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, nhất thời cả khuôn mặt đỏ hồng một mảnh, tựa như một cái chín cà chua. Sư phụ Loan Loan có chút do dự, bất quá xem sư phó biểu tình, hiển nhiên nếu như không hỏi rõ ràng, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, Loan Loan vẫn là cắn răng, nói ra, sư phụ, phu quân hắn. Hắn chính là tiên nhân mà Loan Loan đã nương thân cho hắn. Đêm đó đi qua, Loan Loan cũng không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Ma đại pháp đã đột phá đến tầng 18 cảnh giới. Trúc Ngọc Nghiên nghe được Loan Loan mà nói, nhất thời ngây ngẩn cả người. Thảo nào Loan Loan trước đó vẫn luôn xấu hổ nói ra Thiên Ma đại pháp đột phá nguyên nhân. Nguyên lai dĩ nhiên là loại tình huống này. Trúc Ngọc Nghiên nguyên bản còn nghĩ nếu như có thể mà nói, nghĩ biện pháp để cho Lục Thiếu Du đem mình thực lực cũng để thăng tới đại tông sư cảnh giới. Nhưng bây giờ biết được Loan Loan mặc dù có thể đột phá, dĩ nhiên là bởi vì ho khan, loại sự tình này, nàng tự nhiên không thể. Khoan đã. Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên trong lòng hơi động. Có vẻ như cũng không phải không được a. Chính mình bây giờ mặc dù đã qua tuổi 30, nhưng cũng là Vân Anh chưa gả thân. 20 năm trước, nàng và Tả Vương Thạch Chi Hiền quả thật có qua một đoạn cảm tình. Nhưng có lẽ là bởi vì đây là tổng võ thế giới nguyên nhân, ngay tại lúc đó hai người sinh lòng hảo cảm, nhưng còn chưa cùng một chỗ lúc, vừa gặp Dương Kiên chuẩn bị nhất thống thiên hạ, mà đại tống lại tao nộ quân Kim xuôi nam, Đại Minh hoàng đế trục xuất Mông Nguyên, khôi phục bộ phận nhà Hán non sông. Ngay lúc đó thiên hạ có thể nói là loạn thành hỗn loạn. Trúc Ngọc Nghiên sư tôn để cho nàng đi trước đại tống, mà đợi thời cơ, tùy thời mà phát động. Kết quả, đại tống triều đình quá kinh sợ, trực tiếp cầu hòa. Mà Trúc Ngọc Nghiên không đợi đến cái gọi là thời cơ, lại chờ đến chính mình sư tôn bị Thạch Chi Hiên đánh lén trọng thương bất trị tin tức. Đến tận đây hai người mỗi người đi một ngả, càng là kết xuống thâm cừu đại hận. Trúc Ngọc Nghiên biết Thạch Chi Hiên thực lực cường đại, lấy mình bây giờ cảnh giới, chỉ sợ không phải đối thủ. Mà bây giờ trước mắt lại có một cái có thể để thăng chính mình thực lực cơ hội, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng không khỏi có chút tâm động. Mặc dù bây giờ đối phương là mình đồ đệ Loan Loan nam nhân, nhưng này thì thế nào? Đối phương thân phận nhưng là thần tiên, phàm nhân tiến tới có thể ba vợ bốn nàng hầu, thần tiên cưới một đôi thầy trò lại có cái gì không thể. Chương 25, có hòa thượng tìm đến phiền phức. Chương 25, có hòa thượng tìm đến phiền phức. Mặc dù Trúc Ngọc Nghiên trong lòng có một ít kỳ kỳ quái quái ý tưởng, nhưng nghĩ tới muốn cướp đồ đệ nam nhân, trong lòng trung quy có chút hổ thẹn. Cho nên, Trúc Ngọc Nghiên định cho Loan Loan một ít bồi thường. Trúc Ngọc Nghiên thần tình phức tạp nhìn Loan Loan, chậm rãi nói ra, "Loan Nhi, bây giờ ngươi đã thành tựu đại tông sư cảnh giới, thiên phú dị bẩm, sau này tiềm lực vô hạn. Cho nên, vi sư dự định đem Âm Quý phái trưởng môn vị truyền cho ngươi." Loan Loan nghe vậy, nhất thời giật mình. Nàng không nghĩ tới sư phụ sẽ làm ra quyết định như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trưởng môn vị là bao nhiêu Âm Quý phái đệ tử tha thiết ước mơ vị trí? Những năm gần đây, sư muội Bạch Thanh Nhi cùng mình tranh đấu gay gắt, không phải là vì vị trí này sao? Nhưng là, hiện tại sư phụ cứ như vậy tùy tiện mà muốn truyền cho chính mình. Trúc Ngọc Nghiên quan sát đến Loan Loan thần sắc, ôn nhu nói, ngươi bây giờ đã là đại tông sư, âm quý phái cần một vị đủ cường đại trưởng môn, mà ngươi, không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Loan Loan cúi đầu, trong lòng tâm tư ngàn vạn. Hồi tông môn làm trưởng môn, có nghĩa là nàng đem khống chế âm quý phái, sở hữu trí cao vô thượng về lực. Đây đối với âm quý phái bên trong bất luận kẻ nào mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Có thể nàng bây giờ tâm, sớm đã thắt ở Lục Thiếu Du trên người. Thậm chí, ngay cả thân thể của chính mình, đều đã thành đối phương hình dạng. Cho nên, Loan Loan đối với làm âm quý phái trưởng môn, thực sự đã không có hứng thú gì. Sư phụ Loan Loan ngẩng đầu, lấy dũng khí nói ra, Loan Nhi không muốn làm cái gì trưởng môn. Trúc Ngọc Nghiên hơi như mày, trong giọng nói mang theo vẻ không hiểu, à, đây là vì sao? Nghe được Trúc Ngọc Nghiên nghi vấn, Loan Loan đột nhiên nhuận miệng cười, khỏe mắt nhãn quang đều là hạnh phúc. So với việc hồi tông môn làm trưởng môn, ta càng muốn để lại hơn tại phu quân bên người. Loan Loan thanh âm tuy nhẹ, lại kiên định lạ thường. Âm quý phái trưởng môn vị lại mê người, nhưng ở bây giờ Loan Loan xem ra, nhưng cũng so ra kém cùng Lục Thiếu Du chung đụng từng ly từng tí. Thú hổ, lấy Lục Thiếu Du thân phận nhưng là thật tiên. Ở lại phu quân bên người, cái kia chính là tiên duyên. Có tiên duyên tại, nàng làm thế nào có thể hiếm có một cái nho nhỏ trưởng môn vị. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Loan Loan thần tình, trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, nàng quyết định cuối cùng đang cố gắng một chút. Loan Nhi, ngươi cũng biết này trưởng môn vị ý vị như thế nào. Âm quý phái trải rộng thiên hạ quân cờ, đều có thể vì ngươi sử dụng. Cổ lực lượng này, đủ để lay động thiên hạ cục thế. Trúc Ngọc Nghiên lời nói này cũng không phải là nói quát. Thậm chí các đại vương triều trong hoàng cung đều có âm quý phái ám tử, còn có một chút đạt quan quý nhân phụ đệ, cũng có âm quý phái người. Loan Loan trong mắt, khóe môi câu dẫn ra lau một cái cười yếu ớt, "Sư phụ, Loan Nhi minh bạch. Nếu như phía trước Loan Loan nói không chừng đã đáp ứng rồi sư phụ, chỉ là bây giờ Loan Nhi tâm gặp được rộng lớn hơn thiên địa, đã không ở những thứ này thế tục quyền lực bên trên. Cùng phu quân so sánh những thứ này đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể." Trúc Ngọc Nghiên thấy buồn cười, trong tiếng cười lại mang theo vài phần đắng chát. Nàng làm sao không hướng tới tiên duyên? Bây giờ nhìn đồ đệ đơn giản lấy được tất cả, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Bất quá, Trúc Ngọc Nghiên đúng là vẫn còn không thể nói ra để cho Loan Loan đem Lục Thiếu Du tặng cho nàng, nàng cũng muốn tiên duyên lời như vậy. Dù sao, như thế không khỏi cũng quá không biết xấu hổ. Cũng được. Trúc Ngọc Nghiên đem thở dài, nhìn Loan Loan nói ra, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền tùy ngươi vậy. Đúng lúc này, đạo quán bên ngoài truyền đến một tiếng hùng hậu Phật hiệu, A Di Đà Phật, tịnh niệm thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương đến đây tiếp, mong rằng quan chủ gia gặp một lần. Thanh âm này như là lôi âm cuồn cuộn, tại giữa sườn núi sao động. Hiển nhiên là lấy đại nội lực hô lên. Loan Loan cùng Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt đều là hơi đổi. Bởi vì hai thầy trò trong lòng người đều biết, tịnh niệm thiện viện người lúc này đến đây, tuyệt không phải thiện ý. Trúc Ngọc Nghiên cau mày, đối với Loan Loan thấp giọng nói, xem ra tịnh niệm thiện viện đã không kiềm chế được. Loan Loan gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nói ra, sư phi Huyên lúc này đây xuống núi, trên người mang theo ngọc tỷ truyền quốc. Những năm gần đây, Phật môn không ít lợi dụng này ngọc tỷ truyền quốc làm văn. Nói vậy chắc là bởi vì ngọc tỷ truyền quốc thất lạc, cho nên lúc này đã có chút nóng nảy, mới có thể này tịnh niệm thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương mới có thể trực tiếp lên môn. Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm chốc lát, nói ra, mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đi trước nhìn một chút bốn vị này đại hòa thượng, xem bọn hắn đến tột cùng có tính toán gì không. Loan Loan nghe vậy, nhẹ nhàng gõ đầu. Lập tức, hai thầy trò người liền ra gian phòng, hướng phía đại điện phương hướng mà đi. Trong phòng khách, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng nghe đến cái kia rung trời Phật hiệu. Yêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía muội muội, nếu mày nói, nghe thanh âm này, người đến tựa hồ không có hảo ý, chỉ sợ là tìm đến quan chủ phiền toái. Ta cũng như vậy cảm thấy. Liên Tinh nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị tán thành tỷ tỷ phán đoán. Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiếp tục nói, đây chính là chúng ta hướng quan chủ bề ngoài trung thành tốt cơ hội. Nếu có thể vào lúc này giúp hắn một tay, nói vậy dễ dàng hơn ở lại đạo quán. Liên Tinh suy tư chốc lát, cảm thấy tỷ tỷ nói có lý, liền cũng gật đầu nói, không sai. Hơn nữa, cũng có thể mượn cơ hội này để cho quan chủ mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Hai tỷ muội lập tức ra phòng khách, hướng đại điện phương hướng đi tới. Lúc này, đang tại chu phòng chuẩn bị bữa tối sư Phi Huyên, nghe nói Phật hiệu âm thanh sau thần sắc chợt biến. Trong lòng nàng thầm nghĩ, không tốt. Nếu để tứ đại kim cương hộ pháp nhìn thấy Lục công tử, chỉ sinh biến số. Sư Phi Huyên bất chấp trong tay vẫn chưa xong bữa tối, thân hình lóe lên liền ra chủ phòng. Nàng nhẹ nhàng thân ảnh như một làn gió mát, hướng đạo quán cánh cửa vội và đi. Trong lòng âm thầm tính toán như thế nào ngăn cản tứ đại kim cương hộ pháp, để tránh khỏi Lục Thiếu Du vị này đương thời thần tiên bị đẩy về phía âm quý phái. Nàng nhất định phải hóa giải trận này khả năng phát sinh xung đột. Cùng lúc đó, hậu viện phòng ngủ chính bên trong, Lục Thiếu Du đang suy tư về như thế nào tiến thêm một bước thu hoạch công đức, cùng với như thế nào để thăng hương hỏa lực lượng. Dù sao Lục Thiếu Du thực lực và hương hỏa cùng công đức cùng một nhị tở, chỉ có thu hoạch đến đủ nhiều hương hỏa cùng công đức, hắn có thể đủ tiến thêm một bước để cao mình thực lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia một tiếng tựa như lôi âm quần quần thanh âm truyền đến, nhất thời để cho Lục Thiếu Du chân mày hơi nhíu lại. Hắn biết bốn vị này đại hòa thượng tới chơi, định cùng sư Phi Huyên ở lại Huyền Tiên Quan có quan hệ. Đương nhiên, có thể dưới cái nhìn của bọn họ là tối trọng yếu, nhưng thật ra là ngọc tỷ truyền quốc. Thậm chí lúc này sư Phi Huyên sư phụ Phạm Thanh Huệ khả năng đều đã nhưng đến tịnh niệm thiền viện. Bất quá, đây đối với Lục Thiếu Du mà nói hoàn toàn không trọng yếu. Ngược lại đã đến đồ vật trong tay của chính mình, coi như là thiên vương lão tử tới, vậy cũng phải họ Lục. Nhưng đối phương như là đã đánh tới cửa rồi, cuối cùng là phải đi ra xem một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du thân thể đột nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng phía trước đại điện bay đi. rơi vào trong đại điện, lần nữa hóa thành hình người. Một màn này vừa may bị gần như cùng lúc đó chạy tới Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Liên Tinh, Yêu Nguyệt thấy. Ngoại trừ Loan Loan, cái khác tam nữ trên mặt tất cả đều nổi lên vẻ khiếp sợ. Dù sao ngoại trừ Loan Loan, cái khác tam nữ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng sớm đã nhận định, Lục Thiếu Du chính là thần tiên. Thế nhưng tận mắt thấy tiên nhân hóa quang, cuối cùng lại biến thành người, nhưng vẫn là lần đầu tiên. Chương 26, Ác khách đăng môn. Yêu Nguyệt Liên Tinh bề ngoài trung thành. Chương 26, Ác khách đăng môn. Yêu Nguyệt Liên Tinh bề ngoài trung thành. Trúc Ngọc Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là nhìn thoáng qua Loan Loan, lại thở dài. Đáng tiếc đây là chính mình đổ nhi nam nhân. Thật gặp nhau chế a. Nếu là mình 20 năm trước nhận thức vị này thần tiên nhân vật. Trong lòng nghĩ như vậy, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi lần nữa yếu ớt thở dài. Lập tức, Trúc Ngọc Nghiên thu thập xong tâm tình, nhìn Lục Thiếu Du, vừa cười vừa nói, Lục công tử quả nhiên thần thông quảng đại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Ngọc Nghiên thực sự không thể tin được, trên đời này vậy mà thật có tiên nhân. Nói chuyện lúc, Trúc Ngọc Nghiên theo bản năng đem tự xưng đều sửa lại. Mà chính nàng tuy nhiên cũng không có chú ý tới. Chỉ là, mặc dù Trúc Ngọc Nghiên không có chú ý tới, thế nhưng một bên Loan Loan nhưng là chú ý tới. Loan Loan hơi kinh ngạc nhìn sư phó của mình liếc mắt, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chính mình từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình sư phụ ở trước mặt bất kỳ người nào, lấy Ngọc Nghiên tự xưng qua. Bất quá nghĩ lại, phu quân mình chính là thần tiên, nói không chừng đã tu hành mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Sư phụ ở trước mặt hắn, tự xưng Ngọc Nghiên ngược lại cũng không phải không thể tiếp thu. Ngay tại Trúc Ngọc Nghiên nghĩ những chuyện này thời điểm, hai đạo duyên dáng thân ảnh cũng đi vào trong đại điện. Chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đôi hoa tỷ muội này. Trúc Ngọc Nghiên trước đó cũng không có nhìn thấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ muội, lúc này thấy hai nàng chân thành đi vào đại điện, nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới này đạo quán bên trong vẫn còn có hai cái đẹp như thế nữ tử, luận tư sắc, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Mà Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên sau đó, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Trước mắt nữ nhân này một thân quần trắng, khí chất yêu dã, hai đầu lông mày tự có một cổ mỹ ý lưu chuyển, dung mạo càng là tuyệt lệ. Bất quá tỉ mọi ánh mắt hai người nhất chuyển, thấy đứng ở một bên Lục Thiếu Du sau đó, nhất thời nhãn tình sáng lên. Đối với này đối với nhan khống hoa tỉ mọi mà nói, Lục Thiếu Du hết thảy đều vừa lúc sinh trưởng ở các nàng thẩm mỹ điểm. Vô luận là tướng mạo, vẫn là loại kia siêu nhiên mở mịt khí chất, đều để các nàng tâm động không thôi. Không có biện pháp, ai bảo đôi hoa tỉ mọi này tất cả đều là nhan khống đâu. Yêu Nguyệt đè xuống kích động trong lòng cảm xúc, dẫn đầu mở miệng nói, tình niệm thiện viện tứ đại kim cương tới nơi này giọng nói bất thiện, chỉ sợ là đến gây chuyện. Liên Tinh khẽ gật đầu một cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Lục Thiếu Du nói ra, công tử nếu như không tiện xuất thủ, có thể mang bọn hắn giao cho chúng ta 2 tỷ mỗi người, giúp công tử phái. Trong lời nói, mơ hồ để lộ ra muốn ở trước mặt hắn lập công tâm tư. Lục Thiếu Du nghe vậy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu nói ra, như vậy rất tốt, vậy làm phiền hai vị cô nương. Hắn hiểu được Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỷ mỗi hai người thời khắc này tâm tư, không thể nghi ngờ chính là nghĩ tại trước mặt mình biểu lộ trung thành. Bất quá, Lục Thiếu Du sở dĩ lên tâm động niệm tưởng muốn đem Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đôi hoa tỷ muội này ở lại bên cạnh mình, cũng không phải là bởi vì nhìn các nàng đẹp, mà là nghĩ chính mình thân là thần tiên, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện đều do tự mình ra tay. Vừa lúc Yêu Nguyệt Liên Tinh đôi hoa tỷ muội này, không chỉ có rất xinh đẹp, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, làm cho các nàng đến giúp tự mình xử lý một ít chính mình lười nhác xuất thủ sự tình chính hợp thích. Bây giờ Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại kim cương đến đây khiêu khích, này không học hỏi dùng tốt được với các nàng sao? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ muội người nghe được Lục Thiếu Du mà nói, nhất thời trong lòng âm thầm vui vẻ. Yêu Nguyệt lúc này ôm quyền nói ra, công tử mà lại ở chỗ này chờ tin tốt lành, tỷ muội chúng ta hai người cái này đi đem cái kia 4 cái đại hòa thượng bắt giữ, giao cho công tử xử lý. Liên Tinh cũng nói theo, công tử yên tâm, tỷ muội chúng ta nhất định sẽ đưa bọn họ chỗ tới. Sau đó, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỷ muội hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhau xoay người, hướng phía Huyền Thiên Quan đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Sư Phi Huyên đã tới Huyền Thiên Quan bên ngoài, thấy Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp kim cương, hơi biến sắc mặt. Bốn vị đại sư, các ngươi làm sao tới chỗ này? Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp kim cương trước đó chẳng bao giờ đi trước qua Từ Hàng Tinh Trai, tự nhiên cũng đã gặp Sư Phi Huyên. Bốn cái đại hòa thượng nhìn thấy Sư Phi Huyên quả nhiên ở chỗ này, cầm đầu Bất Sân tiến lên chắp tay trước ngực tuyên một cái tiếng niệm Phật nói ra, A Di Đà Phật, chúng ta tới đây bên trong, tự nhiên là vì cứu sư tiết tử. Sư Phi Huyên nghe được Bất Sân đại sư mà nói, đôi mi thanh tú cao lại, khóe môi nổi lên một nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái nói ra, ta không cần cứu, ta ở lại chỗ này là cam tâm tình nguyện. Bốn cái đại hòa thượng nghe được Sư Phi Huyên mà nói, nhất thời hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Bọn hắn vốn cho là Sư Phi Huyên là bị kia đạo quán chủ nhân kèm hai bên, mới không thể không ở lại chỗ này. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Bất Tham tính khí tương đối vội vàng sao động, nhìn không được tiến lên một bước, nhìn Sư Phi Huyên cau mày dò hỏi, sư tiết tử, nhưng là này đạo quán chủ nhân dùng vũ lực tương bức, để ngươi không thể không ở lại chỗ này. Sư Phi Huyên nghe được Bất Tham câu hỏi, thần sắc có chút dừng lại, lập tức lần nữa lắc đầu nói ra, này đạo quán chủ nhân cũng không có làm khó dễ ta, cũng chưa từng hiếp bức với ta, là ta tự nguyện ở lại chỗ này. Ánh mắt đảo qua trước mắt bốn cái đại hòa thượng, Sư Phi Huyên trong lòng tầm tư ngàn vạn, cuối cùng vẫn quyết định thoáng tiết lộ một ít nội tình. Trong đó cụ thể nguyên do trong chốc lát nửa khắc không nói rõ ràng, bốn vị đại sư chỉ cần biết này đạo quán quan chủ Lục Thiếu Du thần thông quảng đại, không tầm thường chính là, nếu như ta không có đoán sai, hắn sợ rằng thật là một vị thần tiên. Mà âm bí phái yêu nữ Loan Loan lúc này ở nơi này trong đạo quán, ta tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ dạng này một vị hư hư thực thực thần tiên nhân vật đầu nhập tà đạo bên trong, cho nên liền muốn lấy thân hầu ma, lấy ngăn cản hắn rơi vào ma đạo. Dù sao tại sư Phi Huyên xem ra, Lục Thiếu Du cho thấy khó tin thủ đoạn, ngoại trừ thần tiên ở ngoài, thế gian sợ rằng lại không người có thể có như thế năng lực. Còn nếu là dạng này một vị tồn tại, bởi vì Loan Loan nguyên nhân, dẫn thân vào ma đạo, vậy đối với giang hồ chính đạo mà nói, không hề nghi ngờ là một cái thật lớn đả kích. Bốn cái đại hòa thượng nghe được sư Phi Huyên lời nói này, sắc mặt đều là hơi đổi. Bất Si cau mày, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin, hỏi lại lần nữa, sư tiên tử, ngươi là nói kia đạo quán chủ nhân thật là thần tiên? Không đợi sư Phi Huyên hồi đáp, chỉ thấy Huyền Thiên Quan trong cửa đi ra hai bóng người. Này hai bóng người dáng người hiểu điệu, dung mạo xinh đẹp động nhân, phong hoa tuyệt đại, chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỷ bội hai người. Yêu Nguyệt trùng hợp nghe được Bất Si hỏi, nói ra, công tử nhà ta tự nhiên là thần tiên. Nàng nói, ánh mắt đảo qua sư Phi Huyên, trong ánh mắt toát ra vẻ bất mãn. Mình và muội muội một lòng nghĩ muốn ở lại trong đạo quán, khát vọng đạt được Lục Thiếu Du ưu ái. Mà sư Phi Huyên rõ ràng đã là trong đạo quan người, tuy nói chỉ là tạp dịch, nhưng có được ở lại Huyền Thiên Quan cơ hội, đây chính là bọn hắn hai tỷ bội người tha thiết ước mơ cơ hội. Kết quả, nữ nhân này vậy mà không biết quý trọng, cái này khiến Yêu Nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Chương 27, Yêu Nguyệt Liên Tinh đại chiến Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp Kim Cương. Chương 27, Yêu Nguyệt Liên Tinh đại chiến Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp Kim Cương. Yêu Nguyệt tỷ muội hai người bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới tứ đại hộ pháp Kim Cương trước mặt. Yêu Nguyệt nhãn quang thánh lãnh, nhìn quét bốn người, giọng nói đạm mạc, các ngươi tới đây, chớ không phải là muốn náo sự. Tứ đại hộ pháp Kim Cương nghe vậy, nhất tề cau mày. Bọn hắn thân là Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp, võ công cao cường, đức cao vọng trọng, phóng nhãn giang hồ, ai gặp bất lễ để cho bà phần. Chưa từng bị bực này chất vấn. Bất Tham tính liệt, lúc này liền muốn phát tác. Bất Sơn giơ tay lên ngăn lại sư đệ, hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cất cao giọng nói, "A Di Đà Phật, nữ thí chủ hiểu lầm, chúng ta cái này đến, chỉ vì cứu sư tiên tử, cũng đòi lại ngọc tỷ truyền quốc. Cũng xin Huyền Thiên Quan quan chủ hiện thân gặp mặt." Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng thấy công tử nhà ta." Một bên Liên Tinh nhẹ nhàng lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo, ôn nhu phụ hòa nói, "Bốn vị đại sư thân phận tôn quý, chắc là có cái gì hiểu lầm, không bằng đi đầu nói rõ ý đồ đến, cũng tốt hóa giải trận này căng qua." Tuy là có hảo ý, nhưng trong ngôn ngữ nhưng cũng lộ ra đối với tứ đại hộ pháp Kim Cương kinh thường. Bốn cái đại hòa thượng sắc mặt bộc phát xấu xí. Bất Si trầm giọng nói, hai vị nữ thí chủ như vậy khinh thị chúng ta, chẳng lẽ thật sự cho rằng Tịnh Niệm Tiện Viện dễ bắt nạt phải không? Bất Cụ chắp tay trước ngực, lạnh rên một tiếng, Phật môn mặc dù lấy lòng dạ từ bi, nhưng cũng có Kim Cương nộ mục. Nếu như quan chủ cố ý không thả sư tiên tử, không trao trả ngọc tỷ truyền quốc, chúng ta không thiếu được muốn động lớn. Sư Phi Huyên thấy thế, trong lòng thầm than. Này tứ đại hộ pháp Kim Cương tính tình nội vàng sao động, sợ rằng chuyện hôm nay khó có thể làm tốt. Nàng đang muốn mở miệng khuyên bảo, lại nghe Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, các vị đại sư nếu như cố ý như vậy, vậy liền thử xem tỷ bội ta hai người thủ đoạn. Yêu Nguyệt vừa dứt lời, một cổ khí thế bén nhọn từ trên người nàng phát ra. Bất Sơn mở miệng lần nữa nói, A Di Đà Phật, hai vị nữ thí chủ hà tất hùng hổ dọa người như vậy? Chúng ta thầm nghĩ cứu hồi sư tiên tử, đòi lại ngọc tỷ truyền quốc, cũng không ác ý. Cũng xin hai vị thí chủ nghĩ lại cho kỹ. Yêu Nguyệt lại không hề bị lay động, lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, đấu một hồi phân thắng thua à? A Di Đà Phật. Bất Sơn chắp tay trước ngực, Phật hiệu trong tiếng thêm mấy phần túc sát chi khí. Đã như vậy, bần tăng sư huynh đệ liền đắc tội. Bất Sơn dẫn đầu làm khó dễ, đạp chân xuống mặt đất, cả người như mũi tên rời cung nhằm phía Yêu Nguyệt. Trong tay kim cương hàng ma sử giơ lên thật cao, mang theo lấy lôi đỉnh vạn quân tư thế đập xuống giữa đầu. Yêu Nguyệt nhãn quang ngưng lại, mũi chân điểm nhẹ, cả người như kiểu quỷ mị hư vô về phía sau đi vòng quanh. Thân hình phiêu hốt bất định, thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được này thế đại lực chầm một kích. Bất Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, Yêu Nguyệt đã lấn người mà lên. Nhỏ và dài năm ngón như câu, hóa thành sắc bén đương trảo, thẳng đến Bất Sơn cầm chảy thủ đoạn. Bất Sơn trong lòng giật mình, thầm nghĩ, này nữ thật nhanh thân pháp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Bất Sơn cổ tay chuyển một cái, kim cương hàng ma sử nhất thời biến chiêu, quét ngang hướng Yêu Nguyệt bên hông. Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay lên trời. Sau một khắc, chỉ thấy Yêu Nguyệt kích thước lưng áo dùng sức, nhất thời thân hình xoay chuyển, đầu dưới chân trên, ở trên cao nhìn xuống, song trưởng tung bay, vô hình trưởng lực như bài sơn đảo hải đổ xuống mà ra. Bất Sơn không dám thất lễ, hai tay nắm chặt hàng ma sử, múa kín không kẽ hở, ngăn cản cái tiết như cuồng phong bạo vũ trưởng lực. Ầm 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 ầm. Hàng ma sử cùng vô hình trưởng kinh đụng vào nhau, phát sinh từng đợt nổ. Bên kia, Bất Tham, Bất Si, Bất Cụ ba người ăn ý phối hợp, nhất để tấn công về phía Liên Tinh. Bất Tham cầm trong tay hàng ma sử mang theo bén nhọn gào thét, đâm thẳng Liên Tinh miệng ngực yếu hại. Bất Si thì là thân hình chớp động, từ bên trái vu hồi ngăn lại, hàng ma sử đập về phía Liên Tinh vai trái. Bất Cụ thì phi thân lên, hàng ma sử từ trên trời giáng xuống, mang theo thế thái sơn áp đỉnh bổ về phía Liên Tinh đỉnh đầu. Liên Tinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, thân hình như hồ điệp xuyên hoa, tại ba người thế tiến công khe hở ở giữa xuyên qua. Lập tức, chỉ thấy Liên Tinh mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như tơ liễu giống như phiêu hướng Bất Tham. Ngọc thủ như lan hoa nở rộ, một cây ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng điểm hướng Bất Tham biết hầu. Bất Tham quá sợ hãi, đội vã rút lui hồi hàng ma sử, nằm ngang ở trước ngực, khó khăn lắm ngăn trở Liên Tinh này chí mạng một ngón tay. Hảo tuấn chỉ pháp. Bất Tham trong lòng thất kinh, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Bất Si cùng Bất Cụ thấy có cơ hội để lợi dụng được, hàng ma sử tả hữu giác công, đánh út về phía Liên Tinh bên hông cùng dưới xương sườn. Liên tinh nhãn quang lóe lên, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như con quay xoay tròn, ở giữa không tha phát chi tế tách ra hai đòn đòn nghiêm trọng. Đồng thời, nàng song trưởng tung bay, hai đạo kình khí vô hình phá không mà ra, phân biệt bắn về phía Bất Si cùng Bất Cụ. Bất Si cùng Bất Cụ không dám đón đỡ, nghiêng người né tránh. Kình khí sượt qua người, phân biệt bắn trúng Bất Si phía sau một tảng đá lớn, cùng Bất Cụ sau lưng một khỏa cổ tùng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự thạch theo tiếng mà nát. Giang giác, cổ tùng cũng theo tiếng mà đứt. Tê, ba người nhất tề hít sâu một hơi, này nhìn như nhu nhược nữ tử, nội lực càng như thế thâm hậu. Yêu Nguyệt cùng Bất Sân chiến đấu bộc phát kịch liệt. Yêu Nguyệt điểm mũi chân một cái, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lấn đến gần Bất Sân. Song trưởng chân khí bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành hai con cự trưởng, đánh về phía Bất Sân. Bất Sân đồng tử đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải cự lực đập vào mặt. Hắn đem toàn thân nội lực rót vào trong hàng ma sử, nằm ngang ở trước ngực, muốn ngăn cản này lôi đỉnh nhất kích. Oeng! Bất Sân như đoạn tuyến phong tranh giống như bay ngược ra, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn dùng răng muốn bò lên, lại cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại di vị. Bên kia, Liên Tinh bị Bất Tham, Bất Si, Bất Cụ ba người vây công, cực kỳ nguy hiểm. Hàng ma sử múa hổ hổ xanh phong, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Liên Tinh chỗ hiểm quanh người. Bất Tham trong mắt tinh quang lấp lóe, hàng ma sử đâm thẳng Liên Tinh huyết hầu. Liên Tinh nghiêng người tách ra, đầu ngón tay khẽ búng, một luồng kình phong bắn thẳng đến Bất Tham thủ đoạn. Bất Tham bị đau, trong tay hàng ma sử suýt nữa tuột tay. Bất Si nắm lấy cơ hội, hàng ma sử quét ngang Liên Tinh bên hông. Liên Tinh mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như con quay xoay tròn xê dịch, khó khăn lắm tách ra cái này đòn nghiêm trọng. Nữ thí chủ, tiếp ta một sự. Bất Cụ nhân cơ hội từ phía sau lưng đánh lén, hàng ma sử mang theo gào thét tiếng gió đập về phía Liên Tinh hậu tâm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Liên Tinh xoay người huy trường, cùng Bất Cụ liều mạng một cái. Phanh! Khí lãng cuồn cuộn, chấn đến xung quanh lá rụng bay tán loạn. Yêu Nguyệt thoáng nhìn Liên Tinh tình cảnh nguy hiểm, khẽ kêu một tiếng, muội muội cẩn thận. Thân hình lóe lên, như tật phong giống như nhằm phía Bất Si. Đại hòa thượng, nhận lấy cái chết. Một trường vỗ ra, ở giữa Bất Si miệng ngực. Bất Si kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Chương 28, coi như là Như Lai Phật Tổ tới, cũng phải thường tiền. Chương 28, coi như là Như Lai Phật Tổ tới, cũng phải thường tiền. Bất Si lảo đảo rời khỏi mấy bước, chỉ cảm thấy miệng ngực khí huyết sôi trào, cổ họng ngọt ngọt, cuối cùng nhịn không được, hoa một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Lập tức, Bất Si chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, thân thể mềm nhũn, cuộn đứng ngã xuống đất, triệt để mất đi sức tái chiến. Bất Si sư minh Bất Cụ muốn rách cả mí mắt, mắt thấy Bất Sân, Bất Si liên tiếp trọng thương ngã xuống đất, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Yêu nữ, nạp mạng đi. Hán Liên cuồng hét lên một tiếng, đem toàn thân công lực rót vào trong kim cương hàng ma sử. Hàng ma sử mang theo vô biên tức giận, như một đạo tia chớp màu vàng, hướng phía Yêu Nguyệt chém bổ xuống đầu. Yêu Nguyệt ánh mắt băng lãnh, tại hàng ma sử gần trước mắt khoảnh khắc, thân hình lóe lên, liền tránh được đầu chảy phong mang. Nhanh, mau khó tin. Bất Cụ chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mắt cũng đã mất đi Yêu Nguyệt thân ảnh. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt lấn người thẳng tiến, trắng nón mảnh khảnh bàn tay mang theo một cổ bén nhọn kinh phong, đánh về phía Bất Cụ nắm chặt hàng ma sử cánh tay phải. Giang giác, một tiếng xương nứt vang lên. Ách, Bất Cụ kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải mềm rủ xuống, xương đã gãy. Cũng lại nắm cầm không ở kia nặng nề kim cương hàng ma sử. Bịch, kim cương hàng ma sử rơi đập trên mặt đất. Mất đi binh khí, lại gãy một cánh tay, Bất Cụ trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Yêu Nguyệt đã lại là một trường vô gia. Trường phong chưa đến, một cổ làm người ta hít thở không thông khủng bố áp lực đã bao phủ Bất Cụ. Bất Cụ chỉ cảm thấy mình đã bị tập trung khí cơ, căn bản là không có cách né tránh. Vâng. Sau một khắc, Yêu Nguyệt bàn tay thành thật thật khắc ở Bất Cụ trên ngực. Chan chê không gì chống đỡ nổi trường lực mãnh liệt ra. Bất Cụ cả người như là bị chạy như bay tuấn mã đụng phải một dạng, bay rất ra ngoài. Thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trung điệp đánh vào Huyền Thiên Quan hậu viện tường rào phía trên. Vâng. Tu sửa thật là không có bao lâu, tường gạch xanh vách tường trong nháy mắt đầy giống mạng nhện vết rách. Ầm ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, nửa mặt vách tường ầm ầm sụp đổ. Toái thạch vẩy ra, bụi mù tràn ngập. Huyền Thiên Quan bên trong, Lục Thiếu Du chân mày gắt gao nhăn lại. Con mẹ nó, mới vừa xây xong không có mấy ngày tường viện, lại con mẹ nó sụp. Lục Thiếu Du càng nghĩ càng giận, tổn thất này nhất định phải có người gánh chịu. Không có 50 vạn lượng bạc, chuyện này còn chưa xong. Đi, Loan Loan, chúng ta đi phía trước nhìn một chút. Lục Thiếu Du sắc mặt u ám chìm, một bên hướng phía đi về phía trước đi, một bên đối với một bên Loan Loan nói ra. Là, công tử. Loan Loan ôn nhu đáp, trong con ngươi hiện lên vẻ hưng phấn. Một bên Trúc Ngọc Nghiên cũng im lặng không lên tiếng đuổi kịp. Bụi mù dần dần tan đi, lộ ra góc tường thẳng trạng. Bất Cụ hãm sâu tại gạch vỡ loạn thạch bên trong, trong miệng vốn ra tiên huyết nhiễm đỏ tàn phá tăng bảo. Hắn dãy rủa mấy lần, muốn bò lên, lại phát hiện động liên tục động thủ chỉ đều vô cùng gian nan. Lập tức mắt tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Bên kia, Bất Tham mắt thấy ba vị sư huynh đệ, một cái trọng thương hôn mê, mặt khác hai cái đã không có sức chiến đấu, lúc này giữa sân vậy mà chỉ còn lại có chính mình một người. Yêu nữ, lão nạp liều mạng với các ngươi. Bất Tham hai mắt đỏ ngầu, đem còn sống nội lực điên cuồng thúc dục, trong tay hàng ma sử vung mạnh một nửa hình tròn, quét ngang hướng Liên Tinh mạnh khảnh ý thức. Một cách này, hắn đã không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu đồng quy vô tận. Liên Tinh thanh lệ trên mặt bình tĩnh như cũ không sóng, đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người nhất thời tựa như cùng một mảnh hường bao, về phía sau mềm mại phiêu thối một trượng, tránh được hàng ma sử quét ngang phạm vi. Động tác thoải mái lưu loát, không mang theo một tia yên hòa khí. tựa như cựu thiên tiên tử ngự phong gặp phàm. Sau một khắc, Liên Tinh mũi chân lần nữa chia xuống đất, cả người hóa thành một đạo màu trắng mị ảnh, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, nhằm phía Bất Tham. Nhanh, so với tia chớp nhanh hơn. Ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ giơ lên, làm niêm hoa trạng, một chỉ điểm ra, ở giữa Bất Tham bộ ngực tiên trung đại huyệt. Bất Tham chỉ cảm thấy một cổ âm nhu quỷ dị chân khí nhập vào cơ thể mà vào, trong nháy mắt phong tỏa toàn thân hắn kinh mạch. Hắn động tác đông nhiên cứng đờ, vẫn duy trì vung sử tư thế, cả người như là bị làm định thân pháp, không thể động đậy nữa. Đúng vào lúc này, Huyền Thiên Quan trong cửa lớn lại đi ra ba bóng người, chính là Lục Thiếu Du, Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên ba người. Lục Thiếu Du ánh mắt đảo qua bốn cái ngã xuống đất không dậy nổi hòa thượng, lại nhìn một chút nhà mình cái kia sụp bên cạnh tường viện, khoe miệng không kìm lại được mà có quắc một chút. Mà Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thấy Lục Thiếu Du, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Lục Thiếu Du trước người. Các nàng mang trên mặt vẻ mong đợi, trong ánh mắt lộ ra tranh công màu. Yêu Nguyệt hơi hơi không người, ôn quyền nói, công tử, may mắn không làm được vậy. Liên Tinh giọng nói nhu hòa tiếp lời nói, này bốn gã ác tăng đã bị tỷ muội ta bắt giữ. Bên cạnh sư Phi Huyên thấy thế, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, đội vã bước nhanh về phía trước, thần sắc mang theo vài phần lo lắng. Công tử, mời hạ thủ lưu tình. Sư Phi Huyên giọng nói khẩn thiết, nhìn mặt đất hôn mê bất cụ đám người lên mắt, trong mắt lộ ra không đành lòng. Công tử, bốn vị này đại sư chính là Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp kim cương, theo thứ tự là Bất Sân, Bất Tham, Bất Cụ, Bất Si bốn vị đại sư. Bọn hắn trong giang hồ đức cao vọng trọng, mong rằng công tử xem ở Phật môn trên mặt lời còn chưa dứt, lại bị một tiếng rêu cận cắt đứt. A, Lục Thiếu Du lạnh rên một tiếng, liếc mắt một cái sư Phi Huyên, lại nhìn một chút cái kia đổ sụp nửa mặt tường, lửa giận trong lòng trà sắt dâng lên. Tịnh Niệm Thiện Viện, kim cương hộ pháp, rất nổi danh sao? Rất lợi hại phải không? Thì tính sao? Bất kể hắn là cái gì kim cương la hán, hôm nay coi như là Tây Thiên Như Lai lão nhi đích thần đến, cũng phải thưởng cho đạo gia tường biện này tiền. Lục Thiếu Du nói đến đây, nâng tay trái lên, năm ngón mở ra, 50 vạn lượng bạch ngân, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Chương 29, phế bọn hắn cho ta võ công. Chương 29, phế bọn hắn cho ta võ công. Sư Phi Huyên triệt để ngây ngẩn cả người. 50 vạn lượng bạch ngân. Nàng vô ý thức quay đầu, ánh mắt rơi vào Huyền Thiên Quan cái kia sụp nửa đoạn tường viện bên trên. Đổ nát thê lương, toái thạch gạch nói vụn rơi là tả trên đất. Chiều dài, nhìn ra bất quá nửa trượng tả hữu. 50 vạn lượng bạch ngân, đây là khái niệm gì? Đủ để mua xuống nửa tòa thành trì. Dùng số tiền này, đừng nói tu bổ này nửa trượng tường đất, coi như là đem cả tòa Huyền Thiên Quan một lần nữa xây dựng một lần, cũng không dùng được nhiều tiền như vậy a. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy sai lầm tuyệt luân, lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du, trên gương mặt tươi cười miễn cưỡng bài trừ một nụ cười khổ. Công tử 50 vạn lượng bạch ngân, con số này thứ cho Phi Huyên nói thẳng, thật sự là hơi quá nhiều. Này, bề mặt này tường tu sửa phí dụng, vô luận như thế nào cũng không dùng được nhiều như vậy a. Tịnh Niệm Thiện Viện mặc dù có chút sản nghiệp nhỏ bé, nhưng 50 vạn lượng bạch ngân nói đến đây, Sư Phi Huyên giọng nói dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, công tử, bốn vị này đại sư mặc dù hành sự lỗ mãng, đụng phải công tử, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Phật môn cao tăng, cũng không phải có ý định mạo phạm, cũng xin công tử giơ cao đánh khẽ. Có thể hay không, trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng khẩn cầu ý, bên cạnh Loan Loan che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia xem kịch vui ý tứ hàm xúc. Trúc Ngọc Nghiên thì sắc mặt bình tĩnh, phảng phất việc không liên quan đến mình. Mặc dù Từ Hàng Tĩnh trai là Âm Quý phái đối thủ cũ, nhưng nàng dù sao cũng là Âm Quý phái trưởng môn, sư Phi Huyên sư phụ Phạm Thanh Huệ cùng thế hệ, đương nhiên sẽ không tại Lục Thiếu Du vị này thần tiên trước mặt đối với một tên tiểu bối xuất thủ. Vạn nhất cho thần tiên lưu lại một ỷ lớn hiếp nhỏ ấn tượng, vậy cũng không tốt. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh như trước thần sắc thanh lãnh, chỉ là nhìn về phía sư Phi Huyên trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác giọng điểm ai. Nha đầu kia chẳng lẽ không biết ở lại thần tiên bên người cơ duyên cỡ nào khó có được sao? Vậy mà vì này bốn cái đại hòa thượng đắc tội công tử, đơn giản là đầu óc có chuyện. Không cầm ra. Lục Thiếu Du nhìn sư Phi Huyên lo lắng khổ sở rằng dấp, trên mặt lộ ra lau một cái cười nhạt, nói ra Tịnh Niệm Thiện Viện cùng Từ Hàng Tĩnh trai nổi danh, được xưng Phật môn thánh địa, rõ ràng ruộng đất và nhà cửa vô số. Toàn bộ Lạc Dương, trừ một nửa ruộng đất là ở Tịnh Niệm Thiện Viện danh nghĩa, chính là 50 vạn lượng, mượn không ra ngoài. Lời nói này đi ra ngoài, ai tin? Thiếu một vóc dáng mà, này bốn cái con lựa chọc cũng đừng nghĩ ly khai Huyền Thiên Quan nửa bước. Phật môn bọn người kia, bản thân không hiểu rõ, Lục Thiếu Du còn không biết sao? Lạc Dương thành trung quanh 70 vạn ruộng đất và nhà cửa, thì có hơn phân nửa động ở Tịnh Niệm Thiện Viện danh nghĩa. Này hơn mấy trăm năm hạ xuống, những thứ này con lựa chọc thu địa tô, liền không chỉ trăm vạn lượng bạch ngân. Liền cái này cũng chưa tính những cái kia Lạc Dương thành phú hộ hàng năm vào hiến tiền nhan đèn. Muốn nói Tịnh Niệm Thiện Viện không có tiền, sợ rằng Như Lai đều không tin. Mà lúc này, bị Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đánh ngất xỉu Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp kim cương, cũng lo lắng tỉnh lại. Trùng hợp nghe được Lục Thiếu Du cái kia đòi 50 vạn lượng bạch ngân của nôn. Bất Tham, Bất Sân, Bất Si ba người thượng năng miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận, nhưng tính tình táo bạo nhất Bất Cụ lại không nhịn được. Hắn dùng rằng đứng dậy, căm tức Lục Thiếu Du. A Di Đà Phật, ta mang ngoại đạo, dám xảo trá Phật môn. Chuyện hôm nay, Phật môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời còn chưa dứt, lại khiên động Bất Cụ nội thường, khóe miệng nhất thời tràn ra một tia tiên huyết. A. Lục Thiếu Du nghe được Bất Cụ uy hiếp, không khỏi cười lạnh một tiếng. Chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, giọng nói bình thản hạ lệnh, "Yêu Nguyệt, Liên Tinh, phế đi võ công của bọn họ. Đỡ phải bọn hắn ồn ào." "Là, công tử." Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh khẽ gật đầu, thân hình giống như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tứ đại hộ pháp kim cương trước người. Tốc độ nhanh để cho bốn vị đại hòa thượng liền phản ứng cũng không kịp. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh gần như cùng lúc đó nâng lên thon thon tay ngọc, điểm vào tứ đại hộ pháp kim cương nơi đan điền. Phốc, phốc, chỉ lực nhập vào cơ thể mà vào, trong nháy mắt phá hủy bọn hắn khổ tu mười mấy năm nội lực căn cơ. À, khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức, từ đan điền chỗ ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân. Tứ đại hộ pháp kim cương nhất để phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn hắn chỉ cảm thấy đan điền khí hải như là như khí cầu bị đâm thủng, chân khí điên cuồng tiết ra ngoài, kinh mạch đứt từng khúc, khí huyết bịt lưu. Phù phù, bốn người sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt tăng bảo. Một thân tinh xảo Phật môn võ công, ở nơi này một ngón tay phía dưới, lạ hóa thành hư không. Đan điền nghiền nát, võ công tất phế. Cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Lục Thiếu Du nhìn bọn hắn thống khổ rã rủa dáng dấp, trên mặt không có chút nào thương hại, ánh mắt rơi vào miễn cưỡng còn có thể chống đỡ bất sân trên người. Con lựa chọn, ngươi trở về nói cho không cái kia con lựa chọn. Muốn ba người bọn hắn mạng sống, liền ngoan ngoãn tiến đưa 50 vạn lượng bạch ngân đến Huyền Thiên Quan chủ người. Nhớ kỹ, một đồng tiền cũng không thể thiếu. Bất Sân nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, lại nói không ra lời. Bên cạnh Bất Cụ cố nén đau nhức, quát tầm lên, Bất Sân sư huynh, không cần quản chúng ta, cùng lắm thì chính là vừa chết, tuyệt không thể để cho này yêu đạo thực hiện được. Hừ, có cốt khí. Lục Thiếu Du giễu cợt một tiếng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên đất ba người. Các ngươi muốn chết? Có thể, nhưng đạo gia tiền của ta không thể thiếu. Các ngươi chết, ta liền tự mình đi tịnh niệm thiện viện bắt không. Nếu không cũng đã chết. Lục Thiếu Du dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng sư Phi Huyền, mang theo một tia nghiền ngẫm. Ta phải đi Đế Đạo phòng, bắt ngươi sư phụ Phạm Thanh Huệ. Nói chung, này 50 vạn lượng bạc ngân, đạo gia ta nhất định muốn. Ai cũng dựa vào không xong. Lời vừa nói ra, không chỉ có là tứ đại hộ pháp kim cương, ngay cả bên cạnh sư Phi Huyền, khuôn mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Bất Sân, Bất Tham, Bất Si ba người càng là trong lòng kịch chấn. Vừa rồi cái kia hai cái xuất thủ phế bỏ bọn hắn võ công nữ tử, thực lực đã sâu không lường được. Một thân thực lực sợ rằng không ở tiền chủ không phía dưới. Bên cạnh còn có một cái âm quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm. Vị kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ Huyền Thiên Quan chủ, khí độ trầm ngưng như vực sâu, tất nhiên cũng là cao thủ tuyệt thế. Bực này đội hình, nếu như quyết tâm muốn hủy diệt Tịnh Niệm Thiện Viện, Bất Sân chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Hắn không còn dám có chút may mắn tâm lý. Tịnh Niệm Thiện Viện, sợ rằng thực sự đỡ không được. Chương 30, cải tạo lao động từ hàng tĩnh trai thánh nữ sư Phi Huyền. Chương 30, cải tạo lao động từ hàng tĩnh trai thánh nữ sư Phi Huyền. Bất Sân cưỡng chế sợ hãi trong lòng cùng quất đụng, khó khăn gật đầu. A Di Đà Phật, thí chủ yên tâm, bần tăng này liền trở về bẩm báo không sư minh. Thanh âm hắn khô khốc, nói xong liền đi lại tập tễnh xoay người rời đi. Mỗi một bước đều tựa như đã tiêu hao hết toàn thân hắn khí lực. Lục Thiếu Du nhìn hắn lảo đảo bóng lưng, nhếch miệng lên lau một cái lạnh buốt độ cong. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Đêm này ba tên phế vật nhốt vào hậu viện xài phòng đi. Rất chiêu đãi, đừng để cho bọn hắn chết. Là, công tử. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh theo tiếng lĩnh mệnh. Hai người đi lên trước, như là nói con gà con giống như, đem sủi lơ Bất Cụ, Bất Tham, Bất Si ba người nhắc tới. Trong mắt ba người tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc, nhưng ngay cả dãy rủa khí lực cũng chưa có. Rất nhanh, ba vị đã từng uy phong lẫm lẫm kim cương hộ pháp, liền biến mất ở hậu viện phương hướng. Sư Phi Huyên nhìn một màn này, khuôn mặt xinh đẹp bộc phát tái nhợt. Mắt thấy ba vị cao tăng rơi vào thê thảm như thế kết cục, trong lòng thực sự có chút không đành lòng. Do dự mãi, Sư Phi Huyên vẫn là tiến lên một bước, đối với Lục Thiếu Du doanh doanh cúi đầu. Công tử nàng thanh âm êm dịu, mang theo một tia khẩn cầu. Cũng xin công tử từ bi, dung tha ba vị đại sư a. Bọn hắn võ công đã phế, đã chiếm được dạy dỗ. Lục Thiếu Du nghe vậy, chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn Sư Phi Huyên kia tờ thanh lệ tuyệt tục, lúc này lại tràn ngập không đành lòng cùng cầu khẩn khuôn mặt. Ánh mắt một chút trở nên lạnh, như là vào đông trời đông giá rét băng lăng. Sư Phi Huyên, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại mang theo một cổ lạnh lẽo thấu xương. Ngươi tựa hồ đã quên thân phận của ngươi bây giờ. Sư Phi Huyên trong lòng run lên, vô ý thức rủ xuống đôi mắt. Ngươi là ta Huyền Thiên Quan người. Lục Thiếu Du giọng nói chợt chuyển nghiêm ngặt, như là đất bằng kinh lôi. Bây giờ, ngươi là một ngoại nhân cầu tình. Lấy tay bắt cá a. An cây táo, rào cây sung đồ vật. Chúng ta Huyền Thiên Quan không cần người như ngươi. Ngươi đi đi. Cuối cùng ba chữ, nhất thời để cho Sư Phi Huyên như bị sét đánh. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thất kinh. Công tử. Sư Phi Huyên sắc mặt trong nháy mắt tởi hết huyết sắc, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Phi Huyên biết sai rồi. Nàng thanh âm cấp thiết, mang theo tiếng khóc nức nở. Cầu công tử đuổi Phi Huyên đi. Phi Huyên cũng không dám nữa. Nàng không thể đi, cũng không dám đi. Sư Phi Huyên trong lòng vạn phần hoảng sợ. Một khi ly khai Huyền Thiên Quan, ly khai vị này sâu không lường được công tử bên người, ai tới ngăn cản Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan cái kia hai cái yêu nữ? Nếu để cho các nàng đầu độc quan chủ, khiến cho triệt để ngã về phía ma đạo, cái kia thiên hạ thương sinh, chẳng phải là muốn gặp đại kiếp? Phật môn thế lực chẳng phải là cũng muốn bị hao tổn? Nàng thấy không thể để cho loại chuyện như vậy phát sinh, cho nên vô luận như thế nào, nàng nhất định phải lưu lại. Trúc Ngọc Nghiên đứng ở một bên, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, xẹt qua một tia kinh ngạc. Vị này Lục công tử, tựa hồ đối với Phật môn vô cùng không chào đón. Như vậy thái độ, đối với các nàng âm quý phái mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Trúc Ngọc Nghiên ý niệm trong lòng quay nhanh, âm thầm tính toán. Mà lúc này, Lục Thiếu Du trong đầu lại truyền đến hệ thống thanh âm, ký chủ khiển trách đã tăng, đạt được 400 điểm công đức. Lục Thiếu Du trên mặt bất động thanh sắc, ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ là phế đi ba cái hỏa thượng võ công, cư nhiên cũng có thể đạt được công đức. Lục Thiếu Du cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bất quá này công đức, tới ngược lại là chính là thời điểm. Sau đó nhìn một chút có thể hay không lại hệ thống bên trong, hối đoái một chút những kỹ năng khác. Lục Thiếu Du nhìn nằm dạp trên mặt đất sư Phi Huyền, thần tình đạm mạc nói, Huyền Thiên Quan, từ trước tới giờ không lưu ăn cây táo, rào cây xung người. Ngươi tất nhiên tâm hệ Phật môn, liền hồi ngươi từ hàng tĩnh trai đi. Hà tất ở lại ta nho nhỏ này đạo quán. Sư Phi Huyền thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đống nhiên giật đầu, cái chán chạm đến lạnh như băng tấm đá xanh, phát sinh trầm muộn âm thanh. Đông, công tử, Phi Huyền biết sai rồi. Là Phi Huyền nhất thời hồ đồ, suýt nữa đã quên thân phận của mình. Cầu công tử chăm sóc, cho thêm Phi Huyền một cơ hội. Phi Huyền xin thề, sau này định toàn tâm toàn ý thuần phục công tử, tuyệt không hài lòng. Nàng không thể đi, vì thiên hạ thương sinh, vì Phật môn đại kế, nàng nhất định phải lưu lại. Hừ. Lục Thiếu Du lạnh rên một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, cũng được. Xem ở ngươi còn có vài phần hối cải lòng phân thượng, bản công tử liền cho ngươi một cái cơ hội, nhưng chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Như còn dám tâm hướng người ngoài, đừng trách bản công tử thanh lý môn hộ. Nghe được Lục Thiếu Du mà nói, sư Phi Huyên trong lòng khối kia treo tảng đá lớn, cuối cùng là rơi xuống. Đa tạ công tử khai ân. Phi Huyên, Phi Huyên tuyệt không dám quên. Đứng lên đi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cái kia đoạn tường viện, liền từ ngươi tới sửa tu bổ a. Lục Thiếu Du quyết định cho cái này từ hàng tĩnh trai đương đại thánh nữ đến cái cải tạo lao động, nhân tiện cũng cho nàng một bài học. Bất quá, Lục Thiếu Du cũng hạ quyết tâm, đây là cho sư Phi Huyên cuối cùng một cái cơ hội. Nếu như sư Phi Huyên tái phạm mà nói, vậy thì trực tiếp đưa nàng đánh đuổi. Thử, từ hàng tĩnh trai thánh nữ thì như thế nào? Đừng tưởng rằng rất xinh đẹp, liền thực sự có thể vì sở dục vì. Mà lúc này sư Phi Huyên trong lòng chỉ muốn nhất định phải ở lại Huyền Thiên Quan, cái kia còn lo lắng cái khác. Nghe được Lục Thiếu Du mà nói, căn bản không dám phản kháng. Phi Huyên lĩnh mệnh, lại nói bất sân cố nén đan điền nghiền nát, kinh mạch hủy hết đau nhức, một đường lảo đảo đi tới tịnh niệm thiện viện bên ngoài. Lúc này bất sân sớm đã không có phía trước kim cương la hán dáng dấp, trên người tăng bảo sớm bị vết máu xuống nước, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh lâm ly. Giữ cửa hai gã thanh niên tăng nhân nhìn thấy bất sân, thấy hắn như thế thê thảm bộ dáng chật vật, không khỏi quá sợ hãi. Bất sân sư thúc, ngài đây là thế nào? Hai người vội vàng tiến lên muốn nâng. Bất sân khí tức yếu ớt, thanh âm khàn giọng, cắn răng nói ra, nhanh mau dẫn ta đi thấy thiền chủ. Cái kia hai gã tăng nhân nghe vậy không dám thất lễ, vội vã đỡ hắn. Ba người vội vã hướng phía Đại Hùng Bảo Điện phương hướng mà đi. Chương 31, giao tiền chuộc. Chương 31, giao tiền chuộc. Lúc này tình nghiệm viện viện Đại Hùng Bảo Điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm, đàn hương lờ lờ. Liêu Không Thiền chủ đang cùng một người tĩnh tọa đối với dịch. Hắn đối mặt người, khí chất xuất trần, dáng người hiểu điệu, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, chính là từ hàng tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ. Trước mặt hai người trên bàn cờ, hắc bạch tử tinh la mật bố, sắp phạt tận hiện, khó hòa giải. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến gấp lung tung kia tiếng bước chân. Hai gã thanh niên tăng nhân đỡ bất sân, thất tha thất thểu chạy vào trong điện. Thiền chủ, bất sân ngã nhào xuống đất, thanh âm khàn giọng, mang theo bầm máu. Việc lớn cũng tốt. Liêu Không nghe tiếng, chân mày hơi hơi nhíu một cái. Hắn từ dương mắt nhìn lên, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Chỉ thấy bất sân toàn thân tắm máu, tăng bào đồng nát, hấp hối. Nơi nào còn có nửa phần ngày xưa kim cương hộ pháp uy nghiêm. Liêu Không cái kia không hề bận tâm khuôn mặt, trong nháy mắt biến sắc, đột nhiên từ trên bộ đoàn đứng dậy. Phạm Thanh Huệ cũng dừng lại trong tay động tác, cao mày vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía bất sân. Liêu Không liền mõ truy đều không cầm, bấm tay gậy tại mõ phía trên. Đông. Nhất thời, một tiếng trầm muộn mõ âm thanh triệt đại điện. Thanh âm này, trong điện quen thuộc trống không người nghe hiểu. Một tiếng này mõ âm thanh hàm nghĩa là hỏi, cũng là kinh sợ. Bất sân gắng gượng đau nhức, trong mắt thơ máu rậm rạp. Thiền chủ là Huyền Thiên Quan. Cái kia Lục Thiếu Du hắn gián đoạn, đem vừa rồi tại Huyền Thiên Quan bên ngoài tao ngộ nói một lần. Cuối cùng, bất sân hai mắt đỏ bừng, mắt hổ dương dương nói cuối cùng, bất tham sư đệ, bất xin sư đệ, bất giới sư đệ còn có ta chúng ta bốn người đan điền, đều bị cái kia Lục Thiếu Du sai người bị hủy. Liêu Không thân thể chấn động mạnh một cái. Tinh nghiệm thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương, đặt ở trong giang hồ, cũng là ít có cao thủ. Kết quả, lại bị toàn bộ phế đi. Một cổ khó tin tức giận, trong nháy mắt đi theo không cuối cùng mọc lên. Này Lục Thiếu Du rốt cuộc thần thánh phương nào? Dám như vậy cả gan làm loạn, chẳng lẽ hắn thật là bất kể cùng toàn bộ Phật môn là địch? Nhưng mà, lúc này chỉ nghe bất sân cắn răng tiếp tục nói, cái kia Lục Thiếu Du cuối cùng còn lệnh cưỡng chế ta tịnh niệm thiện viện dâng 50 vạn lượng bạch ngân, làm chuộc hồi ba vị sư đệ tiền chuộc. Tiền chuộc. Một mực tính tọa bảng tính Phạm Thanh Huệ, lúc này cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng đôi mi thanh tú dựng thẳng, thanh lệ tuyệt luân trên mặt đầy sương lạnh. Hào một cái cùng đồ, phế Phật môn hộ pháp, còn dám cường tầm số tiền lớn, đơn giản là khinh người quá đáng. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có như vậy tò gan lớn mật người. Dám như vậy đục nhã tịnh niệm thiện viện, cái này không thể nghi ngờ cũng là đang đánh toàn bộ Phật môn khuôn mặt. Liêu Không tiền chủ. Phạm Thanh Huệ nhìn về phía sắc mặt xanh mét Liêu Không, nói ra, người này hành sự quái đản hung ác, tuyệt không phải người lương thiện, tuyệt không thể tùy ý lão này tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Lúc này Phạm Thanh Huệ lửa giận trong lòng bốc lên, cái này Huyền Thiên Quan kiêm chức to gan lớn mật, không chỉ có giam nàng đệ tử Phạm Thanh Huệ, cướp đoạt ngọc tỷ chuyển quốc, bây giờ càng là khiêu khích toàn bộ Phật môn. Như vậy cùng đồ, đoạn không thể lại lưu. Bất Sơn sắc mặt trắng bệnh, cố nén đan điền chuyển tới đau nhức, nói ra: "Thiền chủ, trai chủ cái kia Huyền Thiên quan ngoại trừ vị kia thần bí khó lường quan chủ Lục Thiếu Du, cùng cái kia hai cái phế bỏ ta và ba vị sư đệ võ công nữ tử ở ngoài còn có. Còn có Ma môn Âm Quý phái trưởng môn Trúc Ngọc Nghiên cùng Âm Quý phái thánh nữ Loan Loan." "Cái gì?" Phạm Thanh Huệ la thất thanh, trong mắt đều là khó có thể tin. Liêu Không Thiền chủ sắc mặt cũng chợt biến đổi. Trong đại điện không khí phảng phất đều đọc lại trong mấy mắt. "Âm Quý phái, đây chính là cùng Phật môn thế bất lưỡng lập Ma đạo tông môn. Các nàng làm sao lại cùng cái kia Huyền Thiên quan trộn lẫn cùng một chỗ?" Bất Sơn tiếp tục nói, "Vị kia Huyền Thiên quan quan chủ Lục Thiếu Du, từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ, nhưng có thể làm cho Trúc Ngọc Nghiên cùng cái kia hai gã nữ tử nghe lệnh thực lực, sợ rằng thâm bất khả trắc. Hơn nữa, Bất Tham sư đệ bọn hắn ba người, bây giờ vẫn còn ở đối phương trong tay. Theo Bần tăng góc nhìn việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, không được hành động thiếu suy nghĩ a." Liêu Không Thiền chủ nghe vậy, hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng bốc lên lửa giận cùng sát ý. Bất Sơn nói có lý. Kim Cương hộ pháp còn lại ba người vẫn còn ở đối phương trong tay, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phạm Thanh Huệ ánh mắt đảo qua Bất Sơn, lại nhìn một chút sắc mặt trầm ngưng Liêu Không, trong nháy mắt minh bạch hắn lo lắng. Vị này tiền chủ đúng là vẫn còn tương môn giới đệ tử an nguy đặt ở thủ vị. Phạm Thanh Huệ chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng đề nghị: "Liêu Không tiền chủ, đã như vậy, theo Thanh Tuệ góc nhìn không bằng trước nghị cách đem ba vị đại sư cứu hồi. Còn như cái kia Lục Thiếu Du cùng hắn Huyền Thiên quan sau này sẽ cùng kỳ thành coi là bút chứng này." Liêu Không lần nữa bấm tay, nhẹ nhàng đánh ở trước người mõ bên trên. Đông. Một tiếng vang nhỏ. Phạm Thanh Huệ cùng Bất Sơn nhất thời hiểu rõ, vị này Tịnh Niệm Thiện Viện tiền chủ đây là đồng ý cái kia Lục Thiếu Du đòi 50 vạn lượng bạch ngân Tịnh Niệm Thiện Viện khả năng góp đủ. Phạm Thanh Huệ mở miệng hỏi. Liêu Không mặt không thay đổi gật đầu. Bất Sơn cũng mở miệng nói, "Tịnh Niệm Thiện Viện lập tự mấy trăm năm, nhận thư chúng hương hỏa cung phụng, chính là 50 vạn lượng, còn cầm ra được. Những năm gần đây, gần các nơi phú thương thân hảo, vương công quý tộc quyên tặng, liền đã là con số thiên văn. 50 vạn lượng tiền chuộc, tuy là vô cùng nhục nhã, vẫn còn không đến mức thương gần độ cốt." Phạm Thanh Huệ nghe vậy, không khỏi gật đầu. Nàng nguyên bản vẫn còn ở suy nghĩ, nếu như Tịnh Niệm Thiện Viện quay vòng mất linh, liền vận dụng từ hàng tĩnh trai quan hệ, đi cái kia Lạc Dương Vương ra đi một chuyến, thay kiếm một bộ phận. Dù sao, việc này liên quan đến toàn bộ Phật môn bộ mặt. Bây giờ xem ra, cũng là không cần nàng ra mặt. Chương 32, Trúc Ngọc Nghiên, trên đời này nhưng còn có cái khác tiên nhân. Chương 32, Trúc Ngọc Nghiên, trên đời này nhưng còn có cái khác tiên nhân. Liêu Không ánh mắt rơi vào Bất Sơn trên mặt tái nhợt, gặp hắn cố nén thống khổ, khí tức hư phù giáng dấp, không khỏi yếu ớt thở dài. Lập tức, Liêu Không lần nữa giơ tay lên, bấm tay đập vào trước người mõ bên trên. Đông. Bất Sơn trong nháy mắt sáng tỏ thiền chủ ý tứ, lúc này chắp tay trước ngực, gắng gượng thân thể, đối với Liêu Không hơi hơi không người. A Di Đà Phật, cần tuân thiền chủ pháp dụ. Bần tăng này liền đi kiếm ngân lượng. Liêu Không chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bị phẫn. Đối với Tịnh Niệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp kim cương tao nộ, Liêu Không trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ. Chỉ là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bất Sơn đi lại tập tễnh xoay người thối lui ra khỏi đại điện. Trong điện lần nữa khôi phục vắng vẻ. Phạm Thanh Huệ nhìn Bất Sơn bóng lưng rời đi, lại đem ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trầm tĩnh Liêu Không. Vị này tiền chủ tâm cảnh tu vi, quả thực không phải bình thường. Chốc lát yên lặng sau, Phạm Thanh Huệ khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, nói ra: "Liêu Không tiền chủ, cái kia Huyền Thiên quan cao thủ như mây, Trúc Ngọc Nghiên thân là Âm Quý phái chi chủ, tính tình bực nào cao ngạo, lại cũng đối với cái kia quan chủ bên người túi đầu nghe theo. Theo Thanh Tuệ phán đoán, vị kia quan chủ võ công sợ rằng đã vào đại tông sư chi cảnh. Nếu muốn đối phó hạ nhân vật này, chỉ dựa vào Phật môn lực lượng, hoặc là Tịnh trai lực lượng sợ rằng còn có không đủ. Vì ổn thỏa lý do Thanh Tuệ muốn tu sách một phòng, mời Linh đạo kỳ xuất sơn tương trợ. Không biết tiền chủ ý như thế nào?" Nói xong, Phạm Thanh Huệ liền lặng lặng mà nhìn xem Liêu Không, cùng đợi câu trả lời của hắn. Liêu Không tiền chủ nghe vậy, trong con ngươi nổi lên một tia rung động. Linh đạo kỳ, mời hắn xuất thủ, ngược lại là thêm mấy phần ổn thỏa. Nghĩ điểm chỗ, Liêu Không lần nữa chậm rãi gật đầu, biểu thị tán thành. Đạt được trả lời khẳng định, Phạm Thanh Huệ lúc này đứng dậy, đi tới đại điện một bên trước thư án. Nơi đó có giấy và bút mực, chính là không thường ngày viết chính tả kinh thư lúc sử dụng. Phạm Thanh Huệ chấp bút chấm mực, bắt đầu viết thơ. Cùng lúc đó, rời khỏi đại điện Bất Sơn lập tức hạ lệnh, mở ra trong chùa bí khố. Nặng nghề cửa đá từ từ mở ra, lộ ra bên trong chồng chất như núi từng cái hòm gỗ lớn. Sau đó, mười mấy tên tăng nhân đồng tâm hiệp lực, từ đó mang ra chọn 100 con nặng nghề hòm gỗ lớn. Ngay sau đó, lại mệnh lệnh hơn 10 người tăng nhân xuống núi, thuê làm xe cộ. Không bao lâu, liền muốn tới ước chừng 50 chiếc chuyên chở xe ngựa, cùng với mười mấy tên người phu xe. Có ở đây không giận chỉ huy dưới, hơn trăm danh tăng người cùng mướn tới xa phu hợp lực, đem cái kia một ngụm miệng nặng nghề vô cùng hòm gỗ lớn, cẩn thận từng ly từng tí mà mang lên mướn tới xe ngựa. Chọn 100 con cái dương, trang bị đầy đủ 50 chiếc xe lớn. Ngay cả những cái kia xe châu cảng xe bị ép tới hơi hơi chìm xuống. Sau đó, 50 chiếc xe lớn xếp thành một hàng hàng dài, tại mười mấy tên tăng nhân hộ tống dưới, chậm rãi lái ra Tịnh Niệm Thiện Viện sân môn. Bất Sơn tự mình dẫn người, áp lấy 50 vạn lượng bạch ngân, hướng phía Huyền Thiên quan mà đi. Cùng lúc đó, Huyền Thiên quan, trong hậu điện, Lục Thiếu Du ngồi ở chủ vị, Trúc Ngọc Nghiên ngồi ở bên trái ra tay vị trí. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên, một đôi mắt đẹp không khỏi ánh mắt rơi vào thong thả thưởng thức trà Lục Thiếu Du trên người, thần tình phức tạp. Trong ngày thường, Trúc Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy thần tiên nói đến, bất quá là phàm phu tục tử hư vọng tưởng tượng. Dù sao nàng thân là Âm Quý phái chi chủ, một đại tông sư, kiến thức bực nào huyền bác. Âm Quý phái càng là truyền thừa ngàn năm. Nhưng là, ngoại trừ cái kia thần bí khó dò chiến thần điện ở ngoài, trên đời mặc dù có về thần tiên truyền thuyết, nhưng là lại chưa từng có người nào thực sự tận mắt nhìn thấy. Thằng đến gặp vị này Huyền Thiên quan chủ. Trước mặt vị này Huyền Thiên quan chi chủ chỗ cho thấy thủ đoạn, sớm đã siêu thoát võ học phạm chủ. Ngoại trừ trong truyền thuyết tiên thần, còn có thể giải thích thế nào? Trúc Ngọc Nghiên môi hồng khẽ nhúc nhích, mang theo một tia khó tin cảm khái, nhẹ giọng nói, trước đây Ngọc Nghiên luôn cho là thần tiên chỉ là truyền thuyết. Hôm nay nhìn thấy quan chủ, mới biết thế gian lại thật có tiên nhân tồn tại. Lục Thiếu khẽ miệng chứa đựng lau một cái nụ cười thản nhiên, nhìn Trúc Ngọc Nghiên, nói ra, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Có thần tiên tồn tại, cũng không đủ là lạ. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy, trong lòng bộc phát hiếu kỳ. Nàng tuy là võ đạo tông sư, nhưng đối với tiên thần sự tình, biết cũng là lác đác. Cái kia, quan chủ cũng biết trên đời này, nhưng còn có cái khác tiên nhân. Lục Thiếu Du nghe nói như thế, thần tình có chút dừng lại. Cái khác tiên nhân, ở nơi này tổng võ thế giới, võ đạo cường giả tuy nhiều, lực lượng có thể so với tiên thần người ngược lại là có. Nhưng tiên nhân chân chính, ha ha, cũng chỉ có chính mình một cái. Ân, quân dự bị tiên nhân cũng là tiên nhân a. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thiếu Du lắc đầu, thần sắc mang theo một tia khó lường. Theo bản tọa biết sợ là đã không có. Trúc Ngọc Nghiên mở ra, thốt ra, vì sao? Lục Thiếu Du chỉ là đặt chén trà xuống, đối đầu nàng ánh mắt thăm dò, lần nữa lộ ra vẻ kia cao thâm mặt chắc đủ cười. Lại không nói nữa. Hắn cũng không thể nói, cái này phương thế giới là võ đạo vi tôn, tuy có cường giả, lại không phải là chân tiên. Mà chính hắn, thì là dựa vào công đức chứng đạo dị số A. Chương 33, lưu lại yêu nguyệt cùng liên tinh. Chương 33, lưu lại yêu nguyệt cùng liên tinh. Trúc Ngọc Nghiên nhìn Lục Thiếu Du trên mặt cái kia cao thâm mặt chắc thần tình. Trong lúc nhất thời, nàng có chút đoán không ra Lục Thiếu Du trong giọng nói là có ý gì. Trên đời này, thật không có cái khác thần tiên. Nếu như đây là thật, cái kia đối với Âm Quý phái mà nói, đơn giản là thiên đại hảo sự. Dù sao, nàng đệ tử Loan Loan đã được vị này quan chủ ưu ái. Đây chính là tiên duyên a. Từ nay về sau, các nàng Âm Quý phái địa vị trong chốn giang hồ, chẳng phải là muốn nhất phi chủ tiên. Hay hơn chính là, vị này quan chủ, tựa hồ đối với Phật môn đám kia con lửa chọc không có cảm tình gì. Đây quả thực là lên trời đưa tới trợ thủ. Trúc Ngọc Nghiên càng nghĩ càng thấy được hứng phấn, trên mặt cũng không dám biểu lộ chút nào. Trúc Ngọc Nghiên ý niệm trong lòng trăm vòng ngàn hồi, lại nghĩ tới một chuyện. Nàng thoáng chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, quan chủ thiếp thân có một chuyện không rõ. Quan chủ tại sao lại cho phép cái kia Từ Hàng Tĩnh Trai thánh nữ sư Phi Huyền cũng ở lại trong quan thanh tu? Dù sao, Âm Quý phái cùng Từ Hàng Tĩnh Trai nhưng là đấu mấy trăm năm đối thủ một mất một còn. Dưới cái nhìn của nàng, vị này quan chủ tất nhiên đối với mình cùng Loan Loan vài phần kính trọng, lại rõ ràng không thích Phật môn, lý nên đem sư Phi Huyền chặn ngoài cửa mới đúng. Từ Hàng Tĩnh Trai thánh nữ. Lục Thiếu Du nghe được Trúc Ngọc Nghiên vấn đề, nhếch miệng lên lau một cái ngoạn vị nụ cười. Ở khác trong mắt người, nàng có lẽ là cao cao tại thượng thánh nữ, nhưng ở bản tọa trong mắt nàng cùng chân núi tầm thường nữ tử cũng không khác biệt, bất quá là một cái có chút chấp niệm người thường mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng, ở trong mắt ngươi, nàng là Từ Hàng Tĩnh Trai thánh nữ, thân phận tôn quý, đại biểu Phật môn, có ở bản tọa trong mắt sao nàng bất quá chỉ là một cái tầm thường nữ tử mà thôi, không có gì đặc biệt. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy không khỏi sửng sốt, tầm thường nữ tử, đây chính là sư Phi Huyền a, người mang Từ Hàng kiếm điện, được khen là giang hồ thế hệ trẻ đệ nhất nhân, càng là Từ Hàng Tĩnh Trai hành tẩu thiên hạ đại biểu, phóng nhãn thiên hạ, ai dám nói sư Phi Huyền là tầm thường nữ tử? Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng cười khổ một hồi. Vị này quan chủ nhàn giới, quả nhiên không phải là các nàng những thứ này phạm phu tục tử có thể so sánh. Bất quá, nàng cũng nghe minh bạch. Quan chủ căn bản không đem sư Phi Huyền, hoặc có lẽ là Từ Hàng Tĩnh Trai để vào mắt. Tất nhiên quan chủ đều nói như vậy, nàng lại quấn quýt cũng không có ý nghĩa. Trọng yếu hơn chính là, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Loan Loan tóm chặt lấy phần này trời ban cơ duyên. Đạp 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 đạp. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân. Hai đạo tuyệt đẹp thân ảnh một trước một sau, đi vào trong hậu điện. Chính là Di Hoa cung yêu nguyệt cùng Liên Tinh. Hai người một bước vào trong điện, ánh mắt liền không tìm lại được mà rơi vào chủ vị Lục Thiếu Du trên người. Cho dù là đã gặp mấy lần, nhưng lần nữa thấy Lục Thiếu Du cái kia tuấn mỹ vô cùng dung nhan, hai tỷ bội nhịp tim vẫn là không nhịn được lậu nhảy nửa nhịp. Quá tuấn mỹ. Thế gian này, tại sao có thể có hoàn mỹ như vậy nam tử? Cái kia đạm nhiên xuất trần khí chất, tuấn lãng vô song dung mạo. Không một không cho yêu nguyệt cùng Liên Tinh này đối với thâm niên nhan không cảm thấy tâm thần chợt trợn. Lúc này đôi hoa tỷ muội này trong lòng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều nhất định phải lưu lại nơi này Huyền Thiên Quan, lưu lại nơi này vị quan chủ bên người. Lục Thiếu Du tự nhiên đã nhận ra hai người trong ánh mắt cái kia một tia kinh diễm. Bất quá, hắn cũng không để ý dù sao, dáng dấp đẹp trai trách ta rồi. Đồng thời, Lục Thiếu Du đối với yêu nguyệt cùng Liên Tinh ý nghĩ, cũng đoán được đại khái. Đối phương nhất định là không muốn ly khai Huyền Thiên Quan. Trung hợp, hắn nguyên bản cũng không có dự định đánh đuổi đôi hoa tỷ muội này. Dù sao lưu nàng lại nhóm, cũng có thể giúp mình giải quyết một sự tình. Hơn nữa, đôi hoa tỷ muội này đều là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại gia nhân, giữ ở bên người cũng rất đẹp mắt. Có thể nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, làm sao vui mà không làm. Từ loại nào trong trình độ mà nói, hắn cùng đôi hoa tỷ muội này coi như là song hướng lao tới. Lục Thiếu Du trong lòng hiện lên mỉm cười, nhìn về phía đứng ở trong điện yêu nguyệt cùng Liên Tinh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hôm nay trước sân môn, các ngươi biểu hiện còn có thể. Các ngươi sở cầu sự tình, bản tọa đồng ý. Kể từ hôm nay, các ngươi liền ở lại trong quán a. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nghe vậy, trên mặt nhất thời toát ra khó có thể ức chế vẻ mừng rỡ. Thành, mục đích của các nàng đã tới, có thể lưu lai. Hai người liền vội vàng không người hành lễ, trong thanh âm lộ vẻ kích động, đa tạ quan chủ đáp ứng. Từ nay về sau, tỷ muội ta hai người ổn thỏa cẩn thủ trong quan quy củ, phụng dưỡng quan chủ, tuyệt không hài lòng. Một bên Trúc Ngọc Nghiên nhìn một màn này, trong mắt không tìm lại được mà hiện lên một tia ước ao. Đôi hoa tỷ muội này, vận khí thật là tốt. Cứ như vậy dễ dàng mà lưu tại vị này quan chủ bên người. Suy nghĩ lại một chút chính mình, còn phải cố kỵ âm quý phái trưởng môn thân phận. Trúc Ngọc Nghiên trong lòng nhất thời dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Chờ lần này trở về sau đó, chính mình liền đem trưởng môn vị chuyển cho Bạch Thanh Nhi. Nha đầu kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm kế thủ đoạn cũng không thiếu, đủ để khởi động âm quý phái. Đến lúc đó, mình cũng tới đây Huyền Tiên Quan thanh tu. Cùng Loan Loan giống nhau, mỗi ngày đợi tại quan chủ bên người, có một cọ này thiên đại tiên duyên. Nói không chừng, một ngày kia, mình cũng có thể có cơ hội đem Thiên Ma đại pháp đột phá đến tầng 18. Thực sự không được, đem Thanh Nhi cũng một chỗ gạt đến. Các nàng thầy trò ba người đều tại quan chủ bên người tu hành, nếu như đều có thể nhiễm tiên duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái kia âm quý phái xưng bá giang hồ, chẳng phải là ở trong tầm tay. Trúc Ngọc Nghiên càng nghĩ càng thấy được cái chủ ý này hay lắm, nhìn về phía Lục Thiếu Du ánh mắt cũng biến thành càng phát ra lửa nóng.